Chương 82, kịch chiến. Chương 82, kịch chiến. Nghe nói Tĩnh An Tư Tây Bắc Đạo Kim Trương vệ úy Tôn Huyền trong tay có một kiện, chờ ngày nào đánh thắng được hắn, cần phải cho hắn đoạn. Lăng Chỉ trong lòng đánh lấy tính toán, kéo lấy bầu ngực quan đạo, lấy xuống một con rắn gân, trói tại đại hắc mã trên cổ. Hai ta một người một đầu, ngươi chạy không thoát, đại hắc. Lăng Chỉ vớt vớt đầu của nó. Đại hắc mã tùy ý Lăng Chỉ cho ngươi gia tăng gánh vác. Tráng kiện tứ chi phát lực, gấu đen bị kéo đến chậm rãi di động. Được a, nhà ta đại hắc tiền đồ. Lăng Chỉ nhẹ nhõm kéo lấy gấu ngựa đi theo một bên. Đại hắc mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, giữa mũi miệng thở hổn hển, nhưng là càng chạy càng nhanh. Một người một ngựa kéo lấy gấu thân xuất hiện ở cửa thành lúc, toàn bộ huyện thành hỗn động, càng ngày càng nhiều bách tính đứng tại hai bên đường phố quan sát. Có gan lớn hài đồng tiến lên sờ một cái hùng mao, Lăng Chỉ cũng không ngăn trở, còn chào hỏi bọn họ đi Tĩnh An Tư ăn thịt gấu, hai đầu gấu cộng lại vượt qua 8000 cân, lột da mở ra xương về sau còn có thể còn lại một đống lớn thịt. Đây chính là khí hải cảnh hùng yêu, những hài đồng này có thể uống xong một chén nhỏ canh thế là tốt rồi, đoán chừng sẽ bị bổ đến chảy máu mũi. Một mực kéo tới Tĩnh An Tư, an bài một đám cờ khiến kéo về đến diễn võ trường, Lăng Chỉ cầm đoạn đao lột da mở ra xương, da gấu rút ra làm thành đệm giường, vậy nhưng rất thư thái. Tương đối nhỏ bé xương gấu nấu canh, cầm đi cho trong huyện bọn trẻ uống. Thô to xương cùng thịt chỉ có võ giả mới có thể tiếp nhận. Trượng dài gấu thân rung động huyện thành đám võ giả, khí hải cảnh hùng yêu, vẫn là gần nhất mấy chục năm lần đầu nhìn thấy, chuyện này là phải bị ghi chép vào huyện chí bên trong. Tiểu Lục, ngươi đi chỗ nào săn đến như vậy lớn hùng yêu, ngươi không có làm bị thương chỗ nào à? Dương Thục Hiếu Kỳ đi lên trước, vuốt ve da gấu lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, liền tại Hạ Sơn bên ngoài, hôm nay có người đến báo án, có hùng yêu đả thương người, ta liền đi một chuyến. Với bạn, cái này mấy cái tay gấu cầm đi nấu, tiệc cưới bên trên, đảm bảo để sư nương có mặt mũi, đây chính là khí hải ngũ trọng tay gấu, bình thường gặp đều không gặp được. Lăng Chỉ cười ha hả nói. Vậy sao được à, lưu lại hai cái đưa lên chủ bàn, những các ngươi sư minh đệ phân ra ăn, lại nói, có thịt gấu cho bọn họ nếm thử cũng không tệ rồi. Dương Thục vẫn là đau lòng vì giá như thế nguyên liệu nấu ăn, còn không bằng tiện nghi người trong nhà đâu. Lăng Chỉ ở một bên cười gật đầu. Ngươi vừa mới tiến huyện thành, liền có người tìm tới ta, muốn mua một chút thịt gấu trở về bồi bổ, ta chỉ nói chờ ngươi trở lại rồi nói. Dương Thục cười nhẹ nhàng sửa sang Lăng Chỉ tóc, nàng còn có thể thay Lăng Chỉ làm chủ không được. Là bán là đưa, đều nghe sư nương, nhiều như thế ta cũng không dùng được, sư nương tự mình làm chủ a. Đối người khác đến nói, những này thịt gấu khả năng là bảo bối, nhưng đối Lăng Chỉ thể phách lại không được cái gì tăng cường tác dụng. Lôi đỉnh thối thể hiệu quả vượt xa những vật này, về sau nếu như có thể săn được tu vi cao hơn yêu vật ngược lại là có thể thử xem. Dương Thục gật gật đầu, có thể bán một cái giá tốt hoặc là thay thế một chút tu hành tư lương trở về cũng không tệ. Lục ca ca, ta nghe người ta nói ngươi kéo hai đầu thật là lớn gấu trở về. Tiểu Nhụy Nhi người còn chưa tới, âm thanh liền đã chuyển tới. Hoa, thật là lớn gấu a, Lục ca ca thật lợi hại. Nhụy Nhi nhìn xem to lớn gấu thân, mặt mày hớn hở bắn ra đến lao cao, bổ nhào vào mềm dẻo da gấu bên trên. Ngươi thích màu đen vẫn là màu đâu, cho các ngươi làm hai tấm đệm giường hoặc là y phục. Lăng Chỉ thuận miệng hỏi. Thật sao? Ta muốn màu đen. Đi, cho ngươi lưu một tấm màu đen, còn lại còn có thể cho sư nương làm một kiện áo khoác. Lăng Chỉ khoa tay hồi đáp. Một cái đoạn đao tại tay, như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, đem cốt nhục gân ra từng cái đẩy ra, đặt tại trên ván cửa kêu đến Lý Võ cho võ quán đưa đi một chút, những để lại cho sư nương xử lý. Trượng dài gấu gân chính mình giữ lại, hắn chuẩn bị đem địa đặt phía sau, cùng gân rắn thuộc ra cùng một chỗ, làm một đầu mới đai lưng, lúc cần thiết còn có thể lấy xuống làm sợi dây. Gấu ngựa ra trực tiếp giao cho Triệu Khôn, tính là bọn họ tân hôn quà tặng. Lăng Chỉ đem gấu đen ra một phen thuộc ra, cạo đi cặn bã da thịt, tạo ra cầm đi âm. Bận rộn một buổi chiều, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Triệu Sơn Hà cùng Lê Thủy tới. Lão Lục, tiểu tử ngươi được a, chỉnh cái này lớn hùng yêu, ta cùng tam ca có lộc ăn. Triệu Sơn Hà một quyền lôi tại bộ ngực hắn cười nói, sư nương đem tay gấu cho các ngươi giữ lại đâu, cái này thịt gấu các ngươi mang về ăn. Lăng Chỉ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Triệu Sơn Hà nắm đấm chấn động đến đỏ bừng. Triệu Sơn Hà nhìn xem đỏ bừng nắm đấm lập tức im lặng, tiểu tử này thể phách càng ngày càng không hợp tối thường. Sư nương an bài ba ta giúp đỡ chào hỏi khách cửa, có thể là ta cũng không nhận ra những người này, chỉ có thể làm phiền hai vị sư minh. Lăng Chỉ đưa ra hai tay đảo bả vai của hai người nói, tam ca xử lý khéo léo, không thể thích hợp hơn. Triệu Sơn Hà tiện hề hề hướng Lê Thủy trên thân đẩy nói. Lê Thủy liếc mắt, thoát khỏi hai người đi, ai bảo hắn là tam sư minh đâu. Ngũ ca, qua hai tay a. Lăng Chỉ bày cái quyền giá khiêu khích nói. Triệu Sơn Hà nhậm chức lúc mở mạch lục trọng, mấy tháng này cũng có đột phá. Ngươi ngũ ca ta chỉ là mở mạch thất trọng, chỗ nào là ngươi lục công tử đối thủ. Hắn nhìn xem đỏ bừng chưa tiêu nắm đấm bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, lão Lục, sư phụ đổi tiếp ngươi luận bàn một chút, mặc cho ngươi buông tay thi triển. Triệu Khánh to con thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường, bảy thước thân thể rộng, một đôi mắt hổ lộ ra tinh quang, da tay ngăm đen giống như kim loại chế thành đồng dạng, trên thân khí tức bằng bạc, xem xét chính là tu vi có chỗ tinh tiến. Chúc mừng sư phụ tu vi đột phá, Linh Châu sắp đến. Lăng Chỉ cùng Triệu Sơn Hà cùng kêu lên nói. Ân, cuối cùng là đột phá, tới đi lão Lục, người ta sư đổ tay không đánh cược một lần. Triệu Khánh có ý muốn ước lượng một cái tiểu đồ đệ bản lĩnh, một tháng sau kể vai chiến đấu, chung quy phải tâm lý nắm chắc. Sư phụ, cẩn thận. Lăng Chỉ chiến ý bừng bừng phân chấn, nắm chặt song quyền. Bát cực quyền thức mở đầu, thập tự kéo cung, mũi chân hướng phía trước một điểm, một quyền mang theo tiếng gió đập về phía Triệu Khánh mặt. Triệu Khánh nghiêng người một tránh, đưa tay chế trụ Lăng Chỉ cánh tay trái, chuyển vai cúi lưng chân phải xoay tròn, quất hướng bên hông hắn. Lăng Trì bước ra không bằng, chỉ có thể nhấc đầu gối rơi khuỵu tay đón đỡ Triệu Khánh một chân. Thái Quyền trông coi kỹ nâng đầu gối đồng thời khuỵu tay. Bành! Đầu gối ba chạm phát ra ngột ngạt thanh âm, nhấc lên một trận sóng khí. Hai người đối với đối phương lực đạo đều có đại khái nắm chắc, Lăng Trì dẫn đầu động thủ. Bát Cực Lập Địa xung thiên pháo song quyền nộ long ra biển, một quyền đập về phía Triệu Khánh cái cằm, một quyền hướng về yết hầu mà đi. Triệu Khánh nháy mắt thoát khỏi, hai tay nhất chuyển giống như ông tháng, mới vừa ấn xuống đánh tới song quyền, Lăng Trì phi đầu gối đã đẩy đến bộ ngực hắn. Khoan lác, Triệu Khánh lui lại mấy bước phương tài đứng vững. Hảo tiểu tử, lại đến. Triệu Khánh dần dần kích phát ra chiến ý, chủ động xuất kích. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Chiến huống kịch liệt dẫn tới không ít người tại diễn võ trường một bên quan sát, đây chính là Hạc Huyện vị trí trên cùng hai trôi ghế xếp luật bàn, khó gặp. Hai người càng đánh càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, nhấc lên sóng khí thổi bên sân tiểu nhụy nhi gương mặt đều nổi lên liên ý hề mẫu thân, đa đa vì cái gì muốn đánh Lục ca ca nha? Có phải là hắn không nghe lời? Tiểu nhụy nhi bi bô nút ở Dương Thục trong lực hỏi. Bọn họ tại luận võ luận bàn đâu, không phải đánh nhau. Dương Thục vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, buồn cười nói. Tiểu nhụy nhi mê man ánh mắt nhìn xem diễn võ trường bên trong đất đá bay mù trời, thế giới của người lớn thật phức tạp. Tiêu Trạm tâm tình phức tạp nhìn xem giao thủ hai người, cùng là khí hải cảnh võ giả, hắn còn kém xa lắm. Chương 83, thứ 83 chương bạo lực truy giết. Chương 83 Thứ 83 chương bạo lực truy giết. Phanh. Lăng Chỉ cùng Triệu Khánh nắm đấm đột nhiên nện đến cùng một chỗ, lại nháy mắt tách ra, tiếp tục chiến đấu. Chất lượng cao sát người vật lộn dễ dàng nhất kích thích trong lòng nhiệt huyết, Triệu Khánh biểu lộ nghiêm túc, hắn đã vận dụng tám thành thực lực, cái này tiểu đồ đệ thế mà để hắn có chút sâu không thấy đáy cảm giác. Bắt lấy Lăng Chỉ quất tới roi thép giống như chân, một cái ném ra đi. Hai người cách nhau 3-4 trượng, lẫn nhau đều tại thở hổn hển. Sư phụ, chớ nương tay, ta sư đồ toàn lực đánh cược một lần làm sao? Lăng Chỉ một bên xoa bà bay, chiến ý bàng bạc nói, phóng ngựa đến đây đi, tiểu tử. Triệu Khánh cười ha ha một tiếng, vui vẻ ứng chiến, quả nhiên sao, tiểu tử này cũng còn giấu giếm thực lực. Lăng Trì nghe vậy lại hỉ, mỗi một cái làm đồ đệ đều muốn đánh thắng sư phụ, hắn lòng háo thắng hóa thành nguyên động lực, từ chân phát ra, một chân tại diễn võ trường đạp ra một cái hố sâu, Triệu Khánh nhìn mi tâm nhẹ dự. Lăng Trì thân hình hóa thành tàn ảnh, mang theo mạnh mẽ đâm tới công phạt thế phóng tới Triệu Khánh. Hai người bắt đầu cứng đối cứng, trong lúc giơ tay nhấc chân động tác nhanh đến cực hạn, tu vi thấp võ giả liền tàn ảnh đều không phân rõ. Triệu Khánh muốn duy trì được sư phụ tôn nghiêm, Lăng Trì thì là thích khiêu chiến cường giả này vẫn là sư phụ mình. Vậy thì càng tuyệt. Lăng Chỉ toàn lực xuất thủ, nắm đấm nện ở Triệu Khánh trên thân liền in dấu xuống từng cái in sâu quyền ấn. Triệu Khánh nắm đấm cũng không kém bao nhiêu, nện tại Lăng Chỉ trên thân thể phát ra tiếng bạo liệt. Thế nhưng hưng phấn Lăng Chỉ phảng phất mất đi cảm giác đồng dạng, giống như mãnh hổ thẳng tiến không lùi. Sư đồ hai người tất cả những thứ này tha chính là 2-3 canh giờ, từ xế chiều đánh tới buổi tối. Tiểu Nụy Nhi đều tỉnh ngủ một giấc, hai người còn tại vật lộn. Vẫn là Dương Thục ở một bên thực tế nhìn đến hãi hùng kết bĩa, mới bất đắc dĩ đem hai người tách ra. Lăng Chỉ hai tay chống đầu gối thở hổn hển, trên thân cẩm y đã không biết tung tích. Trên thân xanh một miếng tím một khối, khỏe mắt bị đánh nứt ra, cánh tay nửa canh giờ trước đây liền nứt xương, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Triệu Khánh thoạt nhìn cũng không tốt đến nơi đâu, đen nhánh hùng tráng trên thân in rậm rạp chẳng chịt quyền ấn, bên phải trên đùi sâu nhất, khoảng chừng 3 thước, sau lưng xương bả vai cũng lom đi vào một khối. Vậy xem trong lòng mọi người hít sâu một hơi, đây chính là khí hải cảnh cao thủ sao, không sử dụng linh khí cùng binh khí đều đánh đến như vậy mãnh liệt. Lục công tử tài hoa hải tứ nặng a, liền cùng khí hải bắt trọng Triệu Đô úy đánh thành dạng này, cái này thiếu niên tiên, bọn họ còn không biết Triệu Khánh đã đột phá. Lăng Chỉ chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía Triệu Khánh, mặc dù chính mình không có sử dụng lôi đình lực lượng, thế nhưng Triệu Khánh cũng không có sử dụng đao thế. Sư phụ cao hơn một bậc, đệ tử cam bái hạ phong. Lăng Chỉ mặt không hề cảm xúc, hắn sợ chính mình sẽ cười đi ra. Hắn mặc dù nhìn xem thế thảm, nhưng thực tế Triệu Khánh bị thương càng nặng, trừ mặt ngoài tổn thương, Triệu Khánh ít nhất chặt đứt 2 cây xương sườn, thế nhưng hắn nhẫn nhịn không nói. Tôn sư trọng đạo Lăng Chỉ từ đầu tới đuôi không có công kích qua Triệu Khánh mặt, không phải vậy quá không cho sư phụ mặt mũi. Lão Lục, ngươi rất không tệ, hôm nay liền đến nơi này, ngươi đi xuống chữa thương a. Triệu Khánh có một cái tay, vượt sâu núi cao nói, lại kéo đi xuống, sư phụ hắn uy nghiêm liền không kiềm chế được. Hắn phát giác được xương sườn đứt gãy, lúc này dùng linh khí chữa thương, mà Lăng Chỉ xương cánh tay nứt ra dưới tình huống, y nguyên có thể cùng hắn chiến đến một khắc cuối cùng. Trời sinh máy móc chiến đấu, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia bội phục suy nghĩ, đây là võ giả đối với võ giả kính nghệ. Lăng Chỉ thi lễ cáo lui, quay người ra diễn võ trường. Người khác nhìn xem đại ca trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười, rất là không hiểu. Lăng Chỉ khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn, nhìn xem bọn họ nghi ngờ biểu lộ. Cũng không làm giải thích chính mình chậm rãi đi đến ngoài thành. Kịch liệt sát người vật lộn kết thúc, Lăng Trì nhiệt huyết sôi trào lại không có lùi bước. Trong cơ thể lôi hải sôi trào, lôi đỉnh linh khí dọc theo gân mạch lưu chuyển toàn thân, rách ra cánh tay chậm chạp khép lại, từng tia lôi đỉnh chui ra sợi tóc, dần dần lan tràn đến toàn thân. Một trang kịch chiến để hắn đối bắt cực quyền lại có lĩnh ngộ mới, tùy tiện ở ngoài thành tìm chỗ hoang sơn, triển khai quyền giá, một chiêu một thức đánh đến có lực lại chậm chạp, bước chân xê dịch ở giữa, dẫm đến cả tòa hoang sơn đều đang lay động. Động tác dần dần tăng nhanh, hoang sơn chấn động tần số cũng đi theo tăng nhanh. Uống theo quát to một tiếng, Lăng Chỉ một chân giẫm lên mặt đất, hoang sơn cuối cùng chịu đựng không được, toàn bộ sụp đổ xuống. Lăng Chỉ mũi chân điểm một cái, lá rụng hướng về sau lướt tới. Kỹ pháp lại có tinh tiến, hắn rất hài lòng. Quay người chuẩn bị thi triển lôi thuấn rời đi, trong cơ thể lôi châu run lên. Lăng Chỉ ánh mắt sáng lên, kế bên này còn có hắn người hữu duyên đâu. Nháy mắt một vòng lại không hề phát hiện thứ gì, lôi châu phạm vi cảm ứng là 30 trượng, thế nhưng khoảng cách này, Lăng Chỉ mắt trần có thể thấy một mảnh trống rỗng. Thần thức thả ra, tìm tòi tỉ mỉ mặt đất, trên mặt đất không có vậy khẳng định liền tại phía dưới. Giống. Một tiếng giống như đã từng quen biết gầm rú từ lòng đất truyền đến. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Lăng Chỉ nhìn xem mới vừa rồi bị hắn dẫm nát hoang sơn, có chút mừng rỡ. Hắn duyên phận đến. Một đạo toàn thân bao vây lấy hắc khí bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh trăng tự động giáng lâm đến trên người hắn, giữa mũi miệng khói đen sương mù cuộn cuộn. Đây là cái thứ gì? Lăng Chỉ có chút bồn chồn, nhưng hắn mới không quản ngươi chủ loại, lôi hải xoay tròn, toàn thân lôi tương mãnh liệt, hai mắt biến thành tử kim sắc, dưới chân giẫm một cái, thân ảnh điện xạ mà tới. Nghiệt trướng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lăng Chỉ âm thanh cùng lôi tương bao khỏa nắm đấm đồng thời đến. Lôi tương xua tan khói đen, bóng người kia mới lộ ra bộ mặt thật. Màu xanh đen trên mặt da bọc xương một mảnh dữ tợn, vừa dài vừa nhọn răng lóe hàn quang lộ ở bên ngoài, trên thân quấn quanh lấy xích sắt thô to, xích sắt bên trên còn khắc lấy phù văn, chỉ là phía trên phù văn một mảnh ngăm đạm. Là Cố Cương Thi a, hóa ra là ta đem ngươi đánh thức thôi. Lăng Chỉ trong lòng thầm nghĩ, nắm đấm trực tiếp nện ở mặt Cương Thi bên trên, lôi quang nhập thể, đánh gãy nó hấp thu ánh trăng. Cương Thi gầm lên giận dữ, khí hải tứ nặng tu vi bộc phát, hướng Lăng Chỉ đánh tới. Há có thể buông tha cái này đưa tới cửa duyên phận. Bát Cực Sư Tử há miệng, Lăng Chỉ hai tay thành trường, lúc lên lúc xuống hướng chính giữa hợp lại, kẹp lấy Cương Thi hai tay. Đúng. Bát Cực Bá Vương chết cương mũi chân đặt lên nó trên đầu gối, hai bàn tay giống như hổ kìm, vặn chặt Cương Thi hai tay một cách ra. Rắc. Hai tay ứng thanh bẻ gãy, chỉ còn da còn rũ cụp lấy rũ xuống trước người. Cương Thi không cảm giác giống như há mồm liền cắn. Bành! Một quyền nện đến nó xương ngực sụp đổ, 4-5 in sâu quyền ấn in dấu tại trên người nó. Chân phải xoay tròn giống như roi thép, mang theo tiếng xé gió quất vào Cương Thi đầu gối bên cạnh. Rắc! Đầu gối vỡ vụn. Đúng lý không tha người, Lăng Chỉ tay trái lộ ra, trưởng căn đứng bưng nó cái cầm đẩy, Cương Thi đằng không mà lên. Động tác tay thay đổi trưởng là kìm, một cái bóp lấy Cương Thi cái cổ, cực dương chi lực bộc phát, nắm tay phải giống như kìm trong nồi nung đỏ thép gối, phát ra chói mắt hồng quang, một quyền nện ở nó mặt bên trên. Lăng Chỉ biến thân xung kích truy, quyền quyền đến thịt, đánh đến Cương Thi khói đen đại bạo. Mỗi một quyền đều thiêu đốt cho nó liều mạng dãy rủa, nhưng Lăng Chỉ tay trái không nhúc nhích tí nào, gắt gao kẹp vào Cương Thi cái cổ, đưa nó ấn tại trên mặt đất mạnh liệt nện. Mặt đất không ngừng chấn động, Cương Thi đầu đã bị nện vào dưới mặt đất 2 thước sâu, toàn bộ thân thể nghiêng cắm ngược vào mặt đất. Mãi đến nhận đến vượt qua 600 sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ mới dần dần dừng lại. Từ cùng sư phụ một tràng vật lộn bắt đầu, đến ngoài thành Hoang Sơn một mình luyện quyền kết thúc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng ít chút gì. Quả nhiên một tràng bạo lực truy giết về sau, hắn cuối cùng dễ chịu. Bạo lực thừa số bị triệt để đốt, toàn bộ hóa thành nằm đấm, phát tiết tại cái này đáng thương Cương Thi trên thân. Nhân ra lúc đầu tại dưới đất ngủ thật tốt, một trận đột nhiên chấn động, nhà liền không có. Chui ra ngoài hấp thu ánh trăng, lại bị ngoan nhân trực tiếp đánh chết người, thi sinh cư nhiên như thế khó khăn. Chương 84, đại hôn. Chương 84, đại hôn. Kẻ cầm đầu Lăng Chỉ nhảy lên một cái, đứng đến Cương Thi chui ra ngoài địa phương, nhìn trước mắt Hoang Sơn sụp đổ tạo thành hố sâu. Một bộ quan tài đá dựng thẳng cắm ở lòng đất, nắp quan tài đổ vào một bên, Lăng Chỉ đến gần xem xét, trong quan tài trải rộng khô cạn huyết dịch. Ảm đạm phù lục rơi xuống đầy đất, đưa tay vân vê liền vỡ thành một phấn. Quan tài đá mặt ngoài cũng có vết máu khô cùng một cái đã mục nát trung đồng, Lăng Chỉ cầm lên nhẹ nhàng lay động, bên trong trung truy trực tiếp rơi trên mặt đất, thoạt nhìn 5 tháng cũng không ngắn. Cố Cương Thi này hẳn là bị nào đó một vị đạo gia cao nhân hàng phục phía sau chấn áp tại cái này, bất quá thời gian đã lâu, pháp khí mất đi tác dụng, lại thêm Lăng Chỉ dẫm sập tòa này hoang sơn, trợ giúp nó trực tiếp phá quan tài mà ra. Đáng tiếc vương giả vừa vặn trở về, liền đụng phải Lăng Chỉ như thế một vị thiếu niên bạo lực giết du côn, bị tại chỗ truy giết. Lăng Chỉ rời đi hô sâu, cực dương chi lực thấu chỉ mà ra, một mùi lửa đem Cương Thi hóa thành cho bụi, dương tại giữa thiên địa. Một cái bất khí phát tiết đi ra, Lăng Chỉ cảm giác tâm thần một trong, trong lòng không nói ra được dễ chịu cảm giác. Chậm rãi đi trở về huyện thành, trước mấy ngày bị vô đầu tướng quân đập hư cửa thành còn chưa sửa xong, mấy cái thủ thành quân tốt con mèo tập hợp một chỗ sưởi ấm tán gẫu. Mắt sát thấy được Lăng Chỉ xa xa đi tới, đội vàng đứng lên thân. Lục công tử, ngài đây là tu luyện trở về rồi. Xa xa chỉ nghe thấy ngoài thành Hoang Sơn phương hướng truyền đến từng trận lôi minh, kết hợp phía trước nhìn thấy Lăng Chỉ ra khỏi thành, suy đoán là hắn ở ngoài thành tu luyện. Lăng Chỉ tùy ý cùng bọn họ gật gật đầu, đi vào thành đi. Lục công tử thật chăm chỉ a, tu vi như thế cao còn như thế liệu. Luôn có người so với ngươi còn mạnh hơn vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Không được, ta không thể chán trường nữa đi xuống, chúng ta muốn tu luyện. Không để ý tới mấy cái thủ thành tốt khí thế ngất trời vung lấy tạ đá, Lăng Chỉ trở lại Tĩnh An Tư hậu viện, ôm thùng nước giếng cọ rửa thân thể. Trên thực tế từ khi thối thể về sau, thân thể đã rất khó nhiễm cho bụi. Hôm nay là bởi vì hắn dùng nắm đấm truy giết cái kia không biết bao nhiêu năm phía trước Cương Thi, hắn cảm giác chính mình không sạch sẽ, trở về liền tranh thủ thời gian xông một cái. Tâm thần một mảnh buông lòng hắn, khó được ngủ rồi, không những ngủ, hơn nữa còn ngủ qua. Gà gáy 3 lần đều không có đem hắn đánh thức, mãi đến một bộ tiểu tiểu thân thể chui vào trong chăn, tiếp lấy lại tiến vào trong ngực hắn, một cỗ mùi sữa thơm xông vào mũi. Tiểu nhụy nhi a, ngươi tại sao cũng tới? Lăng Chỉ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu. Nào biết tiểu nha đầu căn bản không để ý hắn, đổi cái thoải mái tư thế, nằm tại Lăng Chỉ trong ngực trực tiếp nằm ngáy ho ho. Hôm nay là Triệu Lỗi cùng Tiêu Ngọc thành hôn thời gian, Dương Thục thật sớm liền đem tiểu nhụy nhi kéo lên đi diễn võ trường, lại ly kỳ không có phát hiện Lăng Chỉ thân ảnh. Dương Thục đem tiểu nhụy nhi đặt ở Lăng Chỉ ngoài cửa phòng để chính nàng đi gọi Lăng Chỉ rời giường. Tiểu nhụy nhi một đầu đâm vào Lăng Chỉ trong ngực, trực tiếp bắt đầu nằm ngáy ho ho. Lăng Chỉ ôm nàng mê mẩn chừng chừng cũng ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu Dương Thục đích thân tìm tới cửa. Lăng Chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, chân mềm không thấy, nhắm hai mắt khắp nơi lục lọi. Đột nhiên mò lấy một cái lạnh buốt bàn tay, Lăng Chỉ một cái liền làm tỉnh lại, có yêu nghiệt. Vừa mở mắt, thấy được Dương Thục giống như cười mà không phải cười đứng tại bên giường. Nửa canh giờ trước, nàng để Tiểu Nhụy Nhi một mình đến kêu Lăng Chỉ, không nghĩ tới từ trước đến nay đáng tin cậy tiểu đồ đệ, thế mà đi theo tiểu nha đầu cùng nhau ngủ rồi. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem mơ mơ màng màng hai người, Lăng Chỉ xoa xoa con mắt, đem Tiểu Nhụy Nhi lay tỉnh. Tiểu nha đầu nước mắt đầm đìa ôm cổ hắn không buông tay, hắn đành phải ôm nàng đi ra ngoài. Triệu Khánh bình thường toàn gia đều ở tại Tịnh An Tư hậu viện, bởi vì Triệu Lôi đại hôn, còn chuyên môn mua một tòa ba vào trạch viện. Nhà mới cách Tịnh An Tư không xa, Lăng Chỉ đi đến lúc, cả tòa viện tử đã phi hồng vải thải, làm vô cùng náo nhiệt, cửa ra vào hai bên đường phố cũng bày đầy bàn ghế, đây là muốn xử lý tiệc cơ động. Đi vào cửa lớn, Châu phủ đến đầu bếp sáng sớm liền bận rộn mở. Trong chất thật cao lồng hấp bên trong đang tỏa ra mùi thơm mê người, Tiểu Nhụy Nhi dán vào mặt của hắn thẳng kêu đói, bên cạnh còn có nồi lớn tại hầm canh, tiến lên khẽ ngửi, là xương gấu đầu canh. Đẩy ra trước mắt lụa đỏ xuyên qua cửa thủy hoa, chính đường bên trong người đến người đi bận rộn, mấy cái vũ giả chuẩn bị các loại đồ vật. Thấy được Lăng Chỉ ôm Tiểu Nhụy Nhi đi vào, tranh thủ thời gian để người bưng tới nàng thích ăn canh cá. Lăng Chỉ từng muỗng nuốt, nàng ăn cũng rất nhanh. Triệu Lỗi muốn đi tới võ quán tiếp tân nương của hắn Tiêu Ngọc lại trở về Tịnh An Tư bãi đường, võ giả đại hôn quá trình tương đối đơn giản, giảm bớt những cái kia rườm rà quá trình, đem thời gian còn lại đều dùng để ăn ăn uống uống. Dương Thục đem Tiểu Nhụy Nhi mang đi, Lăng Chỉ phải đi giúp Lê Thủy chào hỏi một nhóm nhân. Triệu Sơn Hà đã đến, gặp Lăng Chỉ đi ra, tranh thủ thời gian kéo lại hắn. "Ta Lục ca a, ngươi có thể đến, ta tại cái này người cười mặt đều cứng ngắc lại, ngươi đến thay ta một hồi." Triệu Sơn Hà còn muốn chạy trốn, đã thấy Lăng Chỉ vỗ vỗ bên hông Chu Ác cùng Trừ Bạo, nhíu mày nhìn hắn một cái. "Không phải, ngươi làm sao còn mang theo đao đến, ngươi thật muốn chém người a?" Triệu Sơn Hà sợ ngây người, loại này thời gian ngươi đeo đao tới làm gì? Bên cạnh Lê Thủy cũng buồn chồn nhìn xem hắn, không ai dám tại hôm nay đến gây rối a. Lăng Chỉ cười không nói, hắn có thể nói hắn là vì lười biếng sao? Đã gần 16 tuổi, Lăng Chỉ thân hình thon dài, gương mặt đường cong hoàn mỹ, tràn đầy nam nhân dương cương vẻ đẹp, mũi cao mày rậm, một đôi tinh mục sáng ngời có thần, đờ trôi đao đứng tại cửa ra vào nháy mắt đoạt bên cạnh hai vị danh tiếng. Triệu Sơn Hà hơi bình miệng, dài đến anh tuấn có gì đặc biệt hơn người? Thử. Lê Thủy không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại có khách nhân tới, hắn vội vàng nên đón cười bồi. Lăng Chỉ đứng ở một bên không động chút nào, xung làm pho tượng. Trong huyện đầu đầu não não đều tới, thân phận đủ, từ Lê Thủy đích thân mang đến giao cho Triệu Khánh chính mình tiếp đãi, thân phận không đủ, giao cho một đám cờ khiến mang đến uống trà. Một trận tiếng võ ngựa vang lên, tào hổ báo mang theo Châu phủ Tịnh An Tư một đám đồng liêu, đội ngũ phía sau còn đi theo mấy cái không quen biết người trẻ tuổi. Mấy người trẻ tuổi biểu lộ lạnh nhạt lại mang theo ưu việt, đi theo một đám người xuống ngựa, rất nhiều hướng bên này tới. Triệu Khánh đích thân đứng ở ngoài cửa nên đón, Lăng Chỉ đi theo sư phụ đứng tại phía sau cùng. Trong cơ thể Lôi Châu đột nhiên run lên, là mấy người trẻ tuổi kia phương hướng, khóe miệng của hắn nhất câu, đều là hắn duyên phận a. Lão Triệu chúc mừng a, vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Bắc huyện đô úy, Từ Cường Từ đô úy, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua Triệu Khánh Triệu đô úy. Tao hổ báo chỉ vào một vị cao lớn vạm vỡ trắng hán, đứng giữa giới thiệu nói. Triệu Khánh cùng các đồng liêu từng cái làm lễ, chúc mừng Triệu công tử cưới được tốt phụ, đồng thời cũng hướng Triệu đô úy chúc mừng. Một bên tuấn lãng nam tử một mặt giả cười, xen vào nói, vị này là hạ phụ tôn nhà Tam công tử Hạ Khiêm, chúng ta nói tả tướng gặp, liền đồng thời đi. Tao hổ báo có thâm ý khác giới thiệu nói. Triệu Khánh cùng Lăng Chỉ đều là bắt được trọng điểm, nói tả tướng gặp, nói rõ bọn họ cũng không phải là cùng lúc xuất phát. Triệu Khánh lệnh cùng Hạ Khiêm hàn huyên vài câu, Hạ Khiêm không có giới thiệu bên cạnh mấy người ý tứ, Triệu Khánh cũng lời hỏi, liền đem người mang vào từng cái an trí. Lăng Chỉ liếc qua những người kia, đi lại bọn họ khuôn mặt, tìm thời gian lại đi thu hoạch. Tào Biến Giao lặng lẽ từ trong đám người chạy ra ngoài đi ra, đều là giống nhau chế phục, Lăng Chỉ suýt nữa không nhận ra được hắn. Người ở chỗ này lắp cửa thần làm cái gì? Hắn so Lăng Chỉ thấp một cái đầu, đến ngửa đầu nói chuyện. Không thú vị a, một cái gây chuyện đều không có, muốn tìm người chém một cái. Chương 85, Thiên Chiếu Bang. Chương 85, Thiên Chiếu Bang. Lăng Chỉ kéo qua Tào Biến Giao nhỏ giọng nói, ngươi không phải chứ, sư minh sư tỷ ngươi ngày lại hôn, ngươi nghĩ chém người. Cũng không nhất định cần phải là người, yêu tà ma quỷ ta đều có thể. Lăng Chỉ ngón tay chỉ một chút bờ vai của hắn nói. Tào Biến Giao im lặng đỡ lấy cái chán, thật tốt ánh mặt trời thiếu niên, làm sao lại biến thành giết du côn. Hai người câu có câu không trò chuyện. Lão Lục, chuẩn bị xuất phát đi đón nhị sư tỷ. Triệu Sơn Hà đột nhiên xuất hiện nói. Lăng Chỉ một tiếng huýt, đại hắc mã cộc cộc chạy tới, cũng không biết nó ăn cái gì đi, bụng ăn căng tròn. Xoa xoa đầu ngựa, cho nó chải bớt một cái lông, trên người nó còn có Tiểu Nhụy Nhi cho nó đâm lụa đỏ, thoạt nhìn quái vui mừng. Một dãy xe ngựa xuất phát, Lê Thủy dài đến vui mừng, đi theo Triệu Lôi sau lưng. Triệu Lôi mặc đồ đỏ bị thương, đi ở đằng trước đầu, Lăng Chỉ đi theo phía sau cùng. Bên đường vung đồng tệ cùng một chút bọc lại đường mạch nha, một mực vung đến cửa võ quán. Không có văn nhân quy củ nhiều như vậy, trực tiếp vào cửa. Triệu Lôi Tiêu Ngọc đối với linh vị dập đầu, đó là Tiêu Trạm vì bọn họ qua đời nhị lão lập. Tiêu Trạm tâm tình có chút kích động, muội muội gả đi, hắn cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Tiếp về tân nương, tại người chủ trì an bài xuống, bãi đường vào động phòng một mạch mà thành. Tân nương đưa vào động phòng về sau, tiệc cưới mới tính chính thức bắt đầu. Đến đại bộ phận đều là võ giả, có thể ăn có thể uống. Một đoàn thị nữ vũ giả an bài xuyên qua trong đám người, thêm cơm thêm đồ ăn loay hoay quên cả trời đất. liên tục không ngừng thức ăn hướng bên ngoài tiệc cơ động đầu trên đi, thường xuyên sẽ có uống nhiều xương gấu đầu canh hải đồng, chảy máu mũi, làm đại nhân luôn cuống tay chân vì bọn họ cầm máu. Triệu Khánh mang theo Triệu Lỗi, theo bên ngoài ở giữa tàu hồ báo chỗ, bắt đầu chịu bán chút rượu, sư minh đệ mấy cái cũng cùng theo giúp đỡ ngăn ngăn rượu. Dương Thục an bài một chút khách nhân nữ quyến ở trong phòng dùng cơm tự nhiên không cần đi quản. Lăng Chỉ mặc dù không thích uống rượu, nhưng cũng không phải là không thể uống. Trước trước sau sau uống cũng có một vò, Triệu Sơn Hà sớm uống nhiều, lung la lung lay không biết trốn đi nơi nào. Ở đây đại bộ phận hoặc là huyện thành người địa phương, hoặc chính là Tĩnh An Tư đồng liêu, đều rất cho Triệu gia sư đổ mặt mũi. Trang diện mặc dù ồn ào, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Hạ Khiêm cùng bên cạnh hắn mấy người nâng ly cạn chén đang nói cái gì? Hạ sư đệ, các với Thâm Sơn cùng gốc, cái này tay gấu nấu vẫn còn không sai. Một vị trên người mặc áo tím người trẻ tuổi một bên lay trong khay tay gấu, một bên nhỏ giọng nói xong, trên mặt đều là thần sắc trào phúng. Ở đây ít nhất đều là khai mạch cảnh trở lên võ giả, ai còn có thể nghe không được giống như, không ít người biến sắc, câu nói này cùng đập phá quán không khác nhau nhiều lắm. Tất cả mọi người đang nhìn Triệu Khánh, chờ lấy hắn lên tiếng. Triệu Khánh sắc mặt không thay đổi, y nguyên cùng Tào Hổ báo nói tiếp lời, dưới bàn nắm đấm cũng đã siết chặt. Lặng yên liếc Lăng Trì một cái, Lăng Trì lúc này ngầm hiểu, lúc trước Lôi Châu khẽ động, trong lòng đã cho những người kia đơn phương phán quyết tử hình. Hạ Khiêm ở một bên cũng không nói chuyện, phụ thân hắn an bài hắn đến chúc mừng, vốn là có thăm dò Triệu Khánh chi ý, nghĩ thăm dò hắn ngọn nguồn, xem hắn cùng Tào Hổ báo khóa lại sâu bao nhiêu. Nam tử áo tím không coi ai ra gì cùng bên cạnh mấy cái sư minh để nói chuyện. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Lăng Trì mịt mở hướng Tào Biến Giao đưa cái ánh mắt, lập tức đứng dậy rời đi ra ngoài. Tào Biến Giao tiểu tọa một lát, cũng đi theo ra ngoài. Triệu Khánh cùng Tào Hổ báo liếc nhau không nói gì. Lăng Trì dựa nghiêng ở ngoài cửa hành lang cây cột bên cạnh, sau giờ ngọ gió thổi tóc hắn nhẹ nhàng tung bay. Mấy cái kia người chim lai là gì, gặp Tào Biến Giao đi ra, Lăng Trì trước tiên mở miệng hỏi. Nghe nói mấy cái kia đều là Hạ Khiêm bang phái các sư mình, bọn họ bang phái hình như kêu cái gì Thiên Chiếu bang tới. Tào Biến Giao hồi đáp, bọn họ sư phụ hoặc là bang chủ cái gì tu vi biết sao? Không rõ ràng, dù sao không phải Tây Bắc đạo thế lực, nghe nói là phía bắc tới, trước đây Phong Lợi Tiêu cục tựa như là bọn họ bên ngoài thế lực. Còn Đạt Mã Thiên Chiếu bang, kêu cái này tên đều phải chết. Thật tốt danh tự không lấy, cần phải kêu cái Ả Mã Tệ Già. Lăng Chỉ trong lòng sát ý dần dần lên, lại chỉ là dấu ở trong lòng, sắc mặt ý nguyên một mảnh ôn hòa. Hướng Triệu Khánh gật đầu, bày tỏ cơ sở tình báo đã có. Triệu Khánh cũng đáp lại một ánh mắt, đây là hắn cùng tiểu đồ đệ chém giết một phen phía sau, mới vừa bồi dưỡng ra được an ý. Lăng Chỉ đang chuẩn bị tìm cơ hội báo nổi, muốn thu thập một cái mấy cái này Thiên Chiếu bang con non. Nam tử mặc áo tím kia đột nhiên vỗ một cái, thả ra khí hải lục trọng tu vi, ồn nào nói, tân lương từ đâu, kêu đi ra cho mọi người kính chén rượu a. Lời này trực tiếp chính là dây dẫn nổ, nào có gọi nhân ra còn không có nhấc lên khăn cô dâu tân lương đi ra cho ngươi mở rượu, công khai đập phá quán thuộc về. Liên Hạ Khiêm sắc mặt cũng vì đó biến đổi, cái này có thể cùng bọn họ phía trước nói không giống. Cha hắn chỉ là gọi hắn đến ngôn ngữ thăm dò một phen, trước mắt Tào Hổ báo còn không có cùng cha hắn mặt, nhưng là bây giờ sư minh lời này mới ra, kết tử thủ, hôm nay có thể hay không sống trở về đều không nhất định. Trong phòng lập tức vô bàn ngã bắt tiếng vang thành một mảnh. Triệu Khánh hai cái mày rậm nhíu một cái, khí hải cựu trọng khí thế quyết tán, để người ướt hiếp tới cửa. Làm càn, Hạ Tam Nhi, quản không tốt ngươi người liền cút ngay cho ta trở về. Tào Hổ báo một bàn tay vô lên bàn phẫn nộ quát. Triệu Lỗi nhất thời giận tím mặt, một bàn tay đập bay cái bàn liền muốn động thủ, vừa qua khỏi cửa thê tử bị ngôn ngữ nhục nhã, cái này người nào có thể nhịn được. Tiêu Trạm sắc mặt đỏ lên đứng tại Triệu Lôi sau lưng. Hai người bọn họ một thê tử, một người muội muội, đều là bọn họ bại ngược. Nam tử áo tím cười ha ha, các với nơi hẻo lánh không phải còn có kêu thê tử cùng túc phong tục sao? Nói thế nào một câu cũng không được a. Đúng vậy à, chúng ta có thể là các ngươi doanh châu hạ phủ tôn khách quý, các ngươi còn dám trực tiếp động thủ phải không? Bên cạnh hắn mấy vị bang chúng cũng đều không có sợ hãi nói giúp bảo. Hạ Khiêm sắc mặt ảm đạm vừa định mở miệng giải thích, chân đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, hai chân mềm nhũn cả người quỳ rạp xuống đất, đồng thời phía sau cái cổ cũng bị một bàn tay lớn một cái nắm. Một thanh phong dài chạm mã đao gác ở trên cổ của hắn. Nam tử áo tím cùng hắn một đám sư minh đệ mới phát hiện bên cạnh đột nhiên có thêm một cái người. Thả ra sư đệ ta. Lập tức thả người, không phải vậy chúng ta đại khai sát giới. Các bang chúng bắt đầu gào to nói. Lưỡi đao sắc bén chống đỡ trên cổ da thịt, nhẹ nhàng đỉnh đầu, đỏ tươi máu theo lưỡi đao trượt đến mũi đao, hội tụ thành một đạo dòng suối nhỏ, lại nhỏ xuống đến trên mặt đất. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, lực chú ý của mọi người đều tại Lăng Chỉ trên thân. Lăng Chỉ không biết lúc nào đã chạy đến Hạ Khiêm bên cạnh, một chân giẫm trên ghế, tay trái kèm ở hắn phần gáy, tay phải cầm chạm mã đao chống đỡ tại trên cổ hắn. Nói a, các ngươi không phải rất có thể nói sao? Lăng Chỉ lộ ra tám khỏa răng trắng như tuyết, giận quá mà cười nói. Hắn còn chưa kịp báo nổi, liền bị đối phương đoạt trước, trong lòng ngực sát ý ngút trời. Thả ra sư đệ ta, chúng ta còn có cứu vãn chỗ trống, ngươi nghĩ đắc tội các ngươi hạ phủ tôn sao? Nam tử áo tím ngạo khí nghiêm nghị nói, hắn căn bản không sợ, những này địa phương nhỏ người thoạt nhìn hung thần ác sát, trên thực tế hạ phủ tôn chính là bọn họ ngày. Chương 86, động thủ. Chương 86, động thủ. Lăng Chỉ nhìn cũng không nhìn hắn, tay trái dần dần tăng lực, Hạ Khiêm phần gãy xương cốt bị đè ép chuyển đến phát ra tiếng sương nước. Ngươi mang mấy cái này hạ binh giải tướng, đến ta tứ ca trong hôn lễ gây rối, có phải là cha ngươi an bài? Lăng Chỉ lưỡi đầy lôi âm đối với Hạ Khiêm chính là một cú họng. Phần cổ truyền đến kịch liệt đau nhức đã tạo thành hắn đại não từng đợt mê muội, bị lôi âm giật mình, nháy mắt tiểu trong quần. Cha ta gọi ta tới thăm dò Triệu Khánh, nhìn hắn đến cùng là người nào, thế nhưng ta không biết sư minh ta vì cái gì muốn đối tân nương tử nói năng lô mãng. Hạ Khiêm bị lôi âm kinh sợ, đứt quãng nói. Lời vừa nói ra, Tĩnh An Tư mọi người biến sắc, Hạ phủ tôn có ý tứ gì? Tham dò Triệu Khánh, người là ngươi mang tới, liền phải tính toán tại trên đầu ngươi, ngươi ở chỗ này ngồi xuống, lao tử từng cái giết cho ngươi xem. Lăng Chỉ bàn chân hung hăng giẫm lên Hạ Khiêm đầu gối, hai đạo xương đầu gối tiếng vỡ vụn truyền đến. Lăng Chỉ đem hắn hướng về Tiêu Trạm ném tới, Hạ Khiêm như chó chết nằm trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta cầm ngươi sư đệ là muốn uy hiếp các ngươi? Nhưng trên thực tế, ta chỉ là muốn hỏi hắn một câu mà thôi. Còn dám để ta nhị tỷ rót rượu cho ngươi? Lao tử đích thân cho ngươi ngược lại. Lăng Chỉ câu nói đầu tiên còn chưa nói ra miệng, bóng người liền đã đột tiến ả mạ tệ giạt mọi người trong nhóm. Chu Ác ra khỏi vỏ, bao quanh đao quang chợt hiện. Lăng Chỉ một người liền bao vây bọn họ mọi người. Ở đây trừ nam tử áo tím một cái khí hải 6 bên ngoài, còn có hai cái khí hải cảnh nhị tam trọng cùng ba cái khai mạch cảnh lục thất trọng ban chúng. Tứ ca hôm nay lại hôn, tiểu đệ làm thịt mấy cái tạm trùng cho ngươi giúp trợ hứng. Dương Lôi bất tử thân Lăng Chỉ đột nhập chiến trường lập tức mở ra bất tử thân, toàn thân biến thành tử kim sắc. Tránh đi áo tím nam một trường, hướng về phía khí hải tam trọng bang chúng đánh tới. Đao thứ nhất chạm phá đối phương hộ thân linh khí, đao thứ hai trực tiếp phế đi hắn, đao quang ở trên người hắn bổ ra một đầu lỗ hổng lớn, có thể thấy được trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên. Áo tím nam vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự dám hạ sát thủ, hắn đánh lấy có thể là Doanh Châu hạ phủ tôn danh hiệu. Đối phương chẳng những không có nhận sợ, còn dám trực tiếp hạ tử thủ, liền phủ tôn đều không để vào mắt. Hắn vốn cho rằng chuyến này chính là trêu đùa mấy cái chưa từng thấy các mặt của xã hội nhà quê, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải bực này kẻ khó chơi. Lăng Chỉ ném lăng khí hải tam trọng ban chúng, quay người liền hướng về áo tím nam giết tới. Mấy vị sư minh, các ngươi lại không động thủ, tiểu đệ một hồi toàn bộ chém, để các ngươi nghĩ chút giận cũng không tìm tới địa phương. Triệu Lôi cùng mấy cái sư minh đệ lập tức kịp phản ứng, Lăng Chỉ trước hết giết khí hải tam trọng, là đang cho bọn hắn thanh lý đối thủ. Mấy người lúc này giết vào chiến trường, nhất là Triệu Lôi, nhận bực này quất đủ, không giết hắn một cái hai cái, thực tế khó giải trong lòng hắn mối hận. Triệu Sơn Hà không biết trở về lúc nào, thấy được hiện trường đánh thành một đoàn, cũng một đầu đâm vào vòng chiến. Nam tử áo tím linh khí bộc phát, hai bàn tay phát ra hừng quang, một bộ trưởng pháp bị hắn đánh hổ hổ sinh phong, quanh thân đều là nóng bỏng linh khí gợn sóng. Lăng Chỉ toàn thân lôi tương lan lộn, tránh cũng không tránh, cực dương chi lực nút ở bên ngoài thân, bị lôi tương bao trùm. Nam tử áo tím cái kia bé nhỏ không đáng kể nhiệt lượng cơ hồ có thể không cần tính. Áo tím nam đánh đến 10 phần bị động, toàn lực vận chuyển công pháp phóng thích nóng rực linh khí, y nguyên bị đánh chạy trối chết, chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Ra ngoài mấy căn phòng đã bị san thành bình địa, bên trong đánh thành dạng này, bên ngoài ăn cơm đương nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Đám võ giả nhộn nhịp nhảy lên tường rào, có vẫn còn tiếp tục uống rượu, bọn họ đối Triệu gia sư đồ tràn đầy lòng tin. Lục công tử động thủ cũng không thấy nhiều, còn có thể đánh như vậy kịch liệt càng là hiếm thấy, cuối cùng là đền bù lần trước bỏ lỡ ngoài thành đại chiến cơ hội. Cửu cung Du Long Lăng Chỉ chân đạp cửu cung, đồng thời thi triển bắt cực chấn chân, mỗi một bước ra đều chấn động đến đại địa run rẩy. Nam tử áo tím càng là liền thân hình đều không thể duy trì, Lăng Chỉ thừa thắng xông lên. Bá Vương Phách Sơn áo tím nam một cánh tay tận gốc rơi trên mặt đất, trên bả vai mặt cắt thử máu giống như suối phun. Ách! A hắn nhìn xem chính mình rớt xuống đất cánh tay, vô ý thức nghĩ đưa tay đi nhặt, lại bị một đao chạm tại ngực, bên trái 12 cây xương sườn đứt hết, cả người tại đầy trời trong huyết quang bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại bọn họ ăn cơm trên bàn. Lăng Chỉ nhảy lên một cái, chạm mã đao giơ cao, hắn muốn áo tím nam mệnh. Dừng tay, ta là Thiên Chiếu Bang chủ nhị đệ tử, các ngươi không trọng nổi, tha ta một mạng, ta áo tím nam chuyển ra hậu trường, nhu toàn cứu chính mình một mạng. Lăng Chỉ đao thế không chỉ, cái mạng này, hắn quyết định được. Chả mã đao giống như nộ long ra biển, một đao bổ vào hắn trên cổ, sự tình tại tất thành một đao thế mà không thành công. Một mảnh đột nhiên dâng lên màn ánh sáng màu xanh lục chặn lại lưỡi đao, là một tấm xanh biết phủ lục phát ra màn sáng. Lăng Chỉ trong lòng hỏa khí, lao tử ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn ta mấy đao. Toàn thân lôi tương tập hợp lên, từ trên xuống dưới nghiêng gỡ tại màn sáng bên trên. Màn sáng bị chấn động đến cháy đen, lốp bốp âm thanh không dứt bên hai. Vẹn vẹn 4-5 cái hô hấp, màn ánh sáng màu xanh lục liền bị vỡ nát, Lăng Chỉ thừa cơ một đao đeo đầu. Lôi Châu trả lại 500 sợi lôi đình linh khí, so vô đầu tướng quân ít hơn nhiều. Thử, đồ vô dụng. Lăng Chỉ thu đao mà đứng, nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường. Tiêu Trạm cầm trong tay võ quán tổ truyền cửu hoàn đao, thế công thẳng thắn thoải mái, mặc dù tu vi so với tay thấp một trọng, nhưng cũng đánh có đến có vẻ. Này, các ngươi sư minh tới. Lăng Chỉ bay lên một chân, áo tím nam đầu ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía sư đệ của hắn bọn họ. Thiên Chiếu Bang chúng xem xét nhà mình sư minh bị chém, lập tức sĩ khí mất hết, chỉ có khí hải cảnh bàn chúng còn tại phấn khởi phản kháng. Triệu Sơn Hà mấy người thừa cơ đánh cho mù đường, trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Lão Lục, đi giúp đại sư minh của ngươi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Triệu Khánh đột nhiên lên tiếng, nhi tử hắn tiệc cưới bị quấy rối, âm trầm biểu lộ phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Lăng Chỉ ứng thanh mà động, sư phụ lên tiếng, hắn đương nhiên phải làm theo. Chư vị sư minh, chuẩn bị xong. Hắn muốn phát động không phân địch ta tinh thần công kích. Thứ lôi vụ tiểu long chui ra, một mảnh sóng khí nhấc lên. Trong chàng mọi người không phân địch ta, đại não một trận mê muội. Người trong nhà còn tốt một điểm, trước đó nhắc nhở qua bọn họ đối Lăng Chỉ thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu rõ, Thiên Chiếu Bang nhưng là thầm rồi. Liền trên tường rào xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng bên dưới sủi cảo giống như rơi xuống đất. Lăng Chỉ thân hình hóa thành lôi đỉnh, chả mã đao bổ ngang chém dọc, Thiên Chiếu Bang khí hải cảnh nhị trọng vốn là tâm lực lao lực quá độ, bị một đao đập choáng trên mặt đất. Lại để hắn chết muộn một hồi, còn muốn giữ lại cha hỏi tình báo. Triệu Sơn Hà mấy người thân hình thoát một cái, nắm lấy cơ hội thống hạ sát thủ, làm thịt riêng phần mình đối thủ trước mắt. Tiêu Trảm mấy người liếc nhau, trên mặt đều là hổ thẹn biểu lộ. Mấy người bọn hắn làm sư huynh cản trở. Lăng Chỉ không để ý tới an ủi bọn họ, đối với Triệu Khánh nhẹ gật đầu, xách theo còn tại mê man khí hải nhị trọng, tìm ở giữa phòng trống, thẩm vấn đi. Tiêu Trảm mang theo sư huynh đệ mấy người quét dọn chiến trường, Vũ Gia bọn họ giúp đỡ hợp quy tắc trại viện, sắp đặt cái bàn, tiệc cưới còn phải tiếp tục. 3. Lăng Chỉ một cái miệng quạt rõ ràng phía trước đợi làm thịt tú non. Thành thật trả lời ta mỗi một cái vấn đề, ta cho ngươi thông khoái, rõ chưa? Lăng Chỉ lôi âm quần quần hỏi. Chỉ nói cha tấn chi đạo, cái này thế giới không có mấy người so ta càng tinh thông hơn, ngươi sẽ không muốn thử nghiệm. Gặp hắn thờ ơ, thái độ ngoan cố, Lăng Chỉ tiếp tục uy hiếp nói. Giống những cái kia lột da chém ngang lưng ngũ sa phanh thây nấu giết những này không có kỹ thuật hàm lượng cha tấn ta một mực rất chống đối. Chương 87, phân tích. Chương 87, phân tích. Trước mấy ngày ta mới Lăng Chỉ một cái nửa người, hôm nay liền không dốc thì ngươi. Ta gần nhất tại nghiên cứu một loại mới hình pháp tiêu chơi diều, đem ngươi ruột từ hậu môn móc ra, một mực lôi ra ngoài. Ngươi biết không, như ngươi loại này hán tử ruột có 2-3 trượng dài như vậy, ngươi đoán ta là thế nào biết rõ? Lăng Chỉ môi nói một câu, sắc mặt người kia liền trắng bên trên một điểm, mấy câu nói xong, đã ảm đạm một mảnh. Người kia vừa muốn há mồm, ba, trên mặt lại bị đánh một bàn tay. Không muốn mắng chửi người a, ta không thích có người mắng ta, há mồm phía trước nghĩ kỹ lại nói. Lăng Chỉ rời cái băng ghế ngồi tại trước người hắn nói, ngươi ngược lại là hỏi a, ngươi muốn biết cái gì ngươi ngược lại là hỏi a, ta chỉ cầu chết nhanh. Người kia đột nhiên nước mắt tứ chảy ngang, khóc lên, thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Lăng Chỉ gãi gãi sau gáy, cái này còn thành không phải là hắn, nhìn người kia dáng vẻ đáng thương, hắn lại có chút không xuống tay được đánh hắn. Ngươi gọi cái gì? Doanh Châu có hay không ngươi thiên chiếu ba người? Ta gọi Đoạn Hải, Doanh Châu không có chúng ta người, trước đây có cái bên ngoài thế lực, gần nhất đột nhiên không có, bất quá trong bang cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, làm chó nuôi. Bang chủ của các ngươi phó bang chủ đều là cái gì tu vi? Trong bang tu vi cao nhất chính là người nào? Tu vi cao nhất chính là sư phụ ta, chính là bang chủ Trần Thiên Hùng, nửa bước Linh Châu cảnh tu vi, còn có hai cái phó bang chủ khí hải thất bát trọng, phía dưới còn có 6 cái đường khẩu đá chủ đều là khí hải cảnh tu vi, nam tử sư minh chính là chúng ta Tuyên Uy đường đá chủ. Dò sư minh là ai? Hắn ở đâu? Lăng Chỉ nhíu mày lại, trực hệ đường chủ nhất định phải ưu tiên xử lý, để tránh chuyện xấu. Chính là bị ngươi chặt đầu cái kia mặc áo tím, hắn là sư phụ nhị đệ tử, đại đệ tử hiện tại đã là phó bang chủ. Đoạn Hải đã không có tâm tư đi quản Lăng Chỉ phát âm. Lăng Chỉ lông mày thả lỏng, chết đà chủ mới là tốt đà chủ. Các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Làm sao liên hệ? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Tại phía bắc Bắc Xuyên đạo Hải Châu Hồng Thạch đảo bên trên, bình thường không liên hệ, nam sư minh tương đối tự do, không quá quản trong bàn công việc. Đoạn Hải một lòng chỉ cầu chết nhanh, trước mắt cái này tuấn giật thiếu niên không những chiến lược cao không hợp thói thường, tâm tính càng là giống như ma quỷ nhất. Lăng Chỉ hoài nghi nhìn xem hắn nói các ngươi tại sao tới Doanh Châu, xa như vậy chạy tới chịu chết. Nam sư minh dẫn chúng ta đi ra lịch luyện, tại hạ sư đệ nhà lưu lại chơi đùa mấy ngày, bị hạ sư đệ cha hắn ủy thác trước đến làm việc. Lăng Chỉ một bộ nhìn nhược trí bộ dạng, liền các ngươi dạng này còn dám đi ra lịch luyện, vì mấy cái đồng tệ mệnh cũng không cần. Các ngươi lúc nào đi ra, sư minh ngươi có hay không nói qua lúc nào trở về? Đi ra 1-2 tháng, sư minh chuẩn bị giao thừa phía trước trở về. Đoạn Hải trong mắt một mảnh cho tàn, nếu có một ngày sư phụ ở phía dưới nhìn thấy hắn, có thể hay không mắng hắn là tên con kiếp. Nói được thì làm được, cho ngươi thông khoái, đời sau sống thông minh một điểm. Lăng Chỉ hỏi xong lời nói, một trưởng vô tại hắn thiên linh cái bên trên, Đoạn Hải khí tuyệt bỏ mình. 300 sợi lôi đình linh khí trả lại, khí hải ngũ trọng tiến thêm một bước. Một mùi lửa hất lên Đoạn Hải cho cốt, Lăng Chỉ cắt tỉa tin tức hữu dụng. Thiên chiếu bang trùm tản cần thiên hùng nửa bước Linh Châu cảnh, cùng Tào Hổ báo không sai biệt lắm, phía dưới còn có một đống khí hải cảnh đà chủ, càng có hai cái khí hải thất bát trọng phó bang chủ. Trong lòng của hắn không hề khẩn trương, thiên chiếu bang dù sao chỉ là một cái giang hồ bang phái, còn cách xa nhau như trời đất. Mấu chốt là, hắn Tào Hổ báo cầm phong lợi tiêu cục xét nhà đoạt được một nửa, còn có thể đứng xem náo nhiệt không được. Trước mắt trọng yếu vẫn là cái kia Hạ phủ tôn, Hạ gia tại Doanh Hạ Nhị Châu kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế cảnh lá rậm rạp. Hiện tại đã giam công khai sắp xếp người đến gây rối thăm dò, đây là muốn cùng Tĩnh An Tư vạch mặt. A Lăng Chỉ tại Tĩnh An Tư làm không dài, chỉ cảm thấy hoàng đế lệ thuộc trực tiếp đơn vị cư nhiên như thế bất đắc. Thật muốn chọc tới hắn, dứt khoát đời cái này thân y phục, đơn thương độc mã giết đến tận cửa đi, giết hắn sạch sành sanh, về sau nếu không được lưu lạc thiên ai, lan lộn cái tiêu giao tự tại. Suy nghĩ cùng một chỗ, nháy mắt đốt lên nội tâm bạo lực thừa số. Không được không được, lại phát dục trưởng thành, hiện tại ra ngoài, liền hắn cái này tính cách không chừng muốn chọc tới cái gì cao nhân, chút tu vi ấy còn chưa đủ lấy để hắn có cảm giác an toàn. Lăng Chỉ cưỡng ép đè xuống trong lòng xúc động, trở lại ra ngoài. Nhiều người lực lượng lớn, hiện trường đã bị thu thập xong, đại chiến vết tích vẫn cứ còn tại, nhưng đã không ảnh hưởng nhậu nhẹt. Dương Thục sắp xếp người đi đem trong huyện tiểu lâu đầu bếp đều mời tới, tiếp tục mở tiệc rượu. Triệu Khánh còn tại cùng Tào Hổ báo thương lượng cái gì? Sư phụ, hỏi xong. Lăng Chỉ đem tin tức từng cái hồi báo, Triệu Khánh nghe đến to mày, nửa bước Linh Châu cảnh, có chút huyền a lao Triệu, đừng lo lắng, hán thiên chiếu bang xa nhau như trời đất, liền tính cái kia Trần Thiên Hùng đích thân đến, tự có ta Tào Hổ báo thay ngươi ứng phó. Hán vô bộ ngực cam kết. Chuyện này bản chất vẫn là do hắn mà ra, chính trị đấu tranh diễn biến thành vũ lực hung ác, xem ra Hạ phủ tôn thế lực sau lưng bị Tĩnh An Tư ép, sử dụng ra bực này không lộ ra thủ đoạn. Hoặc là Tào Hổ báo cũng có thuận nước đẩy thuyền hiểm nghi, muốn đem Triệu Khánh Lăng Chỉ cái này một đám nhân mã toàn bộ chiều sâu khóa lại tại chính mình chiếc xe ngựa này bên trên. Nếu không, cái này một nhóm người muốn làm cái gì hắn không có khả năng cái gì cũng không biết. Lăng Chỉ trong lòng có chút phát lạnh, cái này Tào Hổ báo mày rậm mắt to, cũng không phải vật gì tốt. Quả nhiên, tâm tư bẩn đều tại triều đình bên trong. Triệu Khánh cùng Lăng Chỉ liếc nhau, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại vệ úy Tôn đại nhân rốt cuộc là ý gì? Hắn họ Hạ đã đánh tới cửa rồi, còn làm cho bực này hạ lưu thủ đoạn. Tôn đại nhân một mực tại cùng Hạ Chi Hiền hậu trường báo đài, lúc này mới đem Lý Thường Viễn xử lý đi vào. Hạ gia cây lớn dễ sâu, tại cái này doanh trúc hai châu nhân mạch phức tạp, phía trên cũng một mực tại chuẩn bị đem thứ nhất lưới đánh tan, đục xuyên hắn hạ ra chiếc thuyền lớn này. Tào Hổ báo chậm chậm nói xong, Lăng Chỉ trong lòng xem thường, chính khách cân nhắc cái này cân nhắc cái kia, không giống hắn như vậy vũ phu đơn thuần. Chỉ cần cái eo đủ cứng, nắm đấm đủ lớn, người nào quản hắn nhà có bao nhiêu người mạch, theo giết đi qua chính là giết tới đối phương sợ hãi, nhìn hắn còn dám hay không nói chính mình là hạ gia nhân mạch. Cái kia Hạ Khiêm làm sao bây giờ? Triệu Khánh nhìn xem ngoài cửa trói thành một đoàn hình người vật thể hỏi. Chúng ta mang về giam lại a, nói không chừng lại muốn cùng Hạ Chi Hiền đấu một tràng. Tào Hổ báo bất đắc dĩ nói. Tào đại nhân, cái kia họ Hạ cái gì tu vi, liền ngài đều như vậy cẩn thận. Lăng Chỉ ở một bên xen vào nói. Lăng Chỉ xem như Hạ huyện thứ hai chiến lực, gần với sư phụ hắn Triệu Khánh, chân thật chiến lực vượt xa hắn Tào Hổ báo thủ hạ mặt khác đô ý. Phương Tài chém dưa thái rau liền chặt chết khí hải lục trọng áo tím nam, nhìn hắn hãi hùng kết đĩa. Hắn tu vi bất quá khí hải thất trọng, thế nhưng bên cạnh hắn tùy thời đi theo cái lao giả là khí hải cựu trọng đỉnh phong, tùy thời có khả năng phá vỡ mà vào Linh Châu cảnh. Tào Hổ báo bất đắc dĩ nói. Hạ gia trong bóng tối không biết nuôi bao nhiêu cao thủ, bị các ngươi diệt phong lợi tiêu cục cũng có bọn họ người, chiều bang trên dưới đều là bọn họ người, phía trước bị diệt mất Liên Sơn Khấu cũng là Hạ gia nuôi dưỡng ở phía ngoài găng tay đen. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi tra đến, vụ trộm còn không biết đâu. Tào Hổ báo vuốt màu đồng cổ gương mặt, một bộ áp lực to lớn bộ dạng. Tất nhiên đã bị mặt, Hạ Khiêm liền làm thì ta, đoán chừng liền hắn cũng không có muốn để nhi tử hắn sống trở về. Lăng Chỉ mịt mờ đụng một cái Triệu Khánh, nói: "Chương 88, hành động. Chương 88, hành động." Hạ Khiêm cũng không thể để Tào Hổ báo mang đi. Lăng Chỉ hiện tại trong lòng đối hắn cảm quan một chút xíu hạ xuống, để hắn mang về tiến hành lợi ích thay thế sao? Còn không bằng nhốt tại Hạ huyện, lúc cần thiết còn có thể lấy ra dùng một chút. Lão Lục nói có lý, hắn Hạ Khiêm dẫn người đến quấy ngươi tứ ca đại hồn, lại há có thể để hắn còn sống trở lại châu phủ. Triệu Khánh chém đinh chặt sắt nói, hắn hiện tại đối cái này tiểu đồ đệ vô hạn tín nhiệm. Tiểu đồ đệ tâm tư kín đáo, giết người phóng hỏa vô sự tự thông đồng dạng, phương diện này thiên phú vượt xa hắn một đám dòng chính. Tao Hổ báo cũng không có cự tuyệt, mang hay không Hạ Khiêm không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao ra mặt đã xé rách, hắn Hạ Chi Hiền không có khả năng tìm hắn muốn người. Lăng Chỉ đối với Triệu Sơn Hà liếc mắt ra hiệu, cái sau kéo như chó chết kéo đi Hạ Khiêm. Vô cùng náo nhiệt hôn lễ làm thành dạng này, qua loa ăn vài thứ, Tào Hổ báo cũng không có tâm tư lưu thêm, mang lên nhân mã của hắn trực tiếp đi. Ban đêm hôm ấy, Tĩnh An Tư trong phòng trà, Triệu Khánh Dương Thục cùng một đám đồ đệ đều tại. Sư phụ, cái này họ Tào cũng không phải cái gì người tốt ta. Hắn Tào Hổ báo dám nói, hắn đối sự tình hôm nay không có chút nào hiểu rõ tình hình sao? Lăng Chỉ yếu ớt đối Triệu Khánh nói. Triệu Khánh thần sắc nghiêm túc, đặt chén trà trong tay xuống. Sự tình vừa phát sinh, sư phụ liền đoán được hắn ý tứ. Chúng ta cùng thuộc Tĩnh An Tư trận doanh, dù cho không có cái này một mã sự tình, ta còn có thể cùng Hạ Chi Hiền đứng chung một chỗ phải không? Sư phụ, Tào Hổ báo có thể hay không còn có những tính toán? Tiêu Trạm cũng xen vào nói. Tào Hổ báo tại đến Hạ huyện phía trước, còn chưa cùng Hạ Chi Hiền mặt mặt, hắn nói bọn họ nói tả tướng gặp hẳn là thật, nhưng hắn tuyệt đối còn có thuận nước đẩy thuyền chi ý, hoặc là muốn nhìn xem mấy người kia đến cùng muốn làm gì. Dương Thục tiếp lời, phòng đoán nói. Chúng ta gia nhập Tĩnh An Tư thời gian không dài, trên tay hắn vừa vặn thiếu dòng chính nhân mã. Không quản hắn muốn làm gì, hắn mục đích hiện tại đã đạt đến, chúng ta cùng hắn cũng không có sâu như vậy giao tình, về sau sự tình vẫn là muốn dựa vào chúng ta chính mình. Triệu Khánh vô bàn nói. Trước mắt Doanh Châu quyền lực phá vỡ, vì phòng ngừa Hạ Chi Hiền chó cùng rất dậu, các ngươi khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút. Mọi người biến sắc. Lão Lục, ngươi đi tập khánh chấn đợi mấy ngày, Hà Toàn không có, ngươi đi chỉnh đốn, thân tín của hắn toàn bộ thanh lý đi ra, triều bang ở nơi đó có cái cứ điểm cho hắn rút. Triệu Khánh trong lòng trầm tư, cho Lăng Chỉ an bài nhiệm vụ. Tiểu đô đệ làm việc quả quyết, sát khí lại nặng, vô cùng thích hợp làm những chuyện này. Triều bang sự tình sư phụ yên tâm, họ Hạ bên người vị kia khí hải cửu trọng, bất quá một giới giả yếu lưng còng. Sư phụ bây giờ chính vào trung niên, hắn lại há có thể là ngài đối thủ, chỉ cần to con nổ một cái, còn lại bất quá gà đất chó sành mà thôi. Lăng Chỉ xoa xoa cái cổ, mở miệng nói: "Hiện tại thời buổi rối loạn, đều cẩn thận một chút, các ngươi đều trở về đi." Triệu Khánh nói xong liền đứng dậy rời đi. "Các ngươi đều về riêng phần mình trụ sở a, bình thường cần cụ tu luyện, sư nương vẫn là hy vọng các ngươi đều bình an." Dương Thục có chút thương cảm, sống ở loạn thế, không quản nam nữ đều là cần trải qua chém giết. Chính nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt nữ tử, một khi đến vạn nhất, nàng cũng muốn hôn từ hạ chàng liều mạng. Sư minh đệ mấy cái an ủi một phen, cũng đều riêng phần mình trở về. Hôm nay một tràng đại chiến, bọn họ nhìn xem Lăng Chỉ không chút phí sức chiến lược vô song, chỉ hận chính mình không đủ cố gắng. Lăng Chỉ quay người hóa thành lôi đình biến mất tại nguyên chỗ, đó là đi châu phủ phương hướng. Biết rất rõ ràng triều bang tổng bộ ở nơi nào, cần gì phải trước đi diệt hắn nơi khác cứ điểm. Triệu Khánh là nghĩ trước diệt trừ chính mình địa bàn bên trên hạ gia thế lực, xuất ngũ hắc khí, Lăng Chỉ nghĩ như là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Không đánh liền nén giận kìm nén, muốn đánh liền muốn cho hắn đánh phế. Hắn Lăng Chỉ cũng không nguyện làm rùa đen người, trực tiếp khởi hành đi diệt hắn tổng bộ, nhìn xem hạ gia dùng cái gì thủ đoạn ứng phó. Còn có cái kia Lý Thường Viễn, Lăng Chỉ đối hắn từ đầu đến cuối không yên tâm, chỉ có chết Lý Thường Viễn mới có thể để cho hắn yên tâm. một đường nhanh như chớp chạy thẳng tới Phủ Châu. Đơn giản dịch dung một phen, Lăng Chỉ biến thân thành một vị trên người mặc hắc bào tóc hai bù xù, sắc mặt hung ác nham hiểm giang hồ võ giả, xem xét chính là loại kia một lời không hợp rút đao khiêu chiến hung ác nhân vật. Quỷ giáo Liêu Thụ trấn phân dạy, giáo chủ Võ Tùng thượng tuyến. Trảm mã đao màu vàng đen vỏ đao trôi đao quá mức đáng chú ý, trực tiếp dùng bài bọc để tránh lộ ra chân ngựa. Vốn nghĩ trực tiếp giết tới Triều Bang tổng bộ, nhưng trong cơ thể Lôi Châu lúc thì chuyển đến rung động, để Lăng Chỉ thay đổi kế hoạch hành động. Từ khi tu thần ẩn thuật, hắn càng không kiêng nể gì cả, hành động thời gian đã không tại câu nệ tại ban đêm, giữa ban ngày như thường độc thủ. Lăng Yên đuổi theo phía trước một vị lăng la, dù ồ, thân hai to mặt lớn người, được không đếm rõ số lượng mười bước, Lăng Chỉ liền vì hắn tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa. Mục tiêu mang theo mấy cái hộ vệ tiến vào một đầu ngắn ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ chỉ có một gia đình, một cái tuổi trẻ thiếu phụ ngay tại cửa ra vào trông mong mà đợi, gặp người tới, tranh thủ thời gian đón bảo. Mấy cái hộ vệ cười phóng đãng đứng tại cửa ra vào huyên tuyên. Quý nhân cũng thật là, thanh nguyện như vậy thật tốt nhan sắc tiểu nữ tử, hắn mà lại yêu thích cái này lương gia nữ tử, còn thích thừa dịp nhân gia nam nhân lúc ra cửa, trước đến cầu hoan. Cái gì thừa dịp nam nhân ra ngoài, nàng nam nhân kia không phải bị quý nhân đóng chặt bên trong nhà. Ngươi cho rằng ngươi rất hiểu, thực tế ngươi không. Ôi. Đoàn đao ngược lại nắm tại tay, Lăng Chỉ thân hình vào tới, nhanh hơn thiểm điện. Trừ bạo chém ra một đao, cắt đứt hộ vệ nửa cái cổ, đầu rũ cục lấy, treo ở một bên, chỉ còn một chút da thịt liền mới. Đỏ sầm máu phun tung tóe mà lên, thi thể còn tại run rẩy, hai người khác đầu bay lên, trước khi chết khuôn mặt bên trên, miệng há lao đại, tràn đầy sợ hãi biểu lộ. Cái này còn đuổi kịp Tây môn đại quan nhân làm việc. Nên ta hành giả Võ Tùng hôm nay thay trời hành đạo. Lăng Chỉ lặng yên đẩy cửa vào, trong phòng truyền đến nam nữ đối thoại âm thanh. Ngươi hôm nay làm sao nhanh như vậy? Nữ nhân âm thanh có chút u oán. Hôm nay nha môn có nhiều việc, quá mức mệt nhọc, nam nhân thở hổn hển nói. Ngươi vào cửa cũng liền thời gian một cái nháy mắt, cái này đều đã kết thúc. Liên tính tởi quần áo cũng muốn 10 cái hô hấp. A Lăng Chỉ thực tế không đành lòng nhìn nam nhân bị làm nhục như vậy, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Trên giường hai cái quần áo không chỉnh tề nam nữ hoảng sợ quay đầu, còn không có thấy rõ người tới là ai, một đạo hắc mang hiện lên, hai người làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Cực dương chi lực chợt lóe lên, liền người mang máu đốt sạch sẽ, ý như dị vãng tắt phòng. Hắn đối quỷ giáo hiểu rõ đều đến từ tài liệu, hiện nay thiếu hụt giáo hữu chỉ đạo, rất khó làm đến 100% mô phỏng theo. Nhưng Lăng Chỉ cũng không phải là cái kia hoàn mỹ chủ nghĩa người, để người khác đoán đi. Hắn không chỉ có thể là quỷ giáo giáo chủ, cũng có thể là minh giáo tối dậy, thậm chí ý mặt thần giáo giáo chủ, hắn lại không chọn, cái này ngũ đoan đức cho ai lưng không phải lưng. Rời đi hẻm nhỏ, điều tra phạm vi kéo căng, xung quanh 30 trượng bên trong ác nhân yêu tả không chỗ che thân, hắn không muốn chứng cứ, dựa theo Lôi Châu chỉ thị, trực tiếp độc thủ. Một con đường giết tiếp, Lôi Châu không ngừng rung động, Lăng Chỉ có chút mừng rỡ. Hoặc là nói đây là thành phố lớn đâu, ác nhân yêu tả số lượng vượt xa hạ huyện, lôi đỉnh linh khí dần dần gia tăng, lôi hải ngưng tụ đến càng sền sệt. Mới từ một chỗ người người môi giới cứ điểm giết ra đến, cảm thụ được Lôi Châu trả lại trên dưới 100 sợi lôi đỉnh linh khí, bên trong hải đồng cùng nữ tử bị hắn chân choáng. Giành được tiền tài thả một chút, thông minh khẳng định biết cầm tiền trốn đi, lần vậy liền không có biện pháp, xem chính bọn hắn tạo hóa ai trên đường phố cuối cùng bắt đầu loạn, không ngừng có người vô duyên vô cớ mất tích, nha môn cùng Tĩnh An Tư đã tiếp vào nhiều vụ báo án, hiện tại chính đi đầy đường đuổi bắt hung phạm. Bọn họ không coi ai ra gì từ Lăng Chỉ bên cạnh chạy qua, tới lui lui lục soát, thần ẩn thuật thật lợi hại a, không biết về sau tu đến cảnh giới đại thành sẽ là cái gì cảnh tượng. Lăng Chỉ càng mong đợi. Chương 89, thần bổ. Chương 89, thần bổ. Đối với ngoài đường loạn cục, Lăng Chỉ thờ ơ Lôi Châu rung động phía dưới, liền đi qua nha dịch bổ khoái, thậm chí Tình An Tư đều là mục tiêu của hắn. Lăng Chỉ như thiểm điện thoát ra, đưa tay bóp gãy một cái bổ khoái cái cổ. Đoàn đao kích xạ giống như tiêu thương, đâm xuyên một những bổ khoái chán, cực dương chi lực thẩm thấu vào đối phương trong cơ thể, từ trong ra ngoài hóa thành cho tàn. Mấy chục sợi lôi đình linh khí trả lại, hắn hô ra một ngụm trọc khí. Ai biết Châu phủ trong thành nhiều như vậy duyên phận, không phải vậy hắn sớm đến thu hoạch. Lập tức bước ra tiến về lục soát chỗ tiếp theo mục tiêu. Buổi sáng vào thành, một mực giết tới hiện tại trời cũng mau tối, Lăng Chỉ trên mặt không thấy chút nào giã rời, thần thái sáng láng tinh lực mười phần dồi dào. Một đội tuần nhai lớn nhỏ cờ khiến từ bên cạnh chạy qua, âm thanh mười phần mệt mỏi tại cùng đồng liêu đối thoại, Tào Hiệu Ý đã hạ tử lệnh, nhất định phải cầm xuống nhóm này khắp nơi chạy trốn quỷ giáo yêu nhân. Đúng vậy à, nhưng đây chính là quỷ giáo, có thể tại phía Nam đồ thành đại giáo, như thế nào chúng ta có thể nhớ thương? Ta nếu thật đụng phải, có thể lưu cái mạng cũng không tệ rồi. Đi, đều ít phàn nàn hai câu, giữ vững tinh thần, lập tức nên đổi ca. Sau khi trở về không cho phép nói lung tung, liên lụy ta muốn các ngươi để mắt. Dẫn đội đại kỳ khiến trạng thái tinh thần cũng không tốt gì, không làm được nhiệm vụ, tấm ván khẳng định muốn trước đánh vào trên người hắn. Nhìn xem một đội người chậm rãi đi xa, Lăng Chỉ hai mắt nhắm lại, Tào Hổ báo cuối cùng có động tác sao? Bận rộn à, bận rộn lao tử mới có cơ hội ẩn vào trong tù đi làm thịt Lý Thường Viễn cái kia tạp chủng. Đây đã là Lăng Chỉ đụng phải thứ 6 cờ đội lệnh, cũng là hắn vì cái gì toàn thành tán loạn điên cuồng gây án lý do. Dương Đông kích Tây mà thôi, sát thủ đặc công thông thường thao tác. Trong màn đêm, Lăng Chỉ hóa thành một đoàn bóng đen, vô thanh vô tức ở trong thành thu gặt lấy từng đầu tội ác sinh mệnh. Từ thành Đông giết tới thành Tây, từ thành Nam giết đến thành Bắc. Lôi đỉnh linh khí không ngừng trả lại, cuối cùng đạt tới điểm giới hạn, hắn muốn đột phá. Khẳng định không thể ở trong thành đột phá, như thế động tĩnh quá lớn, quá không đem nội thành cao thủ để ở trong mắt. Lăng Chỉ tìm cái trống rỗng, chạy đến ngoài thành, thi triển lôi thuần, một hơi trăm trượng tốc độ phi nhanh. Tìm chỗ hoang sơn giá lĩnh, đã tọa điều tức một lát, vận chuyển công pháp. Bốn phía thiên địa linh khí hướng hắn tụ đến, lôi hải gào thét lan lộn, sền sệt lôi tương ẩn chứa vô tận lôi đình lực lượng. Thu hoạch lôi đình linh khí tại lôi hải cấp tốc dung hợp. Lôi đình cực dương hai loại thuộc tính lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, lẫn nhau không thuộc về, nhưng lại ở chung hòa hợp. Mãi đến thân thể của hắn chấn động, một đạo vô hình sóng khí bàng bạc dâng lên, đồng thời tiếp tục hướng về xung quanh quyết tán. Khí hải ngũ trọng, đột phá. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, biến mất tại cái này mảnh hoang sơn dã linh bên trong. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất hắn vận khí không tốt, gặp phải cái đi qua cao thủ, chẳng phải là bại lộ. Không có lập tức trở về thành, mà là chui vào một mảnh ruộng đồng xanh tươi bên trong, tiếp tục đả tọa điều tức, quen thuộc mới vừa đột phá cảnh giới. Cho dù là ban ngày cả ngày giết chóc, trong lòng hắn ý nguyên một mảnh an lành yên tĩnh. Đối với hắn mà nói, ác nhân không còn là người, địch nhân cũng không còn là người. Hắn tu chính là giữa thiên địa chí cương đến chính lôi pháp, làm được nhưng là không bị ràng buộc ma đạo. Có lẽ đây mới là Lôi Châu lựa chọn hắn nguyên nhân, lấy tuyệt thế sát phạt, thanh tẩy thế gian ô uế, đồng thời cũng có thể giữ gìn tự thân. Ra ruộng đồng xanh tươi, một lần nữa lẻn về châu phủ. Ban ngày giết chóc tựa hồ không hề ảnh hưởng nơi này phồn hoa, dù cho hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, quan lại quyền quý tiền hô hậu ủng hành tẩu tại không người trên đường. Bên cạnh thanh lâu tiểu quán y nguyên đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền đến tiếng cười cười nói nói phảng phất là một thế giới khác. Lôi Châu đột nhiên truyền đến rung động đánh gậy hắn nhìn chăm chú, thân thức hướng về Lôi Châu chỉ thị bao trùm đi qua. Góc đường một chỗ trong lương đình, một đám mặc quan y bổ đầu ngồi bây chung một chỗ nhậu nhẹt, ngồi tại chính giữa một vị dáng người gầy gò sắc mặt vàng như nến trung niên hán tử, chính là Lôi Châu cảm ứng mục tiêu. Lôi thần bộ lần này ra ngoài giải quyết việc công, thành công bắt được các tặc Đô An, uy danh lan xa. Đô An cái kia tặc tử nhiều lần chặn giết ta châu phủ công nhân, Lôi thần bộ lần này thật sự là đại khoái nhân tâm. Còn không phải sao, ba ngày nội thành còn có quỷ giáo yêu nhân quay phá, Lôi thần bộ trở về phía sau, lập tức thay đổi đến yên lặng, xem ra liền quỷ giáo đều e ngại ta Lôi thần bộ thần uy a. Mấy cái bổ đầu ở một bên nói khoác không biết ngượng xu định nói. Chính giữa cái kia vàng như nến hán tử một ngụm rượu phun ra ngoài, hắn Lôi Hổ chỉ là một cái tiểu doanh châu nha môn tổng bổ đầu, quỷ giáo ha có thể e ngại hắn? Hắn thấy quỷ giáo đều phải đi vòng qua. Bực này lời nói đừng nói nữa, châu phủ an bình, đó là phụ tôn hạ đại nhân công lao, cùng ta Lôi Mộ có rất liên quan. Như vậy ảnh hưởng đoàn kết lời nói về sau không nên nói nữa, thỉnh truyền đi làm trò cười cho người khác. Lôi Hổ tranh thủ thời gian tổ chức một đám thủ hạ nói hiệu nói vượng, vạn nhất để quỷ giáo nghe thấy được, không nỡ đánh tới cửa đến muốn hắn mệnh à, hắn chỉ là khí hải tứ nặng, làm sao có thể địch nổi quỷ giáo như vậy quái vật khổng lồ. Một đám bổ đầu cười liên tục ứng thanh xưng là, chỉ coi là Lôi thần bộ khiêm tốn khách sáo, nhộn nhịp vây quanh Lôi Hổ chúc rượu. Lôi Châu không ngừng rung động, nhìn cái này động tinh ít nhất cũng là 600 sợi lôi đỉnh linh khí cất bước a, Lăng Chỉ thay đổi đến có chút hưng phấn. Có thể để cho Lôi Châu run dậy thành dạng này, mấy cái này bổ đầu một cái đều chạy không được. Hắc bào không gió từ lên, Lăng Chỉ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tử quán. Kiệt kiệt kiệt, liền đạp mã ngươi là Lôi Hổ đúng không? Chó ngon mới, ta thánh giáo há có thể sợ ngươi. Trong miệng ngậm lấy hàm chứa một mảnh lá cây, Lăng Chỉ âm thanh thay đổi đến có chút khàn khàn, trong giọng nói mang theo tức giận cùng sát ý đồng thời hiện thân còn có một đạo sáng như tuyết đao quang. Đao quang là hướng về mấy cái lâu la đi. Lăng Chỉ sợ hạ thủ chậm để bọn họ chạy. Cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của hắn, gắng gượng chống đỡ đối thủ bên trong tu vi cao nhất một người công kích, trước hết giết phía dưới tiểu nhân, nhất định muốn đem người toàn bộ lưu lại, cho dù chạy mất một cái hắn đều mười phần khó chịu cùng bất an. Không được, không thể để thói quen như vậy dưỡng thành, quen dùng quen thuộc khả năng sẽ bại lộ chính mình, Lăng Chỉ trong lòng hạ quyết tâm, lần sau muốn từ bỏ cái này thói quen xấu. Hôm nay coi như xong, ở đây, hắn đều không để vào mắt. Lôi Hổ vừa kinh vừa sợ, ngươi quỷ giáo đến cùng là cái gì tổ chức a, chúng ta cái này mới vừa thuận nhũ bước, ngươi liền giết tới cửa. Lăng Chỉ thói quen từ trước đến nay là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mấy cái lâu la bổ đầu bị thình lình một đao chém té xuống đất. Thân đao nhất chuyển, trong nháy mắt mấy chục đạo đao quang hướng về Lôi Hổ rồi đi qua. Lôi Hổ tránh không ra, chỉ có thể nhấc lên sát khí gắng gượng chống đỡ, sát khí ngưng tụ hồng quang bao phủ toàn thân, đao quang chém vào phía trên phốc phốc rung động. Lăng Chỉ tốc chiến tốc thắng, đao quang càng ngày càng dày đặc, vẹn vẹn mấy hơi thở, Lôi Hổ hộ thể sát khí liền bị chém nát. Hắn một khắc cũng không ngừng lại, đạo đạo đao quang toàn bộ ầm ầm tại Lôi Hổ trên thân, thân chúng mấy trăm đao Lôi Hổ khoảnh khắc mất mạng. Mãi đến sinh tử phía trước một khắc cuối cùng hắn mới hiểu được, trước mắt người thần bí này căn bản không phải quỷ giáo, rõ ràng chính là cái đao đạo võ giả. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, giơ cánh tay lên rỗi ràng ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ hướng Lăng Chỉ, bờ môi lúc mở lúc đóng không biết muốn nói gì. Lăng Chỉ chạm mã đao vung lên, đem ngón tay hắn cắt đứt, lại vung lên, đầu người rơi xuống đất. Không cần khách khí. Lăng Chỉ liền làm hắn lâm trung di ngôn là một câu cảm ơn. Thuần thục giải quyết đi đầy đất bổ khoái lâu la, tiện tay vơ vét một phen, cực dương chi lực bắn ra bốn phía, đốt sạch sẽ đầy đất chân cột tay đứt. Vượt qua 800 sợi lôi đình linh khí trả lại, liền ngươi đạp mã còn dám tự xưng thần bổ, ngươi xử lý bao nhiêu án oan à, chó chết. Lăng Chỉ thân ảnh lui vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Chương 90, chiếu bang. Chương 90, chiếu bang. Một chàng đột nhiên dáng lâm giết chóc trước trước sau sau bất quá mười mấy cái hô hấp. Không biết sáng sớm ngày mai phủ nhà điểm danh, còn có hay không bổ đầu đi bên trên kém, không chừng đã tại chỗ này bị một mẹ hút gọn. Cái này thần bổ thật là thần, quả thực so yêu tà còn yêu tà, tại cố gắng một chút, gần như chính là cùng vô đầu tướng quân một cấp bậc tồn tại. Trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ con nên hay không đi đem còn lại bổ khoái cũng thanh lý một phen. Đáng tiếc, còn có Lý Thường Viễn không có đưa đi, cái này nghiệp vụ có chút bận rộn à, Lăng Chỉ mười phần vui vẻ muốn nói. Góc đường đột nhiên bộc phát chém giết đưa tới Tình An Tư tuần nhai cơ khiến. Đến xem xét thi thể cũng không có, vết máu cũng không có. Là quỷ giáo không sai. Liên người bị hại là ai đều không rõ ràng, này làm sao kiểm tra, chỉ có thể từng nhà thăm hỏi, nhìn xem có hay không manh mối. Tinh An Tư Cờ Khiến mang theo một đám bổ khoái đi, có thể hay không tra ra kết quả, liền xem bọn hắn bản lĩnh. Lăng Chỉ đối với cái này một chút cũng không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là trong tủ Lý Thường Viễn. Tinh An Tư địa lao ngày bình thường phòng vệ nghiêm mật, hôm nay trong thành hỗn loạn, bị điều không ít người tuần tra ban đêm. Đây chính là Lăng Chỉ muốn. Mở ra thần ẩn thuật, hắn tại trong màn đêm lặng yên chui vào địa lao. Thần thức bao trùm bên dưới, đuổi gian phòng giam tìm kiếm lấy Lý Thường Viễn. Bị Lôi Châu cảm ứng thủ vệ cùng tù phạm đều là tiện thể mục tiêu, không làm kinh động Lôi Châu thủ vệ thì bị lặng yên đánh ngất xỉu. Toàn bộ hành động thần tốc lại hiệu suất cao. Địa lao có 2 tầng, xuống đến tầng thứ 2 lúc, Lăng Chỉ vui mừng. Khá lắm, đại gian đại ác hạng người đều bị nhốt tại chỗ này đâu. Một đám ác đồ bị giam tại nhốt tại không thấy ánh mặt trời trong địa lao, dày vò đến đã thoi thoát, tu vi gần như tại không có, hắn càng vui vẻ hơn. Trừ bạo tại tay, giết xong liền đốt. Cuối cùng tại phía sau cùng mấy cái phòng giam một trong phát hiện Lý Thường Viễn cùng hắn phó tướng Thiên Hộ, Lý tướng quân đã không phải là lúc ấy binh báo trùng thiên nam nhân kia. Tựa hồ là có cảm ứng, hắn ngẩng đầu hướng Lăng Chỉ bên này xem ra. Lăng Chỉ cũng không muốn để hắn chết được rõ ràng, mơ mơ hồ hồ chết cũng rất tốt. Một thanh đen nhánh đoạn đao xuất hiện tại Lý Thường Viễn trước mặt, tu vi 10 không còn một hắn căn bản là không có cách tránh, bị một đao cắm vào đỉnh đầu, cực dương chi lực theo thân đao cùng nhau tiến vào, Lý Thường Viễn hóa thành cho tàn. Mấy trăm sợi lôi đình linh khí trả lại, tuyên bố cái này không lớn không nhỏ địch nhân chính thức bị vật lý loại bỏ. Lý Thường Viễn chỉ là một cái chính trị vật hy sinh, sớm muộn đều sẽ chết, không quản người nào thượng vị đều không có hắn quả ngon để ăn. Bình thường đại nhân vật thượng vị phía sau chuyện thứ nhất chính là đem chính mình đã từng làm việc không thể lộ ra ngoài toàn bộ mai táng, liền người cùng một chỗ mai táng. Toàn bộ tầng 2 địa lao bị tàn sát không còn, để hắn thu hoạch tương đối khá, vượt qua 2000 sợi lôi đình linh khí, đây chính là đường ta, Lăng Chỉ đắc ý muốn nói, chính là quá mức nguy hiểm, không thể thường làm. Lặng yên rút đi, không làm kinh động bất luận cái gì cao thủ. Tại không sử dụng lôi đình điều kiện tiên quyết, Lăng Chỉ đao pháp quyền pháp đều rất có nhận dạng. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không thi triển chính mình đồ vật, bao gồm tại góc đường đỉnh nghỉ mát đánh giết lôi hổ, dùng cũng chỉ là cơ sở đạo pháp. Lần này xâm lấn Tịnh An Tư địa lao, đánh đến kỳ thật chính là một cái tâm lý chiến. Trong địa lao may mà không có quỷ giáo đồng đảng, không phải vậy cả hai bị liên hệ tới, tào hổ báo liền muốn tại cái này bố trí bẫy dập. Phía trước hắn hướng Châu phủ thân thỉnh quỷ giáo tài liệu thời điểm liền từng lưu ý qua phương diện này tình báo, hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Thế nhưng loại này hành động không thua gì đạp tào hổ báo mặt đang làm việc, tại nhân gia dưới mí mắt, vững trái bên trong tử tù toàn bộ xử lý, tiện thể còn có mấy cái Tịnh An Tư tiểu kỳ cờ nhỏ. Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, ngày mai Tịnh An Tư đoán chừng sắp địa chấn, đến thừa dịp tào hổ báo còn không có báo nổi, trước khi trời sáng đem sự tình xử lý mới được. Rời đi địa lao, hắn chạy thẳng tới Triều Bang mà đi. Triều Bang bên cạnh nước mà sinh, dựa vào nước mà sống, bên ngoài là bọn họ là để giúp người chuyển hàng đánh cá mà sống. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là hạ gia nuôi dưỡng ở phía ngoài thế lực ngầm, làm phần lớn là sông phỉ buôn lậu mua bán, đem tiếp đến phụ nữ thậm chí đứa bé cầm đi buôn bán, hoặc là tổ chức mình làm chút da thịt mua bán. Đại đa số giang hồ thế lực sinh tồn thủ đoạn vô cùng có hạn, giống Thất Tinh Võ Quán ban đầu cũng là chỉ có thể thay thương nhân áp tiêu áp hàng trông coi hộ vệ, kiếm hai cái vất vả tiền tiền. Triệu Khánh tu vi lại cao thì thế nào, không chịu bỏ đi tư thái đi hành thương giả sự tình, cũng không muốn như Lăng Chỉ đồng dạng giết người phóng hỏa, xét nhà làm giàu. Tinh An Tư tình báo nói, Triều Bang bang chủ tu vi không cao, nghe nói chỉ có khai mạch cảnh tu vi, nhờ tất cả đều là thủ hạ huynh đệ và số lượng phong phú ngư dân công trình thủy lợi làm căn cơ, mới phát triển lớn mạnh đến nay. Lăng Chỉ đối tình báo này cầm thái độ hoài nghi, cái tin tức này hoặc chính là giả dối, hoặc là cái này bang chủ chính là hạ gia treo lên biểu hiện ra cho người ngoài nhìn. Khai mạch cảnh bang chủ, chó đều không tin. Triều Bang chủ sở là một mảnh khá lớn biệt tử, cách thật xa, bên trong một cỗ mùi cá tanh sông vào mũi. Thân thức của hắn bao trùm đi qua, một gian trong sân nhìn thấy rất nhiều bị khóa lên nữ tử còn có đứa bé. Những người này cái cổ là mang theo thẻ số, thần sắc ngốc trệ, trên thân không đến mảnh bài, không có chút nào biểu lộ, chết lặng cùng tuyệt vọng, viết đầy mặt của các nàng. Toàn thân bị đông cứng đến tím xanh, thi thể đã cứng ngắc nữ tử ý nguyên bị khóa ở giữa các nàng. Trọn vẹn hơn trăm người, bị tách ra khóa tại mấy gian trong phòng, đây rõ ràng chính là cấp thấp nhất sáng hầm lò, những nữ nhân này đứa bé bị nhốt lại, ép buộc các nàng đi làm một chút không phải người sự tình. Thường thấy thảm kịch Lăng Chỉ mặt không đổi sắc, quan sát non nửa nén nhang phía sau, trước sở rơi sáng tối chẳng gác, lại chạy thẳng tới các lâu la mà đi. Tiên tĩnh không tiếng động trong sân, đang tiến hành chính là nhất chuyên nghiệp giết chóc, bọn lâu la tính cả gia quyến bị che miệng cắt đứt tiết hầu, đang ngủ ngộng cùng kịch liệt đau nhức bên trong, tạm biệt cái này thế giới. Đáng tiếc thời gian không quá dư dả, không phải vậy hắn cần phải dốc thịt lên mấy cái qua thỏa nguyện mới là. Thần thức bao trùm bên dưới, 200 trượng trong vòng, không có bất kỳ cái gì sinh vật có khả năng chạy trốn. Mấy đầu trong nhà hộ viện chó đều bị một bàn tay đập chết, sau đó tại chỗ hỏa táng, loại này hoàn cảnh hạ chó, có thể trở lên bóng loáng không dính nước, ăn cái gì có thể nghĩ. Đây là thế lực cùng thế lực ở giữa chiến tranh, người chết ta sống đại sự, đồng thời cũng là ác nhân đối ác nhân lôi đình rất chóc, dù không được nửa ngón tay mềm. Hơn 200 cái lâu la tính cả gia quyến, đồ sát hầu như không còn chỉ hao phí một nén hương không đến, mùi máu tươi đều không có truyền đi một tia. Lôi đình linh khí thu hoạch 4-500 sợi, cũng không tệ lắm. Lăng Chỉ không quay đầu nhìn kiệt tác của mình, thủ lĩnh trụ sở xuất hiện tại hắn trong thần thức. Hít sâu một hơi, một đầu lại đâm vào trong đêm tối. Toàn bộ trụ sở chỉ còn lại 3 cái thủ lĩnh còn tại nằm ngáy o o, tu vi cao nhất chỉ là cái khai mạch cảnh bắt trọng võ giả. Lăng Chỉ tiện tay bẻ gãy cổ hai người, sau đó tại chỗ hỏa táng. Còn lại cái cuối cùng tu vi cao nhất, hắn chuẩn bị thật tốt bịa đặt một phen. Thủ lĩnh bị một cái tát mạnh từ thơ ngọt giấc ngộng bên trong tỉnh lại, mở ra miệng còn chưa kịp phun ra thô tục, liền bị một cái đoạn đao cắt đứt cánh tay. Vừa định tiêu thảm, lại bị một đoàn bẩn thỉu khăn lau ngăn chặn miệng. Lăng Trì nhìn xem trên mặt đất vặn vẹo thành một đoàn thủ lĩnh, ánh mắt lộ ra thương hại. Chậc chậc chậc, ngươi còn biết đau a? Chó chết. Nói một chút đi, thật bang chủ giấu đi nơi nào? Nói ra ta không giết ngươi. Lăng Trì nói dối há mồm liền đến, mấu chốt trên đất thủ lĩnh hắn tin. Hắn tại trên mặt đất kịch liệt giãy giụa, ngoài miệng ồ ồ kêu. Lúc này tràn đầy cầu sinh dục vọng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn làm cái tên con tiếp, hắn muốn sống. Lăng Trì dùng đao nhọn đẩy ra hắn trên miệng khăn lau. Thật bang chủ tại Thâm Thủy Loan, nơi đó có đầu lâu thuyền, nàng một mực ở tại trên thuyền. Nàng tu vi khí hải nhị trọng, trên thuyền còn có 2-30 người, đều là thân tín của nàng. Ta chỉ biết là nàng họ Hạ, không biết tên thật, chúng ta đều để nàng Hạ đại cô nương, ta biết rõ chỉ chút này. Thủ lĩnh nhìn thấy hy vọng sống sót, một cái miệng liền đem thật bang chủ nôn cái ngọn nguồn rơi. Lăng Trì đều kinh ngạc, ngươi đều phối hợp như vậy, lão tử một hồi lấy cớ gì làm thịt ngươi a? Thật nhức đầu. Chương 91, giết tận. Chương 91, giết tận. Thủ lĩnh một mặt hi ý cùng khẩn cầu nhìn xem Lăng Trì, sau đó tại trên mặt đất loạng choạng dập đầu, khẩn cầu mạng sống. Bên ngoài những nữ nhân kia chuyện gì? Ý chí sắt đá nói chính là Lăng Trì, căn bản không hề bị lay động. Những cái kia cũng là hạ đại cô nương tiếp đến người, trong nhà không nộp ra ra tiền chuộc, trừ bỏ bị bán đi, còn lại đều bị khóa trong phòng tiếp khách. Thủ lĩnh cảm thấy có chút bất an, chính đạo nhân sĩ không nhìn được nhất loại này sự tình. Vị này chính đạo thiếu hiệp, những sự tình này cùng tiểu nhân không có quan hệ à, tiểu nhân chỉ là bày ở ngoài sáng chiêu bài, chủ sự không phải ta à, các ngươi chính đạo làm việc không thể lạm sát kẻ vô tội à. Hắn bắt đầu khóc sướt mướt bắt đầu đạo đức bắt góc. Chính đạo, ngươi đang vũ nhục ai là chính nói. Lao tử là so với các ngươi càng ác các nhân. Lăng Trì một cái cắt đứt cổ của hắn, mấy chục sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Còn muốn cầm chính đạo đến bắt có hắn, quả thực buồn cười. Một hơi hất lên cho cốt của hắn, đơn giản vơ vét một phen, đáng tiếc loại này tiểu nhân vật giấu tiền tài không nhiều, ngược lại là tìm tới cái kia mấy sâu chìa khóa. Lăng Trì không hề lộ diện, lặng lẽ chấn khai cái kia mấy quạt cửa phòng, đem chìa khóa ném vào, liền quay người rời đi. Nếu như các nàng còn có sinh ý chí, sẽ tự mình nghĩ biện pháp sống sót. Lăng Trì không am hiểu cứu người, hắn cũng không thể lộ diện, có thể làm, còn lại chỉ có thể giao cho chính các nàng. Một đứa bé trai nhìn xem bay vào chìa khóa, xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy được một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, vẹn vẹn trong nháy mắt đó, hắn liền triệt để nhớ kỹ đạo này thay đổi vận mệnh hắn thân ảnh. Tóc rối bù, thần bí hắc bào, hắn cắn chặt răng, nhẫn nhịn trên thân rét lạnh, âm thầm xin thể chắc chắn trở thành dạng này cường giả. Hắn cầm chìa khóa lần lượt thăm dò, cuối cùng mở ra khóa lại chính mình công xiềng, đem bên người khóa toàn bộ giải ra. Hắn rón rén ra ngoài phòng, thấy được mấy những trong phòng nữ nhân cũng tại run rẩy mở khóa, hắn lặng yên lui ra ngoài. Một phen lục soát, xác nhận toàn bộ viện lạc đã không có người khác phía sau, hắn bọc lấy lục soát đến quần áo mùa đông, một bên thút thít một bên lần lượt gian phòng tìm kiếm. Tìm tới đồ ăn liền nhét vào trong miệng, tìm tới tiền tài liền thu lại, hắn muốn đi sống sót, hắn phải mạnh lên. Lăng Trì thân ảnh xuất hiện tại Thâm Thủy Loan bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, không chần chờ nữa, chạy thẳng tới lâu thuyền. Thân thức trải rộng ra lục soát, 20-30 cái thân tín vân ở tại lâu thuyền các nơi. Còn có một gian trang trí xa hoa nữ tử gian phòng, một cái nữ nhân đang ngủ say, vị này chắc hẳn chính là hạ đại cô nương, đáy cabin còn có một đám gầy trơ cả xương người chèo thuyền. Xác nhận mục tiêu, bắt đầu làm việc, một đao một cái đưa đi thần tín, lôi châu trả lại hơn 200 sợi lôi đỉnh linh khí, Lăng Trì có chút hài lòng. Người chèo thuyền bị khóa ở khoang đáy, để tránh một hồi chính mình chui ra ngoài gặp Lăng Trì, vậy liền không đáng chết cũng phải chết. Lăng Trì đặt mông ngồi tại trên mép giường, nặng trăm cân trả mã đao liền với vỏ đao đặt tại hạ đại cô nương trên cổ. Đang ngủ say nàng đột nhiên bị vật nặng ngăn chặn cái cổ, đưa tay vừa muốn vén lên, nhưng trên cổ vỏ đao lại lấy càng nặng áp lực đè vào trên thân. Lệch ra đầu, một cái biểu lộ hung ác nham hiểm hán tử ngồi tại nàng trên mép giường, trên tay cầm chôi đao. Ngủ đến rất thơm, nói một chút đi, ngươi cùng Hạ Chi Hiền quan hệ gì? Lăng Trì thấy nàng tỉnh, lúc này đặt câu hỏi. Hách. Khô khụ. Lăng Trì thấy nàng một bộ thở không ra hơi bộ dạng, nhẹ nhàng xê dịch một cái chạm mã đao. Hô. Các hạ cái kia đường hảo hán, biết ta là Hạ gia người còn dám động thủ. Hạ đại cô nương thở đều là ký, hỏi ngược lại. Hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng trả lời, không cần chờ ta tháo bỏ xuống trên người ngươi một bộ phận thời điểm lại nói. Lăng Trì rời đi vào đao, một quyền nện ở nàng đan điền khí hải bên trên. Nàng tại chỗ bị chấn miệng lớn thổ huyết, một hồi lâu mới bình phục lại. Ngươi phế đi ta tu vi, ngươi thật là ác độc nữ nhân bị phế tu vi, mười mấy năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoán độc bộc phát. Cũng vậy, hai ta người nào so với ai khác được a? Ngươi đem nhiều như vậy nữ nhân khóa trong phòng tiếp khách, ngươi so ta độc nhiều. Lăng Trì mây trôi nước chảy nói. Nguyên lai ngươi là vì các nàng đến, các nàng chỉ là một đám người nghèo, tuyệt đối không có tiền mời ngươi loại này cao thủ, ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân cùng loạn hô. Nói là ta đang hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Lăng Trì rút ra đoàn đao, tiện tay cắt đứt nàng một ngón tay, nhìn nàng phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Ngươi còn muốn 9 cái ngón tay cùng 10 cái ngón chân, ngươi còn muốn hỏi liền tiếp tục hỏi, hỏi lại ta khẳng định không đáp. Lăng Trì mặt không thay đổi nói, ngươi, a buông tha ta, ta là hạ phủ tôn nữ nhi, ta chỉ là cái tiểu thiếp sinh nữ nhi. Nàng bị kịch liệt đau nhức dậy vò đến kêu thảm, trước đây luôn là nhìn người khác chịu hình cùng kêu thảm, hôm nay đến phiên nàng lúc, nàng mới biết được nguyên lai các nàng thật rất đau à, không phải giả vờ. Ngươi hạ gia còn có cái gì không muốn người biết hắc đạo thế lực? Đàng hoàng nói xong, để ngươi chết thống khoái. Lăng Trì dùng đao lưng gõ gõ đầu của nàng hỏi. Nữ nhân bị hai mươi mấy cân đoản đao đập đập đầu đau nhức cũng không dám trốn. Những ta không biết, chỉ là ngẫu nhiên biết được Hạ Châu vệ cùng 12 đại khấu một trong An Sơn khấu đều là đa đa người. Nữ nhân nhìn xem Lăng Trì rời đi đoạn đao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này nam nhân quả thực liền ma quỷ. Cha ngươi mấy những nhi tử giấu ở chỗ nào rồi? Tâm lý nữ nhân hơi hồi hộp một chút, lập tức minh bạch người này là hướng về phía cả nhà giết tuyệt đến. Ngươi không được. Đừng cắt, ta nói. Lăng Trì nhìn xem trên mặt đất lăn xuống ba ngón tay, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Cần phải chịu một đao mới bằng lòng nói một câu. Đại ca Hạ Trung là Hạ Châu vệ tham tướng, nhị ca Hạ Lâm tại Vân Châu An Sơn khấu quản sự, tam ca Hạ Khiêm tại nơi khác bái sư học nghệ, hiện tại không biết ở đâu, nghe nói trước mấy ngày trở về. Nàng còn không biết nàng tam ca bây giờ bị tù tại Hạ huyện, nàng che lấy gãy ngón tay thảm hề hề hồi đáp. Hạ Châu phủ tôn Tưởng Tiên cùng với cha ngươi là quan hệ gì? Tưởng phủ tôn là đa đa đem huynh đệ nữ nhân một năm một mười nói. Cha ngươi bên cạnh đi theo cái kia khí hải bắt trọng lao đầu kêu cái gì? Trong nhà có hay không thân nhân? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Vương gia gia rất thần bí, không có ai biết hắn kêu cái gì, cũng không có gặp hắn cùng người nào từng có lui tới. Hắn là khí hải cựu trọng cảnh đỉnh phong tu vi. Lăng Chỉ cố ý ít nhất nhất trọng, dùng để thăm dò nàng, không nghĩ tới nàng thật đúng là sợ đau a tốt. Ta hỏi xong, phía dưới oan hồn đang kêu gọi ngươi, đời sau đừng đem tiếp sinh con sống chết, cố gắng một chút, tranh thủ chính mình làm cái tiểu tiếp. Nói xong liền một cái bẻ gãy cổ của nàng, cực dương chi lực một điểm, lập tức hóa thành cho tàn. Cái này Hạ gia thật đúng là thâm căn cố đế, cái kia đều có bọn họ người. Lăng Chỉ vặn ra đáy cabin ổ khóa, hướng phía dưới ném cái hũ, nếu là cái hũ rơi vỡ đều ồn ào không tỉnh bọn họ, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hy vọng người thông minh nhiều một ít, bị đánh thức liền tranh thủ thời gian bỏ dậy chạy trốn, ngủ quá chết cái kia cũng không trách hắn. Hắn không có lựa chọn quay trở lại châu phủ, trời vừa sáng, Tào Hổ báo khẳng định muốn đích thân tuần thành, nửa bước linh châu cảnh cường giả, hắn không có nắm chắc chỉ bằng mượn thần ẩn thuật liền có thể ẩn tàng, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Nếu là thời gian còn kịp, hắn còn muốn đi phủ nha trong địa lao thu hoạch một vòng đâu, nhìn một chút dần dần trắng bệnh sắc trời, tính toán, lần sau lại đến á chương 92, định lực. Chương 92, định lực. Phủ châu kinh tế phồn hoa, thị tỉnh tiểu dân, tiểu thương bán hàng rong đều dậy sớm, người một nhà nhai bĩu môi phải dựa vào bọn họ kiếm đi ra. Vương lão thực chọn mì hoành thành đánh, một đầu chứa bếp lò, một đầu chứa bàn ghế, giống như ngày thường tiến về Tỉnh An Tư phủ cận bán mì hoành thánh. Đến lúc đó, chỉnh lý đồ tốt liền bắt đầu giao hàng. Cái gì? Địa lao bị quỷ giáo cướp, một cái phạm nhân đều không có lưu lại. Tỉnh An Tư truyền ra một tiếng gầm thét, Vương lão thực đã hiểu, đó là Tỉnh An Tư giáo úy Tào Hổ báo. Hắn nói thầm một tiếng không tốt, Tỉnh An Tư đây là xảy ra chuyện a, xem ra hôm nay sinh ý muốn đổi cái địa phương làm. Thượng quan nổi giận thuộc hạ bị mắng. Những này hòa cuối cùng vẫn là sẽ phát tiết đến bọn họ những này tầng dưới chốt bách tính trên thân. Nơi này trong vòng vài ngày sợ là không thể tới, hắn than thở bước lên gánh lung la lung lay đi xa. Các ngươi làm sao làm, như thế nhiều người liền cái địa lao đều thủ không được, đại kỳ khiến đều không có một cái, tiểu kỳ cờ nhỏ khiến càng là không có bốn cái. Các ngươi thế mà liền cái bóng đều không nhìn thấy, hắn quỷ giáo ngũ quỷ ban vận thuật dọn đi như thế nhiều người, các ngươi một chút phát giác đều không có. Liền cảnh báo đều không làm được sao? Tao Hổ báo sáng sớm nghe nói tin tức này, tức giận toàn thân phát run. Cái này Tĩnh An Tư làm đến mức ức như thế, địa phương phủ tôn khiêu khích, liền quỷ giáo cũng tới dưới mí mắt hắn chỗ người, hắn Tào Hổ báo chưa từng bị như vậy khi dễ qua. Lục xuất thành, lao tử tự mình dẫn đội, Tĩnh An Tư từ trên xuống dưới có một cái tính toán một cái, nhất định phải tham dự. Tào Hổ báo một bàn tay đập bay bàn trà, giận dữ hét. Vậy sẽ làm trong phòng thiết lão gia cần thông báo sao? Dưới trướng hắn đại kỳ khiến hỏi. Ba đại kỳ khiến bị một bàn tay đập bay trên mặt đất. Ngươi cảm thấy chính ngươi rất hài hước có đúng không? Ngươi đều gọi nhân gia thiết lão gia, làm sao có thể còn để lão nhân gia ông ta đi tuần thành, ngươi là đầu óc heo sao? Tranh thủ thời gian bỏ dậy, biến mất ở trước mặt ta. Tào Hổ báo hít sâu một cái, hắn sợ chính mình khống chế không nổi, đánh chết trước mắt tên nghiệp chướng này. Đại kỳ khiến xoay người bỏ dậy liền chạy, chịu một bàn tay căn bản không phải sự tình, trước đây bọn họ trong quân đội chịu đánh có nhiều lắm. Trong tòa thành này báo nổi cũng không chỉ hắn Tào Hổ báo một người. Phù nha, một chỗ thư phòng u tĩnh bên trong. Một cái mặt trắng không râu sống an nhàn sung sướng người trung niên nghe lấy trước mắt trợ lý bà báo, sau lưng một đạo thân ảnh khôi ngô đeo kiếm mà đứng. Phủ tôn đại nhân, ngày hôm qua mất tích án thống kê đi ra. Tổng cộng phát sinh vụ án 245 lên, mất tích 572 người. Trong đó có phụ thông phán Chu đại nhân, Châu thông phán Hứa đại nhân, phụ kinh lịch Lâm đại nhân. Trợ lý báo cáo xong, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếc một cái Hạ Chi Hiền, phát hiện hắn nhìn chừng chừng chính mình. Lập tức sau lưng phát lạnh tê cả da đầu, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ngươi quỷ cái gì, ngươi cũng không phải là quỷ giáo, lão phu còn không đến mức lấy chính mình người chút giận. Hạ Chi Hiền ngữ khí mây trôi nước chảy, thế nhưng giữ chặt chén trà, trắng bệnh đốt ngón tay đại biểu trong lòng hắn không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Báo. Ngoài cửa nha dịch âm thanh truyền đến. Trợ lý tranh thủ thời gian đứng dậy tiếp nhận đấu. Mở ra xem, sắc mặt lập tức mất đi huyết sắc, thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Hạ Chi Hiền gặp trợ lý biến sắc, thầm nghĩ không tốt. Đọc ra, mấy chục tuổi người, liền điểm này định lực cũng không có. Hắn nhíu mày lại mặt trầm như đường sông. Phía dưới đến báo, chiều bang trên dưới hơn 200 người, tính cả Thâm Thủy Loan Hạ đại tiểu thư thân tín tổng cộng 275 người toàn bộ mất tích. Tỉnh An Tư ám tuyến đến báo, đêm qua Tỉnh An Tư địa lao 62 tên tù phạm bị quỷ giáo vận chuyển không còn, Lý Thường Viễn cũng tại trong đó, một tên đại kỳ khiến cùng bốn tên tiểu kỳ cờ nhỏ khiến mất tích. Hiện trường chỉ còn lại ba tên hôn mê tiểu kỳ cờ nhỏ khiến. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, trong thư phòng bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương. Một đám thùng cơm. Hạ Chi Hiền đột nhiên bạo khởi, trong tay chân ái thanh ngọc chén trà ngã vỡ nát, nuôi mấy chục năm định lực nói không có liền không có. Phái người đi thăm dò, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trọng điểm kiểm tra triều bang làm sao không có, còn có Tình An Tư địa lao đều đóng người nào, lại gặp phải quỷ giáo như vậy to đến mức tích. Để Lôi Hổ đi thăm dò, phủ nha người theo hắn điều động. Hạ Chi Hiền một trận phát tiết, cưỡng chế nổi giận trong bụng, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Nhìn xem trên mặt đất vỡ thành một bãi thanh ngọc chén trà, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, đây chính là trong lòng của hắn tốt, dùng 20 năm đều bàn bao tương. Phủ Tôn đại nhân, Lôi tổng bắt cùng với dưới trướng hắn 6-7 bộ đầu, đêm qua cùng một chỗ mất tích. Trợ lý nơm nớp lo sợ nói xong liền quỳ trên mặt đất, "Song à, hai ngày này tất cả đều là tin tức xấu, lại tiếp tục như thế, hắn liền nên hủ chết. Ngươi liền sẽ không sớm một chút nói sao?" Hạ Chi Hiền rốt cuộc kìm nén không được trong bụng lửa giận, vang một dấu giày đá vào trợ lý trên mặt, đem hắn đá đến bay rất ra ngoài. Trợ lý lắc lư đầu, tranh thủ thời gian bỏ về tại chỗ tiếp tục quỳ. Một đám thùng cơm, không có trong đó dùng, một đám phế vật. Hạ Chi Hiền tại thư phòng nổi trận lôi đình, trợ lý kêu thảm không ngừng truyền đến, tại Yên Tĩnh phủ nha trên không vần quanh. Người hầu thị nữ ở bên ngoài dọa đến thở mạnh cũng không dám, đều đang nghĩ hôm nay là không phải tính mạng của mình ngày cuối cùng. Chết về sau có thể hay không giống như phía trước những người khác đồng dạng, bị chôn ở hậu viện hoa mẫu đơn phía dưới. Qua thật lâu, Hạ Chi Hiền một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn trước mắt thoi thóp trợ lý hỏi: "Lão tam sự tình tra thế nào?" Trợ lý nằm rạp trên mặt đất như chó chết, khí tức yếu ớt. "Ba, công tử còn sống." Hắn trợ lý âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không có động tĩnh. Hạ Chi Hiền sau lưng lão giả đồng thời chỉ một đi: "Chết." Lão giả giọng nói khàn khàn, giống như bên trong có hạt cát ma sát, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Hạ Chi Hiền hít sâu một cái, hắn hôm nay phạm vào quá mức thất thố. "Người tới, đem trợ lý dẫn đi hậu táng." Gọi đến trợ thủ của hắn lập tức tới ngay. Hắn hướng ra phía ngoài thân tín lên tiếng nói. Vừa dứt lời, hai cái hộ vệ lập tức xuất hiện, nâng lên trợ lý thi thể liền đi. Tùy tung một lần nữa cho hắn bên trên ống trà, đầu buông xuống trầm thấp, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai cái thân tín hộ vệ trở về, sau lưng lại không có người. Hạ Chi Hiền nhíu mày lại. "Để các ngươi mang người đâu?" "Chết, tự sát." Việc công phòng người nói, hắn nghe thấy ngài ở bên trong ẩu đả trợ lý, lúc ấy liền dọa đến tự sát, nói là tình nguyện chính mình cho thông khoái, cũng không muốn bị ngài đánh chết ư. Hạ Chi Hiền sắc mặt tức giận đỏ lên, gần nhất cái kia đều không thuận, cùng Tào Hổ báo đấu thua, hắn hậu trường cùng Tôn Huyền hình như đạt tới cái gì hắn không biết chung nhận thức, hắn muốn bị từ bỏ. Dưới tình thế cấp bách ra hai chiều, phái Hạ Khiêm cùng sư minh của hắn bọn họ đi dò xét Triệu Khánh. Muốn biết Triệu Khánh có phải là Tào Hổ báo người, ai ngờ Hạ Khiêm nam tử sư minh, không biết tự lượng sức mình thế mà muốn vì phong lợi tiêu cục báo thủ, vẫn là lấy tân nương là bế cát. Bị Triệu Khánh đồ đệ lôi đình một kích, không những chính mình chết, còn liên lụy Hạ Khiêm bị cầm tù. Trước mắt chính mình khắp nơi kết thủ, giấu đi ám tử đều bị vội vã bận dụng. Xem ra nên để lão nhị An Sơn chúng trong bóng tối triệu hồi đến mới lạ. "Lão Vương, đến tiền phước ngài chạy một chuyến Vân Châu." Hạ Chi Hiền thở dài một hơi, đối sau lưng Khôi Ngô lão nhân nói. Vương Tính lão nhân không có lên tiếng, chỉ là đối với hắn gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất tại thư phòng. Chương 93, lại không chịu bang. Chương 93, lại không chịu bang. Lăng Chỉ hóa thân quỷ giáo, tại Châu phủ trắng trợn giết chóc, dẫn tới chấn động các nơi. Nhưng hắn từ trước đến nay không để ý tới thân hậu sự, giết xong liền chạy, quản ngươi hồng thủy ngập trời. Tại tập khánh trấn bên ngoài tìm cái chỗ không người đổi về Tình An Tư cầm ý liễu, đeo đao liền vào trấn, chạy thẳng tới Tình An Tư. Nơi này hắn tới qua hai lần, lần đầu tiên là đến cho Hà Toàn tặng lễ, lần thứ hai là đến lấy mạng của hắn. Đáng thương Hà đại nhân thi cốt chưa lạnh, tàn nhẫn đem hắn giết hại hung thủ thế mà thay vị trí của hắn. Lăng Chỉ càng cảm thấy mình mới là cái nhân vật phản diện. "Là ngươi? Ngươi tới làm gì?" Hôm nay thủ vệ là tiểu kỳ cờ nhỏ khiến A Chính, nhìn thấy lần trước cậu đã bọn họ hung tàn thiếu niên lại lần nữa tìm tới cửa, khẩn trương hỏi. Lăng Chỉ đưa tay giương lên, xuề tay ra khiến đột nhiên ném tới A Chính trong ngực. A Chính tưởng rằng ám khí, làm sao tốc độ quá nhanh, tránh không kịp. Vốn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, đã thấy đánh tới ám khí là xuề tay ra khiến, lập tức có chút xấu hổ. Mở ra xem, liên tục không ngừng nửa quỳ trên mặt đất nói thuộc hạ cung nên Lăng Chân Úy. Lần này xong đời, hung tàn thiếu niên thành nhà mình tự quan. "Đường Diễn, ngươi cung nên cái giám, đem Tính An Tư từ trên xuống dưới điểm đủ, tại ở chỗ này tập hợp, ta có lời phải nói." Lăng Chỉ lực chú ý một mực lưu tại Lôi Châu bên trên, chuẩn bị trước từ Hà Toàn dòng chính nhân mã bên trong chọn mấy cái hữu duyên làm thịt, trong khí hải kỳ tu vi không tự giác phát ra. A Chính thở phào một cái tiếp khiến mà đi, lúc xoay người phần lưng đều ướt đẫm. Cái này tiểu đại nhân thật cao tu vi, ép hắn thở không nổi. Lăng Chỉ đặt mông ngồi tại Tinh An Tư viện tử bên trong cối xay bên trên, âm thầm vận chuyển công pháp nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng có ba lượng kết đối cờ khiến đi vào tiểu viện, nguyên bản ồn ào, vào viện tử lại đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh. Một vị tướng mạo oai hùng tuấn giật thiếu niên xếp bằng ở đá mài bên trên, khí chàng bức người, khí hải cảnh khí thế tản. Một đám cờ khiến không tự giác xếp hạng đội, yên lặng chờ đợi. 13 tên cờ khiến tập hợp đứng vững, Lăng Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lôi quang chợt lóe lên. Chúng cờ khiến cho dù cúi đầu, đều phát giác một đạo khí tức từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, không hiểu hồi hộp. Lôi Châu cảm ứng một mực không có đình chỉ, Lăng Chỉ chọn tốt mục tiêu, giữ im lặng nhìn chăm chú lên chúng cờ khiến. Một hồi lâu mới mở miệng nói, "Tập khánh trấn ta tới qua, tin tưởng các ngươi không ít người cũng còn có ấn tượng. Các ngươi Hà Toàn trấn úy đột nhiên không cánh mà bay, ta cũng rất khó chịu, thế nhưng công tác chức trách không thể thả xuống, cho nên phía trên phái ta đến đợi mấy ngày." Lăng Chỉ ánh mắt biểu lộ không thấy mảy may khó chịu ý tứ. Hắn liền diễn đều không diễn, chỉ thiếu chút nữa đang tại đại gia vỗ tay nói chết đến tốt. trong các ngươi có Hà Toàn thân tín, chính mình đứng ra, hoặc là chờ đợi bị đồng liêu tố cáo đi ra, tới lúc đó, ngươi nhưng là thảm rồi. Lăng Chỉ quay người đưa lưng về phía mọi người, hai tay còn ở phía sau, chậm rãi nói, thân thức một mực bao phủ tiểu viện, bị Lôi Châu phân biệt mấy người một mực tại bị hắn giám thị. Mấy người nhộn nhịp nhìn hướng một vị dâu quai nón, dâu quai nón lại không nhúc nhích tí nào, bọn họ làm sự tình mười phần ẩn nấp, liền đồng liêu đều không biết. Mới lãnh đạo vừa lên đến lập tức cầm tiền nhiệm lãnh đạo thân tín khai đao phẫu thuật, để bọn họ có chút trở tay không kịp. Ta nếu như các ngươi đã sớm lén lút chạy, cần phải đợi đến phía trên phái người đến, còn không tức thời. Lăng Chỉ gặp mấy người thờ ơ, trực tiếp động thủ. Thứ một đạo hình cung sóng khí nổ tung, đối diện chúng cờ khiến gặt lúa mạch ngã xuống. Bị trọng điểm nhằm vào mấy người như gặp phải trọng truy, miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy. Những người còn lại mặc dù đầu mê muội, lại cũng không nghiêm trọng. Nói, các ngươi phạm vào chuyện gì? Lăng Chỉ lưỡi đầy lôi âm xung kích mấy người thần hồn. Chúng ta đi theo Hà đại nhân cấp giết qua mấy lần sang sông thương nhân lữ nhân, nam nhân giết sạch, nữ nhân dùng qua về sau bán cho triều bang. Cầm đầu dâu quay nón ngơ ngơ ngác ngác bàn giao. Cố tình vi phạm tội thêm tam đẳng, phán các ngươi tử hình, lập tức chấp hành. Lăng Chỉ đao quang so âm thanh còn nhanh, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, mấy người đầu người đã phóng lên tận trời. Mấy chục sợi lôi đình linh khí tiến vào lôi hải, dung nhập trong đó. Còn có hay không nguyện ý chủ động bàn giao? Lăng Chỉ yếu ớt mà hỏi. Lôi Châu đã không tại chấn động, nhưng hắn nghi gạ hỏi một chút còn lại 9 người. A Chính nhìn xung quanh, hắn không biết chính mình có tính hay không Hà Toàn thân tín, cũng không biết tự mình làm sự tình có đủ hay không phán tử hình. Hắn do dự một phen, khẽ cắn môi chính mình đứng dậy. Bên cạnh đồng liêu hết sức kinh ngạc, phía trước không có phát hiện tiểu tử này cũng là Hà Toàn thân tín a. Ngươi phạm vào chuyện gì, cùng Hà Toàn thông đồng làm vậy? Lăng Chỉ nhìn xem cái này từng có ba mặt duyên phận tiểu kỳ cờ nhỏ khiến, điềm nhiên nói, ti chức cũng không rõ ràng chính mình có tính hay không Hà đại nhân thân tín, vì vậy do dự. A Chính ngữ khí thấp phẩm nói, nói thẳng, giúp hắn làm cái gì bận sự tình? Ti chức thay Hà đại nhân từ tối hầm lọ tiếp nhận gà. A Chính vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, nói ra tình hình thực tế. Lăng Chỉ khỏe mặt giật một cái, ngươi một cái tiếp gà tìm cái gì tồn tại cảm? Phạt ngươi móc 3 tháng nhà vệ sinh, về sau không cho phép giúp hắn người tiếp gà. Nếu không phải Lôi Châu không có phản ứng, lúc này A Chính đã đầu người rơi xuống đất. A Chính tâm cái này mới trở xuống trong bụng, móc nhà vệ sinh dù sao cũng so mất mạng cường, vị này Lăng đại nhân thoạt nhìn cũng không phải không giảng đạo lý. Còn lại mấy cái cờ khiến cũng tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Người phía dưới luôn yêu thích cầm đương nhiệm cùng tiền nhiệm làm sự so sánh, không quản là tình nhân vẫn là lãnh đạo đều là như vậy. Người tên là gì? Ở đây liền ngươi mở mạch thất trọng tu vi cao nhất, về sau ngươi làm đại kỳ khiến. Lăng Chỉ nhìn xem A Chính nói. Bẩm đại nhân, ti chức tên là A Chính, đa tạ đại nhân tài bồi. A Chính không nghĩ tới hôm nay phúc vận cùng vận rủi đồng thời đến. Họ gì, ai hỏi ngươi nhũ danh? Lăng Chỉ hơi nhíu mày, người này sợ không phải cái kẻ ngu. Bẩm đại nhân lời nói, ti chức họ A Danh Chính. Lăng Chỉ khỏe mắt lại co lại, vẫn là lần đầu nghe nói cái này họ. Về sau các ngươi người nào tu vi vượt qua hắn, người đó là đại kỳ khiến. Lăng Chỉ giải quyết dứt khoát trực tiếp tuyên bố kết quả. Hiện tại mang lên ra hỏa, cùng ta đi dò xét triệu băng nhà. Lăng Chỉ nói xong liền đi, cũng mặc kệ bọn hắn có hay không đuổi theo. Một đám cờ khiến sửng sốt một chút, đuổi theo sát. Vị này Lăng đại nhân thật là khí phách, nhậm chức ngày đầu tiên liền muốn xét nhà, vẫn là trực tiếp chép triệu băng, hắn không biết triệu băng hậu trường rất cứng sao. Một nhóm 10 người tay cầm binh khí chạy thẳng tới triệu băng mà đi. Nơi này triệu băng phân bộ dựa vào tị thủy, trên trấn 4 tòa bến tàu bị bọn họ chiếm 3 tòa. Hạch tâm bang chúng có 30, 40 người, nhưng đều là chút ngư dân người chèo thuyền tạo thành. Thính An Tứ A, chúng ta triều bang cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi làm gì tới? Triều bang lâu la ngăn cách thật xa liền bắt đầu gọi hàng. Đáp lại hắn chính là Lăng Chỉ sáng như tuyết đao quang cùng chói mắt lôi đỉnh. Một cái đầu người phóng lên tận trời. Triều bang làm nhiều việc ác, gian dâm cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào, hôm nay từ ta Tỉnh An Tư chấp pháp, phán các ngươi chém đầu chi hình, ngay tại chỗ chấp hành. Lăng Chỉ ngữ hàm lôi âm, vờn quanh tại thị trấn trên không. Dân trấn bị nổ lôi giật mình, quay đầu nhìn hướng bến tàu phương hướng. Triều bang cuối cùng chọc tới đại nhân vật sao? Dân trấn thương nhân hình như lại thấy được hy vọng. Lăng Chỉ theo Lôi Châu cảm ứng, trực tiếp giết đi qua, còn lại từ A Chính những này tọa địa hộ từng cái phân biệt, Hạch Tâm Bang chúng tại chỗ chém đầu, còn lại ngư dân khổ lực phân biệt một phen trực tiếp xua tan. Đang hoang đánh cá qua các ngươi thời gian, không có việc gì lăn lộn cái gì hả bang? Đều cút cho ta đi về nhà. Lăng Chỉ cảm ứng đến Lôi Châu trả lại lôi đình linh khí, ra lệnh một tiếng, tụ tập ngư dân người chèo thuyền giải tán lập tức. Chương 94, Trần Hải. Chương 94, Trần Hải. Triều bang bị rút ra, bến tàu cũng theo đó một trong. An bài A Chính dẫn người xét nhà, Lăng Chỉ đem thi thể một mùi lửa thiêu, quay đầu trở về thị trấn. Lôi Châu dám ác chức năng này quá tốt dùng, hắn đã sâu sắc mê luyến loại này cảm giác. Phản phất trở lại kiếp trước vừa vận mở rộng nghiệp vụ giai đoạn, tràn đầy chức nghiệp nhiệt tình. Đồ thể những này ác nhân yêu tà mang đến cho hắn khoái cảm, gần với võ đạo tinh tiến mang cho hắn thỏa mãn. Chỉ là tại tập khánh trấn làm việc cũng không thể cùng Châu phủ đồng dạng giả mạo quỷ giáo, không phải vậy người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này có vấn đề. Hắn tại trong trấn đi dạo, âm thầm ghi lại mục tiêu đám người. Từ người buôn bán nhỏ đến trưởng trấn tiểu con lại, tại Lăng Chỉ trước mặt, không có giàu nghèo chênh lệch. Lần lượt ghi lại mục tiêu, quay đầu mượn cớ trước đến bắt người. Toàn bộ một vòng cũng chỉ tìm tới mười mấy cái mục tiêu, Lăng Chỉ hậm hực mà quay về. Từ công văn trong phòng cầm một bó lớn tài liệu lật lên, đem dính đến Lôi Châu cảm ứng mục tiêu từng cái lựa đi ra. Đại nhân, xét nhà đoạt được đổi thành kim tệ tính toán hơn 3000, còn có một chút chưa kịp bán đi nữ tử hài đồng, ngài nhìn. A Chính trước đến bẩm báo nói. kim tệ ta lưu 1000, Tĩnh An Tư Trương Mục lưu 1000, còn lại chính các ngươi phân, những người bị hại kia chính ngươi an bài, đưa về nhà cũng tốt, cho các nàng tìm đường sống cũng được, không muốn cho quá nhiều tiền tài, các nàng thủ không được. Lăng Chỉ thuận miệng nói. A Chính không nghĩ tới còn có phần của bọn hắn, có chút không được tốt ý tứ. Đại nhân, cái này dù sao cũng là tiền tham ô, không cần hướng phía trên giao một chút sao? A Chính lo lắng Lăng Chỉ thiếu niên tâm tính, thao tác không làm hại chính hắn tiền đồ. Ít quan tâm, đó là tiền tham ô sao? Ta động thủ không cần vất vả phí sao? Để các ngươi thu liền thu, về sau ít đi lừa bịp những cái kia khổ cấp cấp đồng tệ, một đám không có tiền đồ. Nhanh đi làm, xong triệu tập đoàn người trở về, hôm nay cần xét nhà còn nhiều nữa. Lăng Chỉ âm thanh biến đổi, dọa đến A Chính giật mình, vội vàng cáo từ đi ra. Đại nhân, ngài nơi ở thu thập xong, ngài muốn hay không trước đi nhìn một cái, có không thích hợp tiểu nhân lại chỉnh đốn và cải cách. Ngoài cửa gã sai vặt đột nhiên gõ cửa nói. Không cần, chúng ta võ giả không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần không phải Hà Toàn ở qua liền được. Lăng Chỉ đối Hà Toàn có chút chán ghét. Gã sai vặt một lần nữa thêm chân trà, lui ra ngoài. Chờ A Chính mang theo chúng cờ khiến trước đến báo danh, Lăng Chỉ lại lần nữa dẫn đội xuất phát. Trên mặt nổi là chiếu đơn bắt người, thực tế thì là căn cứ lôi châu cảm ứng. Chẳng mã đao gánh tại trên vai, đi qua một chỗ biệt tử. Lăng Chỉ cái mũi khẽ động, chóp mũi truyền đến nồng đậm mùi cá tanh cùng thảo dược vị ở giữa còn kèm theo một tia sát thối khí tức. Thân thức tìm đòi, lúc này phát hiện tình huống, một cỗ thi thể chôn ở trong viện đã có mấy ngày. Nhưng lôi châu lại không núp đích, Lăng Chỉ nhíu mày lại, vừa định nhấc chân đá văng cửa sân, lại phát hiện bên trong một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đang dùng cơm, hai đồng bất quá 2-3 tuổi, đang bị mụ hắn kẹp ở giữa hai chân ở giữa cưỡng ép cho ăn cơm, cái đầu nhỏ chống lúc lắc giống như né tránh. Hắn do dự một cái chớp mắt, đẩy ra cửa phòng. Cái kia người nào, người đi ra một cái, Tĩnh An Tư tìm người có việc. Lăng Chỉ thu lại giọng hô, hắn phát hiện người này lại có đoán thể nhị trọng tu vi trong người. Nam nhân xem xét là Tĩnh An Tư tìm tới cửa, trong lòng run lên, trong tay vỗ bịch một cái, rơi trên mặt đất. Nữ nhân trên gương mặt thanh tú, nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có, trong mắt sương mù mờ mịt, bờ môi run rẩy bắt lấy nhà mình nam nhân tay áo không muốn buông tay. Chỉ có 2-3 tuổi đứa bé còn không biết phát sinh cái gì, tự mình thưởng thức mẫu thân tóc. Nam nhân hít sâu một hơi, nhìn hướng thê nhi trong ánh mắt đều là chịu mến cùng không muốn, muốn nói cái gì, lại không có nói ra miệng. Đẩy ra thê tử trắng bệch tay, hít sâu một hơi ra cửa sân. Tránh đi trong phòng ánh mắt phía sau, Lăng Chỉ trực tiếp mở miệng nói, ngươi gọi cái gì, sự tình của ngươi phát. Ngươi tử thành thật khai báo viện tử bên trong chôn cái gì, đừng để ta tại nhi tử ngươi trước mặt thờ ngươi. Lăng Chỉ trong mắt lôi đình phun trào, thiên uy ở trên người ngưng tụ, nhìn xem cái này trung thực nam nhân. Thảo dân Trần Hải, ta nhận tội, Chính Ngọc bị ta chôn ở trong viện, chuyện này cùng ta thê nhi không có quan hệ, cầu xin đại nhân thả các nàng cả đời đường. Trần Hải tâm thần căng lên, người thiếu niên trước mắt này trên thân lôi uy chi thịnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Đừng thảo dân, vì cái gì giết hắn, còn chôn ở nhà mình viện nhi bên trong, ngươi một chút đều không chuyên nghiệp à? Lăng Chỉ trong lòng đã có suy đoán, thuận miệng trêu chọc nói. Trần Hải trong lòng có chút bi thương, hắn ở đâu ra kinh nghiệm? Cái kia Trịnh Ngọc một giới hành hương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán chút kim chỉ hàng ngày đem kiện, gặp thê ta mỹ mạo, liền lên lòng xấu xa. Mấy ngày trước, hắn thừa dịp ta ra ngoài đánh cá thời điểm, ý đồ vũ nhục thê ta, may mắn trên trời rơi xuống mưa to, ta trước thời hạn về nhà kịp thời, bị ta đâm đầu vào, một phen đánh lẫn nhau, ta thất thủ giết hắn. Trong kinh hoàng, đem hắn chôn ở trong viện. Trần Hải nhận mệnh giống như bàn giao xong, viên mắt đỏ bừng nhìn về phía trong viện. Nhìn ta con mắt, trả lời ta, ngươi nói đều là thật sao? Lăng Chỉ âm thanh tại Trần Hải tâm hồ bên trong nổ vang. Đều là thật, không dám lừa gạt đại nhân. Trần Hải tâm thần thất thủ ngơ ngơ ngác ngác hồi đáp. Thần thức sớm đem trong viện dưới mặt đất điều tra rõ ràng, mấu chốt là Lôi Châu từ đầu tới đuôi không có phản ứng, hắn nói hẳn là thật. Lăng Chỉ một bàn tay đập vào Trần Hải trên bả vai, Trần Hải trong mắt lần nữa khôi phục thần thái, trong lòng hoảng hốt, vị thiếu niên này đại nhân thủ đoạn quỷ thần khó lường, để người sợ hãi. Nể tình ngươi là bảo vệ người nhà, tự vệ đánh trả, tha cho ngươi lần này. Dù cho ngươi không tin được nha môn không dám báo án, cũng không muốn chôn ở nhà mình viện nhi bên trong. Lăng Chỉ quyết định tha hắn một lần, còn thuận miệng nhỏ giọng chỉ điểm hắn hai câu. Trần Hải biểu lộ ngưng kết, không nghĩ tới vị đại nhân này thế mà cứ như vậy tin hắn, hắn chỗ nào biết Lăng Chỉ trong cơ thể có cái dám ác lôi châu đâu. Lăng Chỉ mang theo hắn trở lại trong viện, Trần Hải thê tử nhìn thấy trượng phu bình yên trở về, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, chân châu rớt xuống đất. Hai phu thê hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống dập đầu, bị Lăng Chỉ ngăn cản, lại liên tục cảm ơn. Chính mình tìm thời gian đào ra tiêu, nếu có người cầm cái này sự tình làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói là ta Lăng Chỉ để ngươi làm. Lăng Chỉ nói xong liền muốn quay người liền muốn đi, lại bị một cái tay nhỏ giữ chặt cờ bảo. Cảm ơn ca ca, đứa bé mặc dù không biết phát sinh cái gì, cũng học cha nương nói chuyện. Về sau ngoan ngoãn ăn cơm, không phải vậy bắt ngươi đi Tĩnh An Tư quét rác. Lăng Chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, cười ha ha rời đi tiểu viện. Phu thê hai người ôm đứa bé đứng tại cửa sân nhìn xem hắn dần dần đi xa, trong mắt lòng cảm kích nhưng là càng ngày càng thịnh. Những ngày này hắn hai phu thê nơm nớp lo sợ, chỉ có thể giả vờ nấu luyện thảo dược đến che đậy cố kia mùi thối. Hôm nay Tĩnh An Tư vừa lên cửa, hai người bọn họ tâm cuối cùng rơi xuống đất. Thê tử hắn thậm chí hạ quyết tâm, nếu là trượng phu bị bắt, nàng đem nhi tử nuôi đến 16 tuổi, cũng muốn đi xuống bồi tiếp trượng phu, tuyệt không sống một mình. Chỉ là phong hồi lộ chuyện, bọn họ không nghĩ tới Lăng Chỉ một không cần tiền hai không làm khó dễ, trực tiếp liền thả hắn, còn nói cho bọn họ, về sau có ai bởi vì việc này khó xử bọn họ, liền nâng hắn Lăng Chỉ danh tự. Phu quân, ta cho ân công lập cái trường sinh bài vị a, sơ nhất 10 năm đúng hạn cung phụng, phù hộ ân công bình an. Nữ nhân lau khô nước mắt, ôm đứa bé trở lại trong phòng đối Trần Hải nói. có lẽ cho Lăng Trì đại nhân lập cái trường sinh bài vị, đại nhân tha ta một mạng, tương đương cứu ta người một nhà. Trần Hải ôm lại thê tử bả vai cảm kích nói, vị đại nhân kia tuổi trẻ anh tuấn, vì sao muốn kêu đáng sợ như vậy danh tự? Nữ nhân hiếu kỳ nói, những này cũng không phải ta có thể quản, ngươi nếu là sợ hãi, ta liền khắc cái Lăng đại nhân ba chữ bài vị à. Trần Hải linh cơ khẽ động nói, chương 95, tạp giao. chương 95, tạp giao. Lăng Trì mang theo một nhóm người đè xuống Lôi Châu cảm ứng lần lượt bắt người. Trần Hải tình huống dù sao chỉ là số ít, hiểu càng nhiều, hắn đối Lôi Châu liền càng hiếu kỳ. Chờ hắn mạnh lên, những bí mật này đều đem từng cái bị giật ra khăn che mặt bí ẩn, trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn. Mười mấy người bị hiện trường mang đi, dám chống cự tại chỗ cầm xuống, hoặc là trực tiếp xử lý. Thiên uy phía dưới, những này tội ác không chỗ che giấu. Một phen bận rộn, thu hoạch Lôi Đình linh khí 7-80 sợi, hắn có chút thất vọng. Cái này chính đạo thủ đoạn không bằng hắc đạo, hoặc là nói không bằng ma đạo thủ đoạn dễ dùng. Hai trọng thân phận chung vào một chỗ, có lẽ mới là nhất là đi hữu hiệu thủ đoạn. Lăng Chỉ tinh tế suy nghĩ, tập hành chân quá nhỏ, không có gì làm đầu A Chính, lấy bản đồ đến. Lăng Chỉ một tiếng gào to âm thanh xa xa truyền đi. Một lát sau, A Chính mang tới một tấm Tây Bắc Đạo phong thủy đồ. Hắn tìm tới tập khánh trấn chỉ cho Lăng Chỉ nhìn. Tập khánh trấn dựa vào tị thủy bờ bên kia chính là Thịnh Châu Châu huyện. Đượng Châu cùng Doanh Châu lớn nhỏ gần, đều là ba huyện 18 trấn bản tính. Lăng Chỉ nhìn xem Châu huyện vị trí rơi vào trầm tư. Lần trước liền nghe nói có nhà mình giáo hữu tại Ngọc huyện xuất hiện qua, mà Châu huyện cách Ngọc huyện bất quá 200 dặm. Hắn lúc này quyết định tiến đến Đượng Châu chạy một chuyến, vừa nghĩ tới bó lớn duyên phận đang chờ hắn, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lăng Chỉ không phải do dự người, nói đi là đi. Ta chuẩn bị tìm cái địa phương khổ tu một chút thời gian, Tình An Tư giao cho ngươi, có vấn đề liền hướng Hạc huyện cầu viện. Thuận miệng bàn giao A Chính hai câu, còn không đợi hắn đáp lời, Lăng Chỉ đã không thấy tung tích. A Chính tinh thần phấn chấn, đây là muốn trọng dụng hắn ý tứ. Tị thủy rộng bất quá vài chục trượng, Lăng Chỉ thi triển lôi thuấn nhảy lên mà qua. Tiến về Châu huyện trên đường đi, hắn đều đang suy tư tiếp xuống gây án phương thức. Tu lôi pháp võ giả mặc dù không ít, nhưng có như thế khí thế bằng bạc, cái này phương biên mấy cái châu cũng tìm không ra mấy cái Lăng Chỉ dạng này. Ít nhất hắn xuất đạo đến nay, còn chưa gặp phải chỉ bằng vào lôi pháp liền có thể cùng hắn đối địch. Hắn hạ quyết tâm, tận lực không tại người phía trước thi triển lôi pháp. Lăng Chỉ con đường tiến tới tùy tâm sử dụng, thâm sơn rừng rậm cũng đi, rộng lớn đường ống cũng được. Một đường nhanh như chớp, thỉnh thoảng lôi châu rung động, hắn cũng sẽ dừng lại thuận tay nhặt cái duyên phận. Một mảnh giữa rừng núi, hắn thuận tay một đạo đao quang chém ra, một cái khai mạch cảnh dương yêu bị đánh ngã xuống đất. Rút ra đòn đao, tâm huyết dâng trào chuẩn bị gỡ đầu đùi dê nướng ăn. Bốn đầu đùi dê bị tháo xuống, lột ra chém nhánh cây xiên, cực dương chi lực bắn ra, cảnh khô nháy mắt đốt, lửa than nướng thịt dê mới rất có hương vị. Đáng tiếc không có muối cùng hương liệu, không phải vậy liền hoàn mỹ. Dương yêu thịt cùng bình thường thịt dê vẫn là có rất lớn khác nhau. Dương yêu huyết nhục có ánh, xương cốt như là bạch ngọc, mùi vị phải thiếu rất nhiều. Hồng hồng lửa than thiêu đốt đến thịt dê tư tư rung động, dầu chân từng viên thẩm thấu ra, lại lăn vào lửa than bên trong, cuối cùng biến thành một đạo mùi thơm nước mùi khói xanh. Cứu bắp chân trước hết nhất nướng chín, hắn không kịp chờ đợi lấy xuống, cắn một cái đi xuống, miệng đầy đều là nước thịt. Lần sau ra ngoài cao thấp muốn mang một chút muối cùng hương liệu. Chết tiệt, ta pháp khí chứa đồ đến cùng ở trong tay ai? Cái này đã thành hắn chấp niệm, đường đường xuyên qua khách, liền kiện pháp khí chứa đồ đều không có, thực tế quá mất mặt. Hắn vừa hung ác cắn một cái, kinh ngạc chất thịt ta đuổi hắn, hai cái chân nhỏ ăn sạch, bắp đùi cũng nhanh nướng xong. Đùi dê nướng màu sắc khô vàng, cắn thời điểm còn có thể nghe thấy ra giòn dạn nước âm thanh. Miệng lớn ăn đùi dê, nhìn lên trời một bên dáng chiều, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Còn tại gặm cuối cùng một con dê chân, giữa rừng núi bất chi bất giác lên một tầng sương mù, từng sợi âm khí ở trong đó bao phủ, càng ngày càng đậm. Hắn có chút hăng hái nhìn xem dần dần thay đổi đến nồng trắng sương mù, trong tay đuổi dê đều không thơm, cái này còn có chủ động tìm tới cửa duyên phận. Hai mắt Lôi Đình ngưng tụ, sương mù dày đặc thay đổi đến trong suốt. Thổi phồng âm thanh vui cười âm thanh mơ hồ truyền đến, lần đầu nghe thấy lúc cảm thấy rất xa, lại lắng nghe liền đã đinh tai nhức óc, vụt mặt bước chân cũng xen lẫn trong đó, để người nghe không chân thực, dùng mình. Ngang trên đường núi đột nhiên xuất hiện hai chi đội ngũ. Bên trái người giấy hàng mã hoa hồng tiệu nhỏ, âm kỳ âm u, trên người mặc giá y mỹ tiểu nương xấu hổ ngồi tại trong tiệu. Mặt phải yêu binh yêu tướng kéo xe cùng đánh, ta khí cuồn cuộn, thân mặc áo giáp háo tử tinh hùng dũng ai vệ ngồi trên lưng ngựa. Nguyên lai là một chi đưa đón thân khí hải cảnh yêu nghiệt quỷ vật. Lôi Châu không ngừng chấn động, nhắc nhở Lăng Trì nó ăn canh giờ đã đến. Hai chi nhân mã gặp mặt, xem Lăng Trì như không. Thổi phong cùng vui cười tiếng như cùng dán tại Lăng Trì bên tai tấu vang. Nữ quỷ gả cho yêu quái, các ngươi đây là thuộc về tạm giao a. Lăng Trì đứng dậy, thanh tùng giống như ông đao mà đứng. Lôi âm quần quần chấn áp ở đây tất cả âm thanh, trong lúc nhất thời, quỷ vật yêu quái cùng nhau quay đầu, hai mắt trống rỗng nhìn xem Lăng Trì. Trở thành ta tư lương, hà binh giải tướng bọn họ. Lăng Trì thì thầm một tiếng, hốt mạnh một hơi. Thứ lôi vụ tiểu long từ xoang mũi chui ra, nổ tung một đạo sóng khí, tách ra quần quần âm khí cùng yêu khí. Đội ngũ phía sau tiểu yêu tiểu quỷ liên miên ngã xuống. Vâng! Một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, Lăng Trì lôi đỉnh khỏa thân giết vào trong đội ngũ. Trả mã đao vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh, quanh thân mấy trượng hóa thành cối xay thịt, yêu tà quỷ vật đụng phải liền chết, dính vào liền vong. Phóng túng đao trẻ dọc, hoa hồng tiểu nhỏ chia năm xẻ bảy, bên trong nữ quỷ mỹ tiểu nương tỏa ra nồng đậm âm khí, không kịp thả lời hung ác liền bị Lăng Trì một đao đánh bay, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Chít chít háo tử tinh nắm lấy hai cái truy nhỏ phát ra gầm thét, hai mắt đỏ thâm hướng về Lăng Trì vùng đến, nó còn không có qua cửa lão bà, không a a lôi vụ tiểu long từ trong miệng chui ra, chấn động đến háo tử tinh thân hình thoát một cái, bị chạm mã đao một đao đánh xuống ngựa đến. nó gặp Lăng Chỉ Dung không thể đỡ, lập tức răng cửa đào đất, muốn đào hang đào mệnh, không rõ sống chết tân nương đều không để ý tới. Bát Cực Chấn Chân Lăng Chỉ một chân giẫm lên nó cái đuôi bên trên, thô to như thùng nước lôi đỉnh nháy mắt đem háo tử tinh trì ngập, nó chỉ chống cự hai cái hô hấp, liền hóa thành lôi đỉnh linh khí bị trả lại vào lôi hải bên trong. Cánh tay thẳng băng vung mạnh, chả mã đao hóa thành tiêu thương, rít lên đâm vào nữ quỷ thân thể. A a, nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm, bước háo tử tinh gót chân. Mấy hơi thở phía trước vẫn là vui cười vui vẻ việc vui, nháy mắt biến thành việc tang lễ hiện trường. Bọn họ cho Lăng Chỉ cống hiến 4-500 sợi lôi đỉnh linh khí, liền không có chút nào lời oán giận rời đi nhân gian. Đều là tốt yêu tốt quỷ a. Hắn phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán, đối bọn họ chết cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể lại giết một lần liền tốt. Cũng không quay đầu lại rời đi một mảnh hỗn độn đường núi, chỉ còn lại đầy đất vết đao lôi dấu vết biểu thị công khai nơi này đã từng bộc phát qua một tràng thấp độ chấn động chiến đấu. Một mảnh thâm sơn bị hắn không hề để tâm, cải trang một phen lại xuất hiện ở trên quan đạo. Lăng Chỉ tăng thêm tốc độ, Châu huyện đã không xa. Huyện thành trông coi tốt với hắn mà nói so như không có gì, trực tiếp ẩn vào huyện thành. Châu huyện nhìn qua muốn so Hạc huyện giàu có 3 phần, trên đường phố tên ăn mày lưu dân cũng không nhiều gặp. Xem ra nơi này huyện lệnh chính vụ làm không tệ à, Lăng Chỉ trên đường tản bộ một vòng, chọn mục tiêu. Tìm chỗ không người tòa nhà, âm thầm vào đi cải trang trang phục một phen. Lúc trở ra, đã biến thành một vị áo trắng áo bào trắng phong lưu dài công tử. Rộng lớn áo bào trắng che đậy trên thân chạm mã đao, thi triển thần ẩn thuật, chuẩn bị lẻn vào đến huyện nha địa lao, hắn muốn theo nơi này bắt đầu giết xuyên Châu huyện. Chương 96, Châu huyện. Chương 96, Châu huyện. Thành đông trên đường dài người đến người đi, bày quầy bán hàng giao hàng hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tại hai bên đường phố mời chào khách nhân. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, trong quán giấy bản bị cuốn đến giữa không trung, lại lặng yên bay xuống. Từ đâu tới một cỗ yêu phong? Chủ quán luôn cuống tay chân thu thập giấy bản, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Lăng Chỉ trong đám người xuyên qua, vứt bỏ đao không cần, trong tay chỉ lấy một đôi thuận đến toái lô truy. Lương Sơn dẫn đầu đại ca, Tống Giang đột tuyến. Phanh! Một cái tướng mạo hèn mọn nam nhân đi đến thật tốt, đầu đột nhiên nứt ra. May mắn bên cạnh hắn không người, không phải vậy cái kia đỏ trắng đổ vật vẩy ra đến trên thân, không biết nhiều buồn nôn. Đây không phải là nô làm được nhị cầu sao? Làm sao đầu nổ? Ngươi mặc kệ hắn, chạy mau a! Bực này lấy người làm hàng người, liền thiếu ngày thu. Ven đường người đi đường còn tại nghị luận, xung quanh bán hàng rong khiêng gánh đã chuồn đi, đến trước ở bổ khoái hoặc là Tình An Tư đến phía trước, tranh thủ thời gian chạy đi. Không quản người có phải là hắn giết, chỉ cần bị bắt vào trong tù, không muốn tài căn bản ra không được. Không chút kiêng kỵ xuất thủ, để Lăng Trì toàn thân bạo lực thừa số bị châm lửa. Nắm giữ tiếp trước không cụ bị vũ lực, làm cho hắn xa xa đem quy tắc không hề để tâm, làm việc thay đổi đến càng thêm tùy tâm sử dụng. Chỉ cần lôi châu một cảm ứng, lập tức đuổi theo thống hạ sát thủ, bên đường nổ đầu. Thành đông một mảnh loạn, đám thương nhân nhộn nhịp đóng cửa, tay cầm binh khí canh giữ ở phía sau cửa. Người đi đường thần tốc trở về nhà, phương tài còn vô cùng náo nhiệt trên đường dài, hiện tại đã không có mưa hay. Loạn thế bách tính sinh tồn chi đạo chính là như vậy, nguy cơ khiếu giác luôn quá linh mẫn. Châu huyện huyện nha, liên tiếp tiếp vào phía dưới báo án. Huyện lệnh đại nhân, rất nhiều bách tính đi tại trên đường phố đột nhiên đầu nổ tung, chỉ sợ là có tà vật quấy phá, Tình An Tư người đã đi điều tra, còn không có thông tin tới. Lý chủ bộ cũng tại uống rượu lúc đột nhiên tử vong, ty chức đã sắp xếp người đi mời Phùng huyện úy, đại nhân ngài nhìn. Thân tín đứng tại phòng khách bên trong xin chỉ thị. Chủ vị trên người mặc quan phục huyện lệnh khuôn mặt có chút bất an, trầm mặt không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng nói, đi, nhanh chóng chuẩn bị ngựa, lập tức đi ngay. Thân tín sững sờ, theo lời mà đi. Mà Lăng Chỉ lúc này đã giết tới đại lao bên ngoài. Lôi Châu phụ trách phán hình, Lăng Chỉ phụ trách hành hình. Cả hai cộng lại thời gian thậm chí cũng sẽ không vượt qua một cái hô hấp, hiệu suất cao động tác nhanh chóng khiến người lưu lưới. Tù phạm có tội, giết. Thai tù có ác, giết. Mục tốt có nghiệt, giết. Thế như hỏa, nhanh như gió. Bị truy giết mục tiêu liền cái bóng đều không thấy rõ, liền bị đập vỡ đầu. Bị oan uổng người tiến vào chỉ cảm thấy một trận cuồng phong tạo qua, khóa cửa liền bị đập cái nát bét. Có thể trốn ra ngoài hay không liền xem bọn hắn tạo hóa. Chính mình không cố gắng, chỉ nghĩ đến dựa vào người khác đến cứu vớt chính mình, người như vậy không cứu cũng được. Hắn làm việc xưa nay đã như vậy, huống chi còn không thể bị người nhìn thấy hình dạng, cho dù là cải trang trang phục qua cũng không được. Bây giờ không phải là lúc ấy giết Doanh Châu vệ thời điểm, gây án còn muốn lưu lại hắn Tống Giang đại danh. 3-400 sợi lôi đình linh khí trả lại, hắn cảm thấy không lắm thỏa nguyện, trực tiếp tiến về bên cạnh huyện nha. Dưới chân đạp một cái, mặt đất đá xanh vỡ nát, bóng người đã xông vào nha môn, sắc bén truy nhọn lóe hàn quang, bị Lôi Châu tuyên bố mục tiêu, vô luận lớn nhỏ quan lại từng cái mất mạng, mãi đến Lôi Châu lại không phản ứng. Khai mạch cảnh tứ trọng huyện úy bị huyện lệnh triệu hoán vừa tới nha môn liền bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, đều sửng sốt Lôi Châu cứu hắn một mạng. 2-300 sợi lôi đình linh khí trả lại, đáng tiếc không thấy huyện lệnh, để hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hắn quay người lại giết hướng tây thành phồn hoa nhiều thương nhân, kinh tế phồn vinh địa phương, cao tiêu phí nơi liền nhiều. Chạy thẳng tới Thanh Lâu Kỹ quán mà đi, những địa phương này dễ dàng nhất sinh sôi tội nghiệp. Thần thức thả ra lục soát, cùng Lôi Châu cảm ứng bao trùm cùng một chỗ. Mười mấy cái hộ viện tay chân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, Lăng Chỉ xông vào đến liền giết. Hai thanh toái lô truy vung mạnh bay lên, nổi bật chính là nhanh chuẩn hung ác, đoán thể cảnh khai mạch cảnh bọn hộ viện liền kêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng, liền cưới hạc đi tây phương, vinh đăng cực lạc. Uy công tú bà bị tàn sát hầu như không còn, thuận tay còn cuốn một chồng lớn ngân phiếu. 300 sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ khẽ miệng khẽ nhếch, đáng giá. Trước khi rời đi một đũa đập ra địa lao ổ khóa, quay người liền biến mất ở tại chỗ. Vì cùng những vụ án phân chia ra, hắn đặc biệt không có đốt cháy thi thể, giao cho Tĩnh An Tư các đồng liêu đón đi. Đến mức những cái kia thân thể lực sống tỉ tỉ, cũng không dễ dàng, Lăng Chỉ quyết định thả các nàng một ngựa, dù sao Lôi Châu cũng không có cho các nàng phán tử hình. Rời đi Thanh Lâu, lại đi Sòng Bạc. Những địa phương này hộ vệ tay chân từng cái đứng xếp hàng bị truy giết, không có một cái là chết oan. Liên tục truy giết tới trăm người, trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí một tia sát ý cũng không có lộ ra ngoài. Như cái vất vả cần cù nâng phu, tại ngày mùa thu ruộng lúa bên trong thu gặt lấy chính mình to lớn thành quả lao động. Châu huyện màu xám sản nghiệp trong vòng một ngày gặp phải hủy diệt tính đả kích, mà lại là chân chính trên ý nghĩa nhân đạo hủy diệt. Rất nhiều Thanh Lâu Sòng Bạc, lên đến ông chủ xuống đến hộ viện bị giết đến sạch sẽ. Hai mắt đông đảo bọn họ, liền tiếng gió đều không nghe thấy, liền bị Lăng Chỉ giết đến tận cửa. Không quản ngươi truyền nhanh bao nhiêu, dù sao không có ta giết đến nhanh. Lăng Chỉ quan niệm mười phần một mạc, chỉ cần ta động tác rất nhanh, các ngươi liền một cái đều chạy không được. Theo Lôi Châu cảm ứng phương hướng một mực giết tiếp, hắn phát hiện chính mình đã nhanh giết tới Tinh An Tư. Lăng Chỉ quyết định chắc chắn, xin lỗi, ta thân yêu đồng liêu. Có lỗi với bình thường chỉ là, tại sau đó hướng người trong cuộc xin lỗi. Xin lỗi ý tứ vừa lúc được lại, ý là hắn sắp chuẩn bị làm một chút xin lỗi người trong cuộc sự tình. Lăng Chỉ câu này xin lỗi có ý tứ là, hắn chuẩn bị muốn xử lý người trong cuộc. Phái Lô truy treo ở trên eo, Tinh An Tư tam thành là có cao thủ, vẫn là dùng đao tương đối nắm chắc. Chu Ác ra khỏi vỏ. Ở phía trước mấy canh giờ giết chóc bên trong chạm mã đao một mực ở vào người đứng xem góc độ, hiện tại cuối cùng đến phiên nó ra sân, nó tại Lăng Chỉ trong lòng bàn tay phát ra hưng phấn run rẩy. Cái dạng gì chủ nhân nuôi cái dạng gì đao, Lăng Chỉ loại này giết du côn còn có thể nuôi ra thiện lương đao sao? Sáng như tuyết đao quang biến mất tại nguyên chỗ, Tĩnh An Tư bên trong còn tại bận rộn. Huyện nha hung sát án tài liệu đông tuyết giống như chuyển giao tới, Châu huyện Tĩnh An Tư đồng trương đô úy Hàn Đại Niên đã đem lại bộ phận dưới trướng phái đi ra pha án. Lăng Chỉ theo Lôi Châu cảm ứng, một đao bổ ra một tên đại kỳ khiến, mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Sát hại đồng liêu thật thỏa nguyện a. Hắn có chút biến thái muốn nói. Lăng Chỉ đối với chính mình chân thực chiến lược tương đối mơ hồ, nhưng tuyệt đại đa số so hắn tu vi thấp, hắn đều có thể một đao miểu sát. Người tới, đem phần này tài liệu đưa đi công văn phòng phong tồn. Hàn Đại Niên tại trong phòng hô. Gặp nửa ngày không có người đi bảo, hắn trên mặt sắc mặt giận dữ đẩy cửa ra đi ra ngoài, đám này dưới trướng càng ngày càng thiếu hụt dạy dỗ. Bàn tay hắn mới mò lấy cửa, một đạo đao quang đã hướng hắn bay tới. Đao quang thế như thiểm điện chém thẳng vào mặt của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích để hắn trở tay không kịp. Tốt tặc tử. Hàn Đại Niên sát khí chấn động, hắn đối với chính mình khí hải lục trọng võ đạo tu vi rất có lòng tin. Mãi đến cả hai đụng vào nhau lúc hắn mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường, đao quang phảng phất tận chứa núi lở thế, trực tiếp đem hắn đánh bay trở về, hộ thể sát khí bị một đao chém phá. Lăng Chỉ theo Lôi Châu cảm ứng giết tới, cách lấy cánh cửa tấm chính là bộc phát một đao. Hàn Đại Niên căn bản không kịp rút kiếm, xoay người bò lên lại lần nữa ngưng tụ sát khí, tính toán ngăn cản người tới hất nước giống như đao quang. Nhưng là tốn công vô ích, lại một lần bị ném lăn trên mặt đất. Thích hợp đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường, Lăng Chỉ đao quang không chỉ, càng đánh càng nhanh. Mấy chục đạo đao quang hội tụ đến cùng một chỗ, trùng điệp chạm tại Hàn Đại Niên trên cổ. Hàn Đại Niên trên mặt còn dừng lại kinh sợ biểu lộ, đầu đã cùng thân thể của hắn làm sau cùng tạm biệt, mang theo sền sệt máu bay lên giữa không trung. 400 nói lôi đỉnh linh khí trả lại, làm thịt song thu công Lăng Chỉ thu đao chạy thẳng tới địa lao mà đi. Chương 97, Toái Lô Ma Vương Tống Giang. Chương 97, Toái Lô Ma Vương Tống Giang. Vào địa lao giống như mở mù hộ, mang tâm tình kích động, Lăng Chỉ một chân đá vang địa lao cửa lớn. Liên đồng môn phía sau tiểu kỳ cờ nhỏ khiến cũng cùng nhau đạp mất đi. Lăng Chỉ tiếc nuối nhìn hắn một cái, đáng tiếc Lôi Châu không có phản hình, tiểu kỳ cờ nhỏ khiến cũng không có thấy mặt của hắn, thực tế tìm không được lý do giết hắn. Một lần nữa thay đổi toái lô truy, Lăng Chỉ giết vào địa lao. Hôi hám địa lao âm trầm khủng bố, nhưng đó là đối với người ngoài đến nói. Đối với Lăng Chỉ, nơi này tựa như nhà đồng dạng thân thiết. Tiện tay một đũa đánh nổ một tù nhân, trăm sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Hắn không kịp đếm kỹ, đã hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Thân thức bao trùm phía dưới, mục tiêu không chỗ che thân, đối với Lôi Châu không có phán hình cờ khiến hoặc là thủ phạm, toàn bộ đánh ngất xỉu. Bị cảm ứng mục tiêu chính là một cái đũa xử lý, giết chóc thời gian kéo dài không hề dài, trước sau cộng lại cũng bất quá nửa nén hương. Coi hắn rời đi điệu lao lúc, bên trong người sống đều chỉ còn lại ba cái. Hai cái cờ khiến cùng một tù nhân bị hắn đặt chung một chỗ. Xem ra Tĩnh An Tư vẫn là có người tốt. Hắn cũng không có gấp gáp rời đi, mà là canh giữ ở Tĩnh An Tư cửa ra vào ôm cây lợi thỏ, ra ngoài trở về lớn nhỏ cờ khiến thành mục tiêu của hắn. Lôi Châu hiện trường khai thẩm, có tội tại chỗ xử lý, không có tội đánh ngất xỉu ném qua một bên. Mãi cho đến thật lâu không người trở về, cái này mới coi như thôi. Liên tội phạm mang đồng liêu, trước trước sau sau thu hoạch lôi đỉnh linh khí vượt qua 1000 sợi. Kho công văn bên trong, cẩn thận lật xem tài liệu, hắn đang tìm kiếm quỷ giáo giáo hữu vết tích, chuyên môn vì thế mà đến há có thể tay không mà quay về. Căn cứ Ngọc huyện Tĩnh An Tư tin tức truyền đến, quỷ giáo phía trước từng xuất hiện tại Ngọc huyện đằng trấn, sử dụng ngũ quỷ ban vận thuật, lấy đi mấy trăm vị bách tính, sau đó không biết tung tích. Đến mức vệ ra tình báo, Lăng Chỉ hơi nhìn một phen, hắn hiện tại phong cách làm việc hoàn toàn bằng vào Lôi Châu thẩm phán. Như thế nào lại bị nàng vệ viên nắm, nếu như vệ viên gia gia của nàng bị Lôi Châu cảm ứng, cái kia Lăng Chỉ cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Một phen lục soát, Tĩnh An Tư mấy vạn kim tệ ngân phiếu bị cướp sạch không còn, nhìn thấy trong nhà kho trồng chất dược liệu mới nhớ tới, đường đường Châu huyện đô úy há có thể liền chút bảo vật đều không có. Quay đầu lại đi Hàn Đại Niên chỗ ở, một phen tìm kiếm. Đào sâu ba thước, nhìn vách tường đều hủy đi, tìm tới một cái lộ ra mùi thuốc cái hộp nhỏ. Mở ra một máy mắt, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, một chi bóng loáng ngượt mà bạch ngọc nhân sâm nằm ở trong đó. Sợi rễ giữ gìn hoàn hảo, tham gia thân thể cũng mười phần hoàn chỉnh. Sơn Hà Chí Dị bên trong có nó hình vẽ, thuộc về tam giai linh dược, chữa thương có hiệu quả. Lăng Chỉ đem tiếp thân trói tốt, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, lời nói này quả nhiên không sai. Về sau có cơ hội cần phải đi hoàng gia bảo khố đi một vòng. Toàn bộ huyện thành loạn thành một bầy, còn sót lại Tình An Tư cờ khiến huyện nha bổ khoái không biết tung tích. Dân đoàn xa dũng đầy đường tán loạn, làm điều phi pháp bị Lăng Chỉ đục vào, trực tiếp một đứa mất mạng, còn lại tản đi khắp nơi chạy trốn. Lăng Chỉ thân hình nhanh chóng, châu huyện bị hắn triệt để giết xuyên. Huyện nha cùng Tình An Tư bị giết đến gần như ngừng. Tình An Tư từ đồng trương đô úy phía dưới, chỉ còn lại mấy cái tiểu kỳ cờ nhỏ khiến thạc quả cờ tồn, đại kỳ khiến một cái đều không có còn lại. Huyện nha thảm hại hơn, hiện có chủ sự chỉ còn lại một cái bị đánh ngất xỉu huyện úy, vẫn là cái quang can tư lệnh. Hắn phía trên huyện lệnh chạy, phía dưới chủ bộ trợ lý điển lại bổ khoái bị tàn sát không còn, phía dưới dân đoàn quân tốt chạy thì chạy chết thì chết, cũng không có còn lại mấy cái. Quay đầu lại nhìn một cái châu huyện, tòa này vắng vẻ vô danh huyện thành nhỏ, cho Lăng Chỉ cung cấp tiếp cận 2000 sợi lôi đình linh khí, hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá khí hải lục trọng đã không xa. Khí hải lục trọng tiêu chuẩn là trong cơ thể linh dịch nhiều như chỉ thủy ngân, trong suốt long lanh, đồng thời dần dần bắt đầu ngưng kết. Lăng Chỉ trong mắt lóe ra khát vọng tinh quang, có chút không thể chờ đợi. Rời đi châu huyện, tìm cái không người thâm sơn âm thầm đả tọa điều tức. Lâu dài giết cho hắn, có chính mình phát tiết chi đạo. Tiếp trước trốn trốn tránh tránh, phương thức phát tiết không có gì hơn chính là tìm mấy cái nữ nhân hoặc là thống thống khoái khoái đánh một trận quyền tái. Tiếp này liền không đồng dạng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giết chóc chính là hắn tốt nhất phương thức phát tiết. Trong núi sâu Lăng Chỉ còn không biết châu huyện điên cuồng hành động cho ngoại giới mang đến bao lớn ảnh hưởng. Chết bình dân bách tính chỉ chiếm số ít, dù sao đại đa số người đều chỉ hy vọng đàng hoàng qua cuộc sống an ổn. Chết đến nhiều nhất là những cái kia trên tay có quyền lực cùng vũ lực các quyền quý. Chắc chắn sẽ có một chút người nóng lòng dùng trên tay nhỏ nhất quyền lực đi khó xử người khác, cái này sẽ để cho bọn họ đặc biệt thỏa mãn. Nhất là trà trộn tại triều đình quan lại, trong đó lấy tầng dưới chót nhất tiểu quan lại là nhất. Lăng Chỉ hiện tại đối Lôi Châu xử phạt tiêu chuẩn đại khái có chỗ nắm giữ, cũng không phải là nhất định muốn có án mạng trong người mới sẽ bị Lôi Châu cảm ứng, chỉ cần làm ác đến trình độ nhất định đều sẽ bị nó cảm ứng, sau đó xử phạt. Hiện tại không có cách nào cùng Lôi Châu câu thông, nhưng Lăng Chỉ đối với xử phạt tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là tử hình. Còn có cái gì so nhục thể tiêu diệt càng nhanh gọn đây này? Đáp án là không có. Châu huyện thảm án lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài, đầu tiên là Ngọc huyện lại đến Bệ huyện, cuối cùng là toàn bộ Đượng Châu, Doanh Châu, Trúc Châu. Thông tin một mực quyết tán đến Tây Bắc đạo 12 cái châu, thậm chí liền bên cạnh Hà Tây đạo Bắc Xuyên đạo đều có chỗ nghe đồn. Bởi vì không người thấy được Lăng Chỉ khuôn mặt, chỉ biết là một cái ham mê nát sọ ma đạo hung đồ, chuyên giết quan lại quyền quý thanh lâu chiếu bạc cùng với tử tù, làm việc không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Mãi đến Doanh Châu cho ra thông tin, trước đây không lâu, Doanh Châu vệ tao ngộ qua một lần mãnh liệt tập kích. Hung đồ tên là Tống Giang, tự xưng Lương Sơn hảo hán, mặt đen râu quai nón, dáng người cực kỳ trắng kiện, thiện dùng hai cái đầu đinh truy, chí ít có khí hải tam trọng trở lên tu vi. Người này tính tình tàn bạo, xuất thủ thích tạm cái đầu, trên tay hiếm khi có lưu người sống, còn là bởi vì Doanh Châu vệ nhân số đông đảo, mới lưu lại tướng mạo. Trong lúc nhất thời Tây Bắc đạo các châu đều tại gián tiếp trần dùng, treo thưởng kim tệ mấy ngàn truy nã Tống Giang. Vô số quyền quý thọ tử hô bi, lòng đầy căm phẫn, lại người người cảm thấy bất an. Nhộn nhịp yêu cầu nha môn cho đại gia một cái công đạo, nha môn nào có cái gì biện pháp, chỉ có thể tăng lớn treo thưởng cường độ. Tiền thưởng một lần cao tới bạc kim, các lộ lục lâm hảo hán võ quán tiêu cục thậm chí có chút tông môn đều trông chừng mà động, có tiền hay không đều không trọng yếu, đây là bọn họ tăng lên chính mình thanh danh tốt đẹp thời cơ. Cho dù chính mình đánh không lại, nếu như bạn hạnh chịu Tống Giang một đũa không có chết, cái kia tại trên đường không phải gọi chính mình một tiếng trừ ma anh hùng à. Có thanh danh, nữ nhân kia cùng tiền tài không phải chính mình liền tới nha. Trong lúc nhất thời, Đượng Châu trở thành các lộ nhân mã tiêu điểm, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được cong đao cầm kiếm, khiên thương bắt tốt võ giả. Lăng Chỉ tại trong núi sâu khổ tu hai ngày, nghĩ một lần hành động xông phá khí hải lục trọng, nhưng dù sao cảm giác còn kém chút. Đột phá không có kết quả để hắn có chút phiền muộn, chui ra núi rừng tiến về Ngọc huyện, chuẩn bị bắt trước châu huyện cách làm. Vừa tới Ngọc huyện hắn liền sửng sốt, ngoài cửa thành gián tiếp mấy tấm chân dung, một đám xuyên xanh xanh đỏ đỏ võ giả tập hợp một chỗ soi mói. Cái này toái lô ma vương Tống Giang thoạt nhìn hung thần ác sát, không biết có phải hay không là nghe đồn như vậy tàn bạo. Một cái đầu đội màu xanh khăn vải võ giả chỉ vào chân dung nghi ngờ nói: "Cái kia còn có thể có giả, ta nhị cô phụ tiểu cứu tử đại di mụ chính là châu huyện người địa phương, nghe nàng nói hôm trước châu huyện bị giết đến máu chảy thành sông, nửa tòa thành bách tính đều bị giết." Bên cạnh một cái vóc người thấp cường tráng tam thốn đinh ngựa đầu giống như hồi đáp: "Vậy ngươi đại di mụ thế nào không chết?" Khăn vải nam thoạt nhìn có chút não, còn biết chất vấn. Chương 98, truy nã. Chương 98, truy nã. "Không phải ta đại di mụ, là ta nhị cô phu tiểu cứu tử đại di mụ. Nàng nói nàng trốn trong hầm ngầm mới chật vật trốn qua một kiếp, nàng nhà hàng xóm bên trong tại huyện nha người hầu hình danh tiểu quan lại liền không có như vậy may mắn. Nhấc trở về thi thể đầu bị đập đến vỡ nát, nhấc thi thể người nói, trong huyện nha cái kia mới kêu một cái thảm, đỏ trắng đồ vật khắp nơi đều là, gần như thành quỷ vực." Tam thốn đinh một tay chống lạnh, đỡ bên hông đoạn đao càng nói càng hư vấn. Hắn cực ít có thể có như vậy chú mục cao quang thời khắc, tại tiểu quán bên trong nghe được thông tin bị hắn sinh động như thật nói, người khác đại di mụ cũng thành hắn đại di mụ. Lăng Chỉ biểu lộ lạnh nhạt nhìn trước mắt chân dung, trong lòng điên cuồng đổ phộng. Cái này mới mấy ngày, liền bị truy nã, đám người này hiệu suất lúc nào như thế cao. Hắn còn không biết, một đám quyền quý ở phía sau bỏ tiền lại xuất lực. Chỉ cần bọn họ đồng lòng muốn làm một việc, rất khó có làm không được. Trên bức họa người bị họa cực kỳ chủ tượng, sắc mặt đen nhánh, môi giống như là sượng, tóc giống như là bị lựu đạn nổ qua, thân thể rộng lớn, trên tay cầm lấy hai thanh to bằng đầu người toái lô truy. Này làm sao nhìn cũng không giống Tống Giang ca ca. A ngừng chân ở một bên nghe một hồi lâu mới hiểu được tới, hóa ra cái này chân dung vẫn là Doanh Châu chuyển tới. Nghe nói vị này toái lô ma vương Tống Giang thích nhất giết chóc quyền quý cùng tử tù, Châu huyện huyện nha phòng giam cùng Tĩnh An tư địa lao đều bị hắn tàn sát không còn, chỉ còn lại số rất ít người sống. Muốn ta nói, bực này vô pháp vô thiên ác man nên bắt lại lăng trì xử tử. Tam Thốn Đinh nổ nước miếng, khoa tay múa chân nói, phản phất vụ án phát sinh lúc hắn liền tại hiện trường nhìn xem đồng dạng. Còn có người sống? Không phải nói hắn không lưu người sống sao? Lục Cân Nam kinh ngạc nói. Hừ, vậy ngươi tưởng rằng hắn chân dung là thế nào đến? Tam Thốn Đinh hừ lạnh một tiếng chỉ vào chân dung nói. A, ngươi rõ ràng như vậy, vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Lăng Chỉ âm thanh tại Tam Thốn Đinh sau lưng vang lên. Tam Thốn Đinh chính đầu nhập tại chính mình diễn thuyết bên trong, bị thình lình âm thanh giật nảy mình. Xoay người thấy được một đạo áo trắng áo bào trắng tuấn lãng thanh niên, đứng ở phía sau mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Tam Thốn Đinh gặp hắn đánh gãy chính mình cao quang thời khắc, người còn rất dài như vậy tuấn lãng, trong lòng dần dần giận lên. Há miệng liền muốn mắng lên, lại bị Lăng Chỉ ánh mắt lạnh như băng đánh gãy, trong lòng khẽ run rẩy. Vị công tử này, tại hạ cũng là tin đồn, sao có thể biết bực này mà vương chỗ a? Tam Thốn Đinh cuối cùng tìm về vị trí của mình, lơm lớm lo sợ nói. Lăng Chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, còn muốn đem hắn bắt lại Lăng Chỉ xử tử. Nếu không phải nơi đây nhiều người, hắn tại chỗ liền muốn đem Tam Thốn Đinh đập vào trong đất, đem hắn ghi vào đáy lòng, hy vọng hắn về sau đừng trêu chọc đến chính mình. Lăng Chỉ đẩy ra đám người trực tiếp vào thành, thủ thành quân tốt xem xét hắn dáng dấp, như vậy giai công tử làm sao có thể là toái lô ma vương? Vào thành thuế đều không có dao, trực tiếp thả Lăng Chỉ đi qua. Vị này là cao thủ, ít nhất cũng có khí hải cảnh tu vi. Tam Thốn Đinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn cảm giác chính mình bị nhìn thoáng qua, đã chết qua một lần, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vị công tử này thật mạnh khí chàng, hẳn là đồng dạng chạy Tống Ma Vương đến. Lục Cân Nam nhìn xem Lăng Chỉ bóng lưng cảm khái nói, cái này Tống Ma Vương một cái nổ ra bao nhiêu thanh danh không hiện võ đạo cao thủ. Những này thiên tiêu võ giả đều nghĩ một lần hành động thành danh, ai cũng không muốn bỏ lỡ bực này cơ hội, đáng tiếc à, chúng ta cơ hội xa vời. Tam Thốn Đinh thở dài nói, Ngọc huyện trên đường phố khắp nơi đều là võ giả, top 5 top 3 đi dạo. Nghe nói Châu huyện càng nhiều, đại bộ phận đều tiến về Châu huyện, tự tin có khả năng bằng vào chính mình thông minh tài trí phát hiện Tống Giang dấu vết để lại. Bây giờ Ngọc huyện ngoài đường khí hải cảnh võ giả đều có thể nhìn thấy, đồng thời còn tại chậm rãi tăng nhanh. Thường xuyên có võ giả nói xong liền dùm beng đi lên, cuối cùng bên đường độc thủ, bên đường thương nhân bán hàng rong gặp hai bạn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong cơ thể Lôi Châu thỉnh thoảng run rẩy, Lăng Chỉ muốn độc thủ, lại có chút kiêng kỵ. Xem ra Ngọc huyện hiện tại không thích hợp hạ thủ, Lăng Chỉ bắt lấy một cái lạc đàn, cắt đứt cổ của hắn muốn nói. Thu hoạch mười mấy sợi lôi đình linh khí, cực dương chi lực tấu chỉ mà ra thi thể nháy mắt hóa thành cho bụi, bị thổi vào ven đường cống ngầm, biến mất không còn chút tung tích. Đến xáo trộn bọn họ lực chú ý, ít nhất không thể để bọn họ tập hợp một chỗ, không phải vậy làm sao độc thủ. Top 5 top 3, liên lạc đàn đều ít. Quyết định thật nhanh trước đi đăng trấn, nhìn xem có thể hay không tìm tới giáo hữu, Lăng Chỉ đối với bọn họ ngũ quỷ ban vận thuật hết sức tò mò. Đem đầu tóc đánh tan, đổi thành áo đen hắc bảo, trôi đao vỏ đao theo thường lệ dùng bài quấn. Hành giả võ tùng, thượng tuyến. Ra khỏi thành, tại trên quan đạo mạnh mẽ đâm tới, một chút cũng không sợ đi qua võ giả thăm dò. Hắn hiện tại là hung ác nham hiểm hung ác hành giả võ tùng, ủy giáo Liêu Thụ trấn phân giáo giáo chủ. Chỉ cần bị Lôi Châu cảm ứng được, dám nhìn hắn một cái, tại chỗ rút đao liền làm. Mới đi 20 dặm, đã có mấy cái người qua đường tao ương. Lôi Châu phán hình, Lăng Chỉ một đao đeo đầu, gọn gàng. Xung quanh võ giả chạy từ phía, loại này một lời không hợp liền rút đao chém người ngoan nhân thực tế không thể chơi bảo, mấu chốt nhân gia tu vi cao, đánh không lại A Lăng Chỉ bước ra một bước, đuổi kịp một cái bị Lôi Châu cảm ứng hán tử mặt ngựa, hai đao đánh bay trên mặt đất. Mấy chục sợi lôi đình linh khí trả lại, thi thể tìm tòi một phen, không có phát hiện cái gì tốt bà bối. Trực tiếp ném ở trên con đạo, nên ngang rời đi. Toàn thân sát khí thu lại, lặng yên chui vào đằng trấn, chạy thẳng tới Tình An Tư công văn phòng mà đi. Nhẹ nhàng một trưởng đánh ngất xỉu trong phòng lao đầu, Lăng Chỉ sợ hạ thủ nặng đem người đánh chết. Tìm kiếm tài liệu, vẫn không có thu hoạch, cùng Châu huyện Tình An Tư tài liệu quả thực giống nhau như lúc. Lăng Chỉ vén lên cửa sổ lặng yên rời đi, lại đi quỷ giáo bắt người thôn. Còn lại thôn dân đã toàn bộ dọn đi, còn có Tình An Tư cờ khiến chú đóng ở cái này, chắc là sợ hãi quỷ giáo lại vòng trở lại, chơi mới ra chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất cho xiếc. Lần lượt đánh ngất xỉu cờ khiến, Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi tường, quan sát đến trong thôn mỗi một chỗ, nhất là vụ án phát sinh gian phòng. Khoảng cách vụ án phát sinh thời gian trôi qua tương đối lâu dài, đã không có bao nhiêu hành tung có thể phân biệt được. Xa như vậy đều tới, hắn cũng không nguyện ý tay không mà quay về. Trong mắt lôi đỉnh tàn đi, cực dương chi lực nặng ngưng tụ. Đỏ thâm đôi mắt tìm kiếm toàn bộ thôn xóm, thần thức cùng Lôi Châu phân biệt phạm vi chồng vào nhau, phụ trợ mắt thường tiến hành tìm kiếm. Nửa canh giờ trôi qua, hắn cuối cùng tại một chỗ giếng cạn bên trong phát hiện lưu lại âm khí, còn có nhan sắc hoàn toàn khác biệt bùn đất. Ta thân yêu giáo hữu a, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lăng Chỉ một đầu đâm vào trong giếng, đào ra vài thước sâu bùn đất, quả nhiên phát hiện một đầu địa đạo. Địa đạo cửa vào chật hẹp, càng đi vào trong càng rộng rãi hơn. Quỷ có thể bỏ chạy, bọn họ mang đi mấy trăm tên người sống có thể làm cũng được, đào móc địa đạo cơ hội là cái tất nhiên lựa chọn. Lần theo âm khí một đường truy tung, Hắc Ám nói tại Cực Dương đồng tử nhìn kỹ thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Đi đại khái 7-8 dặm, một đầu khô héo mạch nước ngầm xuất hiện ở trước mắt. Nơi này âm khí càng rõ ràng, trên mặt đất còn có mắt thường khả biện dấu chân. Xem ra đám người này còn ở lại chỗ này từng có tập kết, Lăng Chỉ trước thời hạn thi triển thần ẩn thuật, thần thức quyết tán đến lớn nhất. xem như kinh nghiệm phong phú sát thủ, Lăng Trì đã cẩn thận lại gan lớn. Hiện tại loại này địch ta không rõ tình huống, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Trong địa đạo yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy chính mình nhịp tim, nếu là đổi lại đồng dạng võ giả, lúc này liền tính không có sụp đổ, cũng bắt đầu thi triển võ kỹ chạy ngủ. Lâu dài tiềm hành ám sát cuộc đời rèn luyện ra sự cường đại của hắn trái tim, chịu đựng tịch mịch cùng cô độc là mỗi một cái sát thủ môn bắt buộc, trong bóng đêm ẩn nút, thời khắc chuẩn bị phát ra một kích chí mạng nhất. Tỉnh táo dọc theo khô héo hà đạo lại đi hơn 10 dặm, phía trước bắt đầu mơ hồ có gió nhẹ chuyển đến. Không khí bắt đầu thay đổi đến ở bước, mặt đất cũng xuất hiện từng kia bọt nước. Lăng Chỉ xách theo Chu Ác dần dần tăng nhanh bước chân, tất cả đều vô thanh vô tức. Mãi đến phía trước truyền đến ào ào tiếng nước, hắn mới thả chậm bước chân, hướng trước mặt sở qua đi. Chương 99, Mỹ thực gia. Chương 99, Mỹ thực gia. Một cái to lớn hang động đá vôi xuất hiện tại Lăng Chỉ ánh mắt, xung quanh chừng mấy trăm trượng. Màu ngà sữa măng đá không theo quy tắc lớn lên, nơi xa một đầu thác nước nhỏ không biết hướng chảy nơi nào, phát ra rầm rầm tiếng nước. Mấy cái to lớn huyết chỉ tu tại trong động đá vôi đường, bên trong mấy trăm bộ thi thể ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Còn có mặc trang phục đám võ giả không ngừng hướng bên trong tăng thêm không biết tên dữ liệu, mùi máu tươi hỗn hợp có mùi thuốc tràn ngập toàn bộ hang động đá vôi không gian. Còn có một chút không hoàn chỉnh thi thể bị chồng chất cùng một chỗ ném qua một bên. Giáo Hưu không có tìm được, làm cho bọn họ tìm tới. Lăng Chỉ thầm mắng một tiếng, cái này xem xét chính là tại luyện thi, kết hợp Vệ Viên giải thích, nơi này vô cùng có khả năng chính là đại ca nàng Vệ Minh bí mật luyện thi nơi. Dựa theo hắn cùng Triệu Khánh suy đoán, cụ trương cái kia luyện thi tông Dương Nhiệt có thể chính là phía sau hỗ trợ Vệ Minh người thần bí. Lần này làm không tốt cụ trương cùng Vệ Minh đều tại đây, thậm chí còn muốn tăng thêm một cái hiến tế cả nhà Lâm Tiêu. Cái này đạp mã hai phe đối thủ hợp lưu a cụ trương xem như luyện thi tông Dương Nhiệt, trên tay làm sao có thể không có sát thi xem như con bài chưa lật. Lăng Chỉ có chút nhức đầu tính toán đối thủ. Trong cơ thể Lôi Châu run rẩy không ngừng, thế nhưng Lăng Chỉ không để ý đi lên nhìn nó. Mặc kệ, trước điều tra một phen lại nói, liền tính đánh không lại, lao tử còn không chạy nổi sao? Thân ẩn thuật toàn lực vận chuyển, thế giới phảng phất cùng hắn cách một tầng màn mỏng. Dán vào hang động đá vôi chậm chạp tiềm hành, lòng cảnh giác kéo căng, một khi chuyện xảy ra, hắn tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực bộc phát. Nhưng mà lặng yên tiến lên mấy trăm trượng, lại động tĩnh gì đều không có. Lăng Chỉ cũng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Vệ Minh có thể tại dòng chính chen ép bên dưới, đem chi thứ làm sinh động, khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện. Xem nhẹ địch nhân đại giới, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống. Lăng Chỉ am hiểu sâu cái này lý. Một phen điều tra, hắn rốt cuộc tìm được một cái thoạt nhìn như đầu mục trung niên nam nhân. Người kia nửa nằm tại một cái đào đới đi ra trong thạch thất, nhắm mắt lại chớp mắt, trong miệng còn hừ phát không biết tên tiểu điều nhi. Bên cạnh đỏ bùn trong lò lửa than đang cháy mạnh, trên lò ngồi non nổi. Trong nồi trắng sữa nước gấm lăn lộn ở giữa mang theo đậu hũ trắng như tuyết thân ảnh, hỗn hợp có dưa muối, toát ra từng trận mùi thơm. Dưa muối lăn đậu hũ, tôn tử này còn thật biết ăn. Liên tục xác nhận qua cảnh vật xung quanh, Lăng Chỉ chợt lách người tiến vào thạch thất. Lôi Châu run lợi hại hơn. Người kia cũng có khí hải cảnh tu vi, trong thạch thất khí lưu biến đổi, hắn lúc này kịp phản ứng, có khách không mời mà đến quang lâm hắn hàng xá. Nháy mắt bắn lên, đưa tay đi bắt bên hông đòn đao. Mặc dù hắn rất nhanh, thế nhưng Lăng Chỉ càng nhanh. Trong chớp mắt, hắn liền đao đều không có rút, nắm chặt nắm tay phải, nắm đấm mang theo tiếng gió hún đện ở người kia trong lồng ngực ở giữa. Phanh người kia lồng ngực lập tức sụp đổ, một cái mấy tấc sâu quyền ấn in dấu ở trên người hắn. Hắn rút đao tay không kịp thu hồi, bị từ giữa không trùng đánh rơi xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Canh nồng máu tươi nháy mắt tách ra trong thạch thất đồ ăn mùi thơm. Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm phía trước, Lăng Chỉ tay mắt lênh lẹ, một tấm thối khăn lau trực tiếp nhét trong miệng hắn. Cởi xuống thắt lưng của hắn đem hai tay tại phía trước trói thành một đoạn. Người kia ánh mắt mang theo sợ hãi, trên mặt giữ tận run không ngừng. Mấy hơi thở phía trước, hắn còn tại đắc ý nằm, chuẩn bị uống chút rượu, ăn chút món ăn nổi tiếng. Mấy hơi thở phía sau, hắn bị đánh đến thổ huyết, thành dưới thềm tủ. Lăng Chỉ lo lắng đả thảo kinh xà, không có sử dụng lôi âm kinh sợ, mà là trực tiếp hỏi, "Ta biết ngươi là xương cứng, ta cũng không có chuẩn bị hỏi ngươi cái gì, nhìn ngươi cũng là thích thức ăn ngon món ăn nổi tiếng, ta cũng có một món ăn mời ngươi nếm thử." Lăng Chỉ phối hợp rút ra đòn đao, đem đỏ bùn trong lò lửa than phát đến bừng hơn. Đột nhiên đoạn đao giương lên, ba ngón tay bay vào tiểu than trong nồi, nương theo đậu hũ dưa muối cùng một chỗ lăn lộn. Máu tươi rải vào trong nồi nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, chấm như tuyết canh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tay đứt ruột sót, người kia bị chặn lấy trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, thân thể cuộn thành một đoàn, nhờ vào đó đến làm dịu chính mình đau đớn. Món ăn này kêu giết heo đồ ăn, rất tuyệt, ngươi nếm qua về sau nhất định sẽ thích. Lăng Chỉ không để ý tới hắn thê thảm dáng dấp, tự mình cầm cái thìa khuấy đều lồi đun nước. Đừng nóng đổi, lập tức liền tốt, cam đoan ngón tay của ngươi xốp giòn mà không nát, nếu một cái liền thoát xương. Hắn một bộ thức ăn ngon chuyên gia bộ dạng, chuyên nghiệp giới thiệu nói. Ô, ngâu ngâu người kia thân thể chắp tay, cầm đầu cọ Lăng Chỉ ống quần. Ngươi là nghĩ phát biểu một cái ý kiến, vẫn là ngươi đối phương pháp ăn có khác coi trọng. Ta hiện tại lấy ra trong miệng ngươi khăn lau, ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút, không phải vậy ta đem ngươi dốc thịt thành hơn 1000 mảnh, từng mảnh đúng cho ngươi ăn hết. Thanh âm của hắn để người kia giống như mùa hè chui hầm băng, đông lạnh giật mình, toàn thân nổi da gà ứa ra. Đây là nơi nào đến người gian ác, thiếu gia a thiếu gia, ngươi nói ngươi chọc hắn làm cái gì? Hắn đã đoán được người này là đến tìm thiếu gia nhà mình phiền phức. Xin lỗi, thiếu gia, ta cũng không muốn chính mình ăn chính mình a. Lăng Chỉ trong tay đoạn đao vậy một cái, khăn lau bay đến một bên. Nói đi. Lăng Chỉ dùng 20 cân đoạn đao ba vỗ mặt của người kia, rất giống cái ác bá. Ta gọi Vệ Đông, là làm bạn thiếu gia nhà ta Vệ Minh cùng nhau lớn lên quản gia, ngài cho ta thông khoái, ta biết rõ đều nói cho ngài. Vệ Đông tốc độ nói cực nhanh nói, Vệ Minh ở nơi nào, cái kia luyện thi tông lao đầu đâu, còn có hay không người khác cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Lăng Chỉ trong tay cầm cái thìa, lay trong nồi ngón tay nói, thiếu gia đi vệ huyện, lao đầu kia hẳn là cùng thiếu gia cùng một chỗ, những người khác ta không biết. Vệ Đông hoảng hốt nhìn xem còn tại trong nồi chìm nồi ngón tay, sợ sau một khắc liền nhét vào trong miệng hắn. Lao đầu kia mấy cố luyện thi đâu? Nhà ngươi thiếu gia luyện mấy cố sát thi? Thiếu gia nhà ta chỉ có hai cố sát thi, đều ở bên ngoài huyết chỉ bên trong ô dưỡng. Lão giả kia không biết, chỉ nhìn thấy hắn tùy thân mang theo một cái đại hắc quan tài. Không có một cái dùng phụ lục người trẻ tuổi cùng bọn họ cùng một chỗ sao? Tiểu nhân thật không có thấy được ngài nói người trẻ tuổi, tiểu nhân bị thiếu gia an bài ở chỗ này trông coi, thiếu gia cũng không từng đến. Vệ Đông mất máu quá nhiều sắc mặt có chút ảm đạm. Bên ngoài những thi thể này từ đâu tới? Lăng Chỉ cái cầm dương lên, hỏi. Thiếu gia nâng quỷ giáo người từ đằng trấn lấy được, còn có một ít là Châu huyện huyện lệnh tiền đại giang bán cho chúng ta tên ăn mày cùng lưu dân. Nghe xong lời này Lăng Chỉ nhíu mày lại, ta còn nói Châu huyện sạch sẽ, tên ăn mày đều không có, còn khoa trương huyện lệnh chính vụ không sai đâu, nguyên lai là bị hắn bán cho các ngươi luyện thi à? Lăng Chỉ cái này mới kịp phản ứng, cái này họ Tiền tôn tử này ý thức nguy cơ rất không tệ à, thật đúng là cho hắn dịch ra Lôi Châu thẩm phán, từ Lăng Chỉ trong tay chạy mất. Hắn âm thầm ghi lại tiền đại giang danh tự, cái này hắn chức nghiệp cuộc đời sỉ nhục, nhất định phải giết chết hắn. Quỷ giáo người làm sao liên hệ? Ngươi biết bọn họ hiện tại vị trí sao? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Ngọc huyện Ngũ Phúc khách điếm lưu lại cái ký hiệu này, bọn họ liền sẽ đến tìm tới cửa đến. Vệ Đông dính lấy chính mình máu, tại trên mặt đất vẽ xuống ký hiệu. Ta biết rõ chính là những thứ này, ngài cho ta thống khoái a. Vệ Đông ô ô khóc thút thít nói, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai có thể chết thống khoái cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Đời sau chớ ăn nổi danh như vậy đồ ăn, trà đạm. Vừa mới nói xong, đoàn đao trừ bạo dựng thẳng cắm vào Vệ Đông đỉnh đầu. Trăm sợi lôi đình linh khí trả lại. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, một chân đá ngã lăn còn tại sôi trào cái nổi. Hai mắt ngưng tụ chói mắt đỏ thẫm, cực dương chi lực quấn quanh chạm mã đao. Người bên ngoài, hắn một cái cũng không định lưu lại. Chương 100, chắp nối, tu, chương 100, chắp nối, tu, Lăng Chỉ từ trong thạch thất nhảy lên một cái, vọt đến hang động đá vôi giữa không trung. Thứ A2 đạo sóng khí có hình cung nổ tung, phía dưới Lâu La còn không có kịp phản ứng, liền bị sóng xung kích đập bay trên mặt đất. Đỏ thâm trả mã đao bổ ra đạo đạo nóng bỏng đao quang, như ác hổ như bầy cừu, không một hợp chi tướng. Đao quang cuốn vào đám người, chân cụt tay đứt bay lên đời trời. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên, còn có nóng bỏng trường đao chém vào trong thịt xì xì âm thanh. Giống như cực hình, vết thương bị nướng cháy đen, bốc lên khói trắng. Trả mã đao bổ ngang chém dọc thẳng thắn thoải mái. Thụ thương chưa chết nháy mắt đừng đau ngất đi, trực tiếp bị chém chết ngược lại thành hạnh phúc nhất. Trong cơ thể không có linh khí chống đỡ, một nháy mắt liền bị cực dương chi lực hóa thành cho bụi. Bất quá mười mấy cái hô hấp, ở đây trừ Lăng Chỉ, không có một cái đứng. Lăng Chỉ nâng đao ngắm nhìn bốn phía, một đao một cái xử lý thương binh. Trong động đá vôi 5-60 võ giả tại thời gian cực ngắn bên trong bị giết chóc không còn, 4-500 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại, khí hải lục trọng đang sắp đột phá. Không biết Vệ Minh hai cỗ sát thi nuôi dưỡng ở cái nào trong hồ. Trong cơ thể lôi hải trung ương tòa kia cực dương cự phong bắt đầu bộc phát ra bàng bạc lực lượng, cực dương chi lực tấu thể mà ra, huyết chỉ bị nháy mắt sấy khô. Bên trong thi thể bị cực dương chi lực tiếp xúc ngay lập tức liền bị đốt thành tro bụi. Trông chất ở một bên thi thể một cái hô hấp liền không đốt chỉ riêng. Mấy ngụm máu hồ bị sấy khô, đáy ao sát thi cũng hiện lộ ra. Màu đỏ sát khí ngưng kết thành cùng xương mù dày đặc, ngăn cản cái này cực dương chi lực xâm nhập. Lăng Chỉ há mồm phun một cái, lượng lớn cực dương chi lực mưa như chút nước mà ra. Vô số đỏ thấm cực dương chi lực hội tụ vào một chỗ, phát ra vàng sáng quang mang. Màu đỏ sát khí bị nháy mắt ma diện, sát thi chống cự giống như châu chấu đa xe. Lúc này bị đốt mà hóa. Hai cố khí hải cảnh sát thi cống hiến 5-600 sợi lôi đỉnh linh khí, Lăng Chỉ đều muốn áp chế không nổi, hắn nhất định phải nhanh tìm đột phá. To như vậy cái hang động đá vôi bị đốt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản xinh đẹp măng đá bị đánh sập, thác nước bị ngăn nước. Mấy ngụm máu hồ bị mở ra vỡ vụn, thịt nướng mùi khét lẹt quanh quẩn toàn bộ hang động đá vôi. Hy vọng Vệ Minh đến thời điểm không muốn bị tức giận thổ huyết 3 lít. Lăng Chỉ không có theo lai lịch trở về, dọc theo vệ gia mở thông đạo bắn ra. Trông coi thông đạo mấy cái thủ vệ bóng người đều không thấy rõ, liền hóa thành một đoàn tro bụi. Trực tiếp thi triển lôi thuẫn, mấy chục dặm bên ngoài tìm chỗ không người núi rừng lúc này bắt đầu đột phá. Ngồi xếp bằng, trong cơ thể sền sệt lôi dịch chậm chậm lưu động. Thiên địa linh khí bắt đầu hướng về quanh người hắn tập hợp, cuối cùng đưa vào lôi hải bên trong. Dầm dạp chẳng chỉ tinh tế hồ quang điện tại thân thể xung quanh dạo chơi, đến cuối cùng toàn bộ tiến vào trong thân thể. Lăng Chỉ lồng ngực có quy luật chập trùng lên xuống, miệng mũi hai khiếu không ngừng có nồng đậm lôi vụ phun ra. Lôi hải dần dần gầm thét càng chạy càng nhanh, bắt đầu hướng về khí hải lục trọng cảnh phát động công kích, lao nhanh tử kim sắc lưu quang khí thế bằng bạc, không ngừng cuốn theo nhiều linh khí hơn, đưa bọn họ đưa vào bản thân. Lôi hải bắt đầu phát sinh biến hóa, càng ngày càng nhiều lôi dịch ngưng tụ cùng một chỗ, tản ra trong suốt long lanh rực rỡ. Nhiều như chỉ thủy ngân lôi dịch dần dần bắt đầu lắng đọng, đồng thời càng để lâu càng nhiều, mãi đến biến thành từng khỏa nhỏ bé không theo quy tắc tinh hạt, khoảng chừng mấy trăm viên. Cực dương chi lực tạo thành cự phong dần dần thu nhỏ, mãi đến phân chia thành vài trăm viên đỏ thâm chói mắt tinh hạt. Khí hải lục trọng, đột phá. Lăng Chỉ có chút cổ quái cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, chính mình đây coi là tình huống như thế nào, vừa đột phá liền trực tiếp đến lục trọng đỉnh. Ngón tay duỗi một cái, một viên nhỏ bé tinh hạt hiện lên, không theo quy tắc hình dạng không cách nào miêu tả, chỉnh thể hiện ra càng tinh khiết hơn từ kim sắc. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lôi đình lực lượng, ngón tay búng một cái, một đạo nắm đấm thô lôi đình bắn ra, tĩnh mịch núi rừng bị ngắn ngủi chiếu sáng, một tiếng vang thật lớn về sau, trên mặt đất lưu lại cái sâu không thấy đáy lô lớn. Lăng Trì lông mày nhảy dựng, cái này tiểu tinh thể lại có như thế uy năng. Phương Tài động tĩnh huyên náo quá lớn, nơi đây không thích hợp ở lâu, dò xét một phen bốn phía chọn lựa Ngọc huyện phương hướng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đã ban đêm, ban ngày làm ồn Ngọc huyện đã trở về bình tĩnh, chỉ còn lại khói liêu tiểu quán chi địa y nguyên ồn nào. Cảm thụ được Lôi Châu rung động, Lăng Trì cưỡng ép kiểm chế lại sát lục chi tâm, chính sự quan trọng hơn, ủy giáo giáo hữu bất chờ gặp hắn đâu, cũng không thể đả thảo kinh xả. Ẩn nấp thân hình tiếp cận Ngũ Phúc khách điếm chuẩn bị tùy thời khắc xuống ký hiệu, thần thức bao trùm quanh thân 200 trượng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức biến mất. Hơn 100 trượng bên ngoài, Ngũ Phúc khách điếm xuất hiện tại hắn trong thần thức, hắn lại sửng sốt. Chỉ thấy chắp nối ký hiệu đã hòa tại nhà trọ trên ván cửa. Đây là đuổi kịp người khác cùng quỷ giáo chắp nối. Lăng Chỉ không nhịn được có chút buồn chồn, trùng hợp như vậy sao? Ký hiệu vết mực chưa khô, nói rõ mới vừa vẽ xuống không lâu. Nếu như quỷ giáo đã hoàn thành chắp nối, như vậy ám hiệu có lẽ bị lao đi mới đối. Trước mắt cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, quỷ giáo tùy thời có khả năng sẽ đến chắp nối, hắn lúc này lui đến ngoài trăm trượng ẩn nút chờ đợi. Thần thức đem phụ cận toàn bộ bao phủ, lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, loại này không có đã từng quen biết đối thủ để trong lòng của hắn có chút không chắc. Tinh An Tư nắm giữ thông tin quá ít, tài liệu bên trên giải rác mấy bút tất cả đều là tại miêu tả quỷ giáo làm sao thần bí cùng tương đại. Đối nó thủ đoạn biết được 10 phần có hạn, giới hạn tại một môn ngũ quỷ ban vận thuật, còn biết mơ mơ hồ hồ, để người không rõ ràng cho lắm. Hắn trốn tại một chỗ không người lầu các bên trong ôm đào chợp mắt. Bữa tối thời gian đã qua, Ngũ Phúc khách điếm trên đại sảnh chỉ còn hai cái người cộng tác tới lui lui chạy nhanh, cùng lẻ tẻ mấy cái thực khách còn tại nâng ly cả chén. Xeo bụng mặt trưởng quỹ một tay dính lấy nước bọt lật lên sổ sách, một tay thần tốc gọi bản tính, dành thời gian còn muốn bưng lên rượu bên cạnh chén ăn bên trên một cái. Nhà trọ tầng 2 trong phòng khách truyền đến cũ kỹ tấm ván gỗ chi chi nhà nhà tiếng ma sát. Hai cái người cộng tác thỉnh thoảng cùng tiến tới nhỏ giọng châu đầu ghé tai, trên mặt không thể miêu tả đủ cười, lại tại trưởng quỹ tiếng ho khan bên trong cấp tốc chạy ra. Hai cái thương nhân dáng dấp người còn tại đối ẩm, đã uống có chút cao, nói chuyện đều bừa bãi, mà còn không có tu vi trong người, tỷ lệ lớn không phải người liên hệ. Một những khai mạch cảnh tu vi, thư sinh dáng dấp người ngay tại miệng nhỏ uống trà, trước mặt thịt rượu động cũng không động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh một phen. Lăng Trì đem lực chú ý toàn bộ đặt ở thư sinh trên thân, gặp hắn cái chán lông mày bên trên một mảnh mồ hôi dị, hô hấp có chút gấp rút, cánh mũi có chút mở rộng, cầm chén trà tay có chút hơi run, hắn tại khẩn trương thứ gì? Người này hẳn là vẽ xuống ký hiệu người, Lăng Trì đối hắn vì cái gì cùng vị giáo tiếp xúc không có hứng thú, hắn chỉ đối chưa từng gặp mặt giáo hữu cảm thấy hứng thú. Đối với quỷ giáo có thể hay không xuất hiện cũng không có nắm chắc, hắn không dám khẳng định quỷ giáo có thể hay không sắp xếp người một mực tại phụ cận giám thị, chỉ có thể ra cái này ôm cây đợi thỏ hạ sách. Lăng Trì đem khỏe mắt liếc qua một mực đặt ở thư sinh trên thân, mặc dù thư sinh không phải cao thủ gì, thế nhưng không dám hứa chắc quỷ giáo người cũng như thế yếu, võ đạo cao thủ trực giác đều rất nhạy cảm, chứng lên nhìn chằm chằm đối phương dễ dàng bị cảm thấy được. Hai cái uống rượu thương nhân lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, nhà trọ người cộng tác nên tiếp đến mỗi người một cái đỡ đi tầng 2 trong phòng khách ngủ rồi, Lăng Trì thần thức nhìn chằm chằm vào hai người ngủ cái này mới coi như thôi. Đại sảnh chỉ còn cái kia thư sinh một người, trà đều tiếp theo hai bình, ma kiểm trưởng quý coi xong hết nợ, một cái cánh tay chống đỡ cái cằm, đỡ tại trên quầy buồn ngủ. Gặp thư sinh chờ người còn chưa tới, không nhịn được có chút uống lên. Chương 101, Hát Phủ. Chương 101, Hát Phủ. Hầu công tử, ngài chờ người còn đến hay không, cửa hàng nhỏ lập tức sẽ đóng cửa. Ma kiểm trưởng quý cũng không có nổi giận, hắn không phải không nghĩ, mà là không dám. Hắn nhận biết cái này thư sinh, nhân ra phía sau có lai lịch, cũng không dám giống ứng đối những cái kia đám dân quê giống như đối đãi nhân ra. Thư sinh biểu lộ biến đổi, liếc mắt chừng ma kiểm trưởng quỹ một cái, cũng không nói chuyện chỉ là đem ly trà hướng trên bàn trùng điệp để xuống. Ngài chờ lấy, cũng không dám chậm trễ ngài đại sự. Ma kiểm trưởng quỹ lập tức giày mặt nói, không cần chờ lấy, đi xuống đợi a, nghe nhiều dễ dàng đầu dọn nhà. Một đạo âm nu âm thanh nương theo sông vào mũi son phấn mùi thơm, từ ngoài cửa truyền đến. Ma kiểm trưởng quỹ sau lưng một cỗ khí lạnh từ chân giữa dọc theo xương cổ sống gọt đến tiên linh cái, hắn lạnh đấu. Tứ gia, ngài sao lại tới đây? Tiểu nhân cái này liền đi ra chờ lấy, có chuyện ngài tùy thời phân phó. Ma kiểm trưởng quỹ toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót, đối đến người xù định nói. Hơn trăm trượng bên ngoài, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại Lăng Trì trong thần thức, đồng thời cấp tốc tới gần Ngũ Phúc khách điếm. Lăng Trì tinh thần chấn động, chính chủ nhân tới. Thần thức bao trùm đi qua, một đạo dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa chạy nhanh chóng, nhà trọ nháy mắt liền tới. Tốt một cái dáng người biến chuyển. Nam tử. Thần thức chú ý tới hầu kết của hắn, Lăng Trì biểu lộ sững sờ. Ma kiểm trưởng quỹ đã mang theo hai cái người cộng tác ra nhà trọ đứng đến thật xa. Trưởng quỹ, thứ ra là ai a? Liên nguyên ngài đều như vậy e ngại người cộng tác tò mò hỏi. Không nên ngươi biết rõ đừng hỏi, về sau đụng phải rất cung kính. Trưởng quỹ ta đây là tại cứu các ngươi mệnh, ông chủ cũng không dám tại tứ gia trước mặt cao giọng nói chuyện. Xeo mụn mặt trưởng quỹ lau một cái mồ hôi chán, một mặt nghiêm túc cảnh cáo hai cái người cộng tác. Hai cái người cộng tác dọa đến liên tục xưng là, đối với bọn họ đến nói, ông chủ đó là đỉnh lấy ngày đại nhân vật, cùng huyện úy lao ra đều rất quen, liền ông chủ cũng không dám tại người trước mặt cao giọng nói chuyện, cái kia phải là bao nhiêu lợi hại nhân vật. Ngũ Phúc khách điếm bên trong, hầu họ thư sinh vừa nhìn thấy mặt đội vàng đứng dậy, vừa muốn mở miệng liền bị đánh gãy. Hầu Triệt Nhi tử bảo bối hầu hạo nhiên, lại dám tự mình tiếp xúc chúng ta thành giáo, có biết hay không chữ chết biết như thế nào à? Âm nu tứ ra âm thanh giống như tiểu đao cạo xương, dọa thư sinh hầu hạo nhiên hai chân run rẩy. Hắn có thể tại trưởng quỹ trước mặt cố làm ra vẻ, cũng không dám tại cái này tứ ra trước mặt diêu võ dương ai. Hát xì. Ngụy tứ ra, như thế nào là ngài, ngài lại là quỷ? Thánh giáo sứ giả. Hầu Rộng Lớn bị mùi thơm hun đến che mũi, vạn phần hoảng sợ. Theo hắn biết, Ngụy Tứ không chỉ là Ngọc huyện Tĩnh An Tư đô úy, càng là Châu phủ bên kia Đường Châu vệ tham tướng Ngụy Điển Tứ Nhi, đường đường khí hải tứ nặng cao thủ. Bớt nói nhảm, bản sứ giả cũng không hỏi ngươi ám hiệu liên lạc là từ đâu tới, nói đi, nghị ủy thác chuyện gì? Ngụy Tứ ghét bỏ nhìn thoáng qua nhà trọ bóng lưng ghế, đứng nói. Hầu Hạo Nhiên có chút do dự, nếu là đến chính là cái người xa lạ, hắn thật cũng không nhiều như thế lo lắng. Có thể người tới không những biết hắn, còn biết hắn làm huyện lệnh cha, hắn một cái không biết làm sao bây giờ tốt. Nhưng vẫn là tại Ngụy Tứ như lao tử ánh mắt bên dưới nói ra tình hình thực tế, tứ gia, tại hạ muốn mời quý giáo xuất thủ, thay ta mời một vị nữ tử tới. Ha 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 ha, nguyên lai hầu công tử đây là động xuân tâm, mục tiêu là ai? Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, ngươi chính là muốn vệ gia vệ viên, ta thánh giáo cũng cho ngươi trói tốt đưa đến ngươi trên giường. Ngụy Tứ thần sắc bắt đầu thay đổi đến kiệt ngạo, cái cằm có chút nâng lên trào phúng nhìn xem Hầu Hạo Nhiên. Là Châu phủ Hứa Thông phán nhà nhị nữ nhi Hứa Thải Vi, không biết quý giáo xuất thủ cần bao nhiêu tiền tài. Hầu Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên chê cười nói: "Ôn áo nửa ngày là muốn tiết ngọc thâu hương a, lang chỉ tại lầu các tôn trọng sức lực. Một cái giá cả 5000 cái kim tệ, không chấp nhận trả giá." Ngụy Tứ nói. Hầu Hạo Nhiên trong lòng máy động, hắn tiền không đủ, thế nhưng vừa nghĩ tới Hứa Thải Vi tú sắc khả san răng dấp, quyết định chắc chắn, nếu không được đi đảo tra hắn giấu ở hậu viện tiền tham ô tốt, ta một cái nói định, dựa theo quý giáo quy củ, trước giao 1000 cái kim tệ, đây là kim phiếu. Hầu Hạo Nhiên rút ra trong ngực chuẩn bị xong kim phiếu đưa cho đối phương. 3 ngày sau, đúng giờ đưa đến ngươi trên giường, chúng ta thánh giáo quy củ, dạy ngươi ám hiệu người có lẽ nói qua cho ngươi, nếu là chuyện xảy ra, không được đề cập ta thánh giáo chi danh, nếu không cả nhà giết tận, ngươi rõ chưa? Ngụy Tứ lạnh lạnh nói. Hầu Hạo Nhiên liền đội vàng gật đầu. Ngụy Tứ khinh miệt liếc hắn một cái, cười nhẹ trở lại trên xe ngựa liền rời đi. Hầu Hạo Nhiên đặt mông ngã ngồi trên ghế, run run rẩy rẩy rót chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng lại có chút lửa nóng. Hứa Thải Vi, ta để ngươi khinh thường ta, nhất định để ngươi tại lao tử dưới thân luyện chuyển hầu hạ. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng. Lăng Chỉ không có đi quản nhà trọ bên trong Hầu Hạo Nhiên, cứ việc hắn bị Lôi Châu cảm ứng, phán quyết tử hình. Hắn hiện tại ngay tại theo sau từ xa xe ngựa, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Ngụy Tứ mượn buồng xe bên trong ngọn đèn, thưởng thức chính mình ngón tay thon dài. Đột nhiên một hàng xe ngựa, hắn hơi nhíu mày, vừa muốn mở miệng liền cảm giác được một cỗ cực nhiệt lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức không khỏi kinh hãi, trong nháy mắt đó xuất hiện khí tức tuyệt không phải chính mình có thể địch, mới vừa bén lên cửa xe chuẩn bị chạy trốn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm bao phủ tại tóc dài bên dưới, hung ác nham hiểm hung ác mặt cùng càng lúc càng lớn năm đấm. Lăng Chỉ một mực theo sau từ xa, mắt thấy thời cơ vừa vặn, đột nhiên một phát, thân hình hướng phía trước vọt tới, xuất hiện tại phu xe bên cạnh. Xui xẻo phu xe căn bản không kịp phản ứng liền bị một trường đập chết, thân thể cũng bị cực dương chi lực đốt là cho tàn. Lăng Chỉ mới vừa đi vòng qua cửa xe bên cạnh, cửa xe lại đột nhiên mở ra, vừa vặn cùng Ngụy Tứ bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Tứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi cảm giác. Lăng Chỉ cực dương chi lực kích sạng, liền ngựa mang xe đốt cháy không còn. Hô tính cả cho tàn cũng bị một hơi thổi tan. Kẹp lấy dáng người thất tha Ngụy Tứ nhanh như chớp liền ra khỏi thành. Người này trên thân không biết bôi lên thứ gì, mùi thơm bốn phía. Lăng Chỉ ngay lập tức dùng linh khí phong bế miệng mũi, hắn lo lắng mùi thơm trúng độc. Cực dương chi lực tại thể nội điên cuồng du tẩu, lại không có phát hiện bất luận cái gì độc tố. Dù cho không có trúng độc cũng không dám phớt lờ, vạn nhất quỷ giáo có cái gì người hương liền có thể theo dõi dị thú, đây chẳng phải là liền bại lộ. Hắn lúc này thi triển lôi thuấn, tận khả năng chạy xa một điểm, cho chính mình thẩm vấn thời gian lưu đầy đủ một chút. Không lo được cái kia rất nhiều, hắn hóa thành một tia chớp cực tốc hướng về phương xa điện sạ. Tìm cái không người sơn động, một bàn tay quạt tỉnh Ngụy Tứ. Tỉnh lại Ngụy Tứ phát hiện Lăng Trì ngay tại giải đai lưng, trong lòng bùng lòng, chỉ là cướp sắc cũng không phải không thể tiếp thu. Lăng Trì đem hắn liên thủ mang chân trói lại, hắn cũng không có dãy rủa, buộc chặt mà thôi, hắn cũng không phải không có chơi qua. Khi bọn ngươi cướp sắc, thả ta một con đường sống, ta là quỷ ba. Lăng Trì một mặt không thể tin nhìn xem hắn, một bàn tay trùng điệp quạt trên mặt hắn. Ta kiếp ngươi sắc, ngươi mụ hắn nghĩ hay thật. Ba lại một cái tát phiến tại Ngụy Tứ trên mặt, người này mặt nháy mắt xương thành màn đầu. Thứ lôi vụ tiểu long chui ra, mang theo sóng xung kích trực tiếp trúng đích Ngụy Tứ chán. Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi tường, toàn thân lôi đỉnh nở rộ. Một cái nắm chặt vạt áo của hắn, lôi âm cuồn cuộn mà hỏi, nhìn ta con mắt. Quỷ giáo tại Ngọc huyện cứ điểm ở nơi nào, có bao nhiêu người, tu vi cao nhất chính là người nào? Ngụy Tứ bị lôi vụ tiểu long đánh trúng, thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngác, lại bị lôi âm nhiễu loạn tâm thần, lúc này liền muốn giao phó. Chương 102, Vũ Quỷ vận chuyển phù. Chương 102, Vũ Quỷ vận chuyển phù. Đột nhiên một đạo hắc quang ngưng tụ thành phù lục xuất hiện tại hắn cái trán, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó giữ dằn năng lượng. Lăng Chỉ xem xét tình huống có biến, nháy mắt thả ra lôi đỉnh đem chính mình bao phủ, sau đó một quyền nện ngất Ngụy Tứ, toàn bộ quá trình bất quá thời gian một hơi thở. Nhìn xem người này nằm trên mặt đất, Lăng Chỉ rơi vào trầm tư, đạo kia hắc phù xem xét liền rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ muốn Ngụy Tứ mạng nhỏ. Thật vất vả tìm đến một cái giáo hữu, cũng không thể để hắn cứ như vậy không minh mà chết. Lăng Chỉ thần thức bao trùm tại Ngụy Tứ trên thân, đầu ngón tay một điểm, một tia điện hóa thành vô số nhỏ bé hồ quang điện tiến vào thân thể của hắn, khắp nơi tìm kiếm đạo kia hắc phù hạ lạc. Nhỏ bé hồ quang điện tiến vào Ngụy Tứ trong cơ thể, dọc theo gân mạch có thứ tự lục soát. Trong hôn mê Ngụy Tứ bị điện tứ chi run rẩy, miệng mũi không ngừng có máu tươi tràn ra, mí mắt run rẩy liền muốn mở ra. Bành! Lại bị Lăng Chỉ một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Càng nhiều hồ quang điện tràn vào, trong cơ thể mỗi một cái địa phương đều không buông tha, nửa đường người này lại bị điện tỉnh hai lần, vẫn là tiếp theo bị đánh ngất xỉu. Nhỏ bé hồ quang điện hóa thành lính trinh sát, tại Ngụy Tứ trong cơ thể điên cuồng tán loạn. Lăng Chỉ phân ra một nhỏ sợi hồ quang điện hướng lên trên điều tra, cuối cùng tại đầu có chỗ phát hiện. Đạo kia hắc phù lại bị lạc ấn tại trong đầu, Lăng Chỉ lúc này điều động càng nhiều hồ quang điện vây quanh đạo này hắc phù. Hồ quang điện cùng hắc phù bắt đầu tiếp xúc, từng đạo khói đen bị lôi đỉnh chậm chạp làm hao mòn. Lăng Chỉ có chút phiền phức vô cùng, nếu không phải không nỡ tình báo, hắn thật muốn một cái bóp chết người này. Hắn có chỗ dự cảm, quỷ giáo nội bộ hệ thống tuyệt đối vô cùng nghiêm ngặt, nói không chính xác đạo này hắc phù chính là quỷ giáo giáo chủ dùng để khống chế giáo chúng con bài chưa lật. Hắn bắt đầu do dự, vạn nhất phá đạo phù này, bị cái kia không biết tên giáo chủ cảm ứng được, chẳng phải là muốn ra đại sự. Lá bài tẩy mình bị phá, thống trị giáo chúng lợi khí không riêng tiết lộ, còn để người trực tiếp phá giải, thậm chí giáo chủ đích thân đến cũng không phải là không có thể. Không được, không thể để hắc phù ở trong cơ thể hắn bị phá. Lăng Chỉ trầm tư một lát, lúc này có chủ ý hồ quang điện toàn bộ che giấu, một bàn tay đánh tỉnh Ngụy Tứ. Đáng thương Ngụy Tứ một mực tại hôn mê cùng tỉnh lại ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, đã bị giày vò thoi thoát. Nói đi, các ngươi tại Ngọc huyện cứ điểm ở nơi nào? Lăng Chỉ hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm đạo kia hắc phù, chờ thời. Tại ở ngoài thành hồ. Ngụy Tứ còn chưa nói xong, đạo kia hắc phù lập tức hiện lên ở cái trán. Mà Lăng Chỉ đã chờ đợi lâu ngày, vô số nhỏ bé hồ quang điện hiện lên, ngăn chặn hắc phù đường lui. Bàn tay hắn lôi đỉnh phun trào, hắc phù bị một chút xíu rút ra Ngụy Tứ trong cơ thể. Ngụy Tứ phát ra liên tục kêu thảm, hắn cảm giác đầu óc của hắn muốn rời khỏi hắn. Hắc phù vừa mới ly thể, trong đó giữ dần linh khí nháy mắt lan lột, Lăng Chỉ lôi tương phun trào đem nó bọc lại tại lôi tương bên trong. Đương, một tiếng vang thật lớn vang vọng sân động, Ngụy Tứ lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lăng Chỉ gan bàn tay bị đánh rách tả tơi, màu vàng kim nhạt máu tại vết thương nhấp nhô, nhỏ bé hồ quang điện tại trong đó trợ giúp chữa trị vết thương. Trong lòng hắn rung động không hiểu, đây tuyệt đối không phải Linh Châu cảnh lực lượng, quỷ giáo thâm bất khả chắc, tuyệt không phải trước mắt có thể địch nổi, tạm thời không thể cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Cấp tốc hủy diệt vết tích, nắm lên Ngụy Tứ bắn nhanh ra như điện. Hắn muốn đổi cái địa phương tiếp tục thẩm vấn, tại chỗ này lưu lại quá lâu, mặc dù không dám xác định có người hay không đuổi theo, thế nhưng hắn không dám đánh cược, nhất là từng trải qua hắc phù uy lực về sau. Thoát ra sơn động phía sau, Lăng Chỉ một chân giẫm lên phía trên hang núi, sơn động lập tức sụp đổ. Chọn cái phương hướng khiêng Ngụy Tứ bắt đầu nhanh như chớp, đảo mắt công phu hai người xuất hiện tại một đạo hẻm núi dưới đáy. Hẻm núi thâm thúy dị thường, vô cùng thích hợp tránh né, không có nỗi lo về sau, hắn mới tương đối yên tâm chút. 3. Hiện tại một lần nữa lặp lại lần nữa, các ngươi cứ điểm ở đâu? Lăng Chỉ lưỡi đầy lôi đỉnh, quạt tỉnh Ngụy Tứ. Ngụy Tứ hư nhược mở to mắt, nhớ tới phía trước gặp phải, hắn cảm giác đầu mình chợt nhẹ, hắc phù thế mà đã không thấy. Gia nhập thánh giáo lâu như vậy, từ trước đến nay chưa nghe nói qua người nào có thể trục xuất hắc phù, trước mắt cái này không có danh tiếng gì người lại có thủ đoạn như thế. Trong lòng sóng biển ngập trời, lúc này hồi đáp, tại Ngọc huyện ngoài thành Hồ Uy Sơn Trang, bên trong còn sót lại 16 cái giáo chúng canh giữ ở bên trong, có một cái khí hải nhị trọng, mặt khác đều khai mạch cảnh. Thánh giáo tại Ngọc huyện cứ điểm lấy ta cầm đầu, ta là sứ giả, phía dưới mang theo 16 cái giáo chúng. Hướng phía trên còn có hương chủ đường chủ trưởng lao ở phía trên ta cũng không biết. Ta phía trên hương chủ Tề Hải xuyên khí hải bắt trọng tu vi, hắn liền tại Đức Châu, dưới tay hắn có ta như vậy sứ giả chí ít có 4-5 cái, thế nhưng ở nơi nào chỉ có chính hắn biết. Nghe nói đột phá đến Linh Châu cảnh hoặc là lập xuống trọng đại công lao mới có thể tấn thăng đường chủ, đến mức đường chủ, ta chỉ biết là hắn tọa trấn toàn bộ Tây Bắc đạo thập tam châu, cụ thể ở nơi nào, ta không biết. Ngụy Tứ thần phách chấn động điều chỉnh hô hấp, càng nói càng nhiều. Các ngươi quỷ giáo tu cái gì công pháp? Lăng Chỉ phi thường tò mò, cái này quan hệ đến hắn về sau có thể hay không đỉnh lấy quỷ giáo tên tuổi làm việc. Thánh giáo chia làm hai bên nội ngoại, nội môn là thánh đồ, ngoại môn là thánh nô. Cầu thí thánh đồ thánh nô, rõ ràng là quỷ đồ quỷ nô. Lăng Chỉ nhìn xem thoi thóp Ngụy Tứ, không cắt đứt hắn. Tu luyện âm khí đều là thánh đồ tinh nhuệ, Tề Hương chủ nói, đều là giáo chủ dòng chính nhân mã mới có thể tu. Bọn họ dựa vào nuốt huyết đục lớn mạnh âm khí, cường hóa quỷ thân, có một ít thậm chí có thể tu ra cao thâm lực lượng. Thánh nô là ta như vậy, cũng là tu võ người công pháp. Tại thánh giáo bên trong, chúng ta thánh nô đều là được phái ra kiếm tiền cùng luyện chế nhân đan cung cấp nuôi dưỡng thánh đồ dòng chính tu luyện. Chúng ta làm việc dùng ngũ quỷ ban vận thuật là phía trên phát xuống đến ngũ quỷ vận chuyển phù, chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng huyết thực, liền có thể điều động ngũ quỷ vận chuyển. Trên người ta còn có 2 tấm, cứ điểm còn có 5 tấm. Những này quỷ thuật chỉ có thể tu có âm khí thánh đồ mới có thể tu luyện, mỗi năm đều có lập công thánh nô bị hấp thu tiến nội môn trở thành thánh đồ. Những cái kia thánh đồ đều tại phương nam, nghe nói nơi đó có triều đình diệt sát, còn muốn cùng thế lực đối địch chém giết. Vận chuyển phù kêu đến ngũ quỷ cái gì tu vi? Dùng như thế nào? Ngươi cùng Tề Hải Xuyên làm sao liên lạc? Gặp hắn ngừng lại, Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Linh khí đốt liền có thể, vận chuyển phù có khác nhau, phát xuống đến phần lớn là khí hải cảnh phù, cao hơn nghe nói có thể điều động linh châu cảnh ngũ quỷ. Mỗi lần đều là Tề Hương chủ đến tìm ta không biết hắn ở đâu. Ngụy Tứ nói xong liền cúi thấp đầu, hắn biết, hắn hôm nay sống không được. Lăng Chỉ từ trên người hắn lấy ra 2 tấm không biết chất liệu màu đỏ phù lục cùng ngân phiếu, cuối cùng dứt khoát bẻ gãy cổ của hắn. 400 sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ hít sâu một hơi. Cái này quỷ giáo thật đúng là cái quái vật khổng lồ a, muốn các ngươi đều muốn trở thành ta tư lương. Cực dương chi lực thấu chỉ mà ra, Ngụy Tứ hóa thành một đoàn cho tàn bị thổi tan trong gió. Lăng Chỉ phá đi hiện trường phía sau, cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong tay vuốt ve 2 tấm vận chuyển phù, Lăng Chỉ trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cái này không phải liền là tiệc đứng sao? Một tấm phiếu ăn 5 cái quỷ cái chủng loại kia. Đem cất kỹ, hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng muốn làm. Không nhiều lắm một lát công phu, Lăng Chỉ thân ảnh xuất hiện tại Ngọc huyện ngoài thành mấy chục dặm một tòa tản tạ sơn trang trước mặt. trên đường đi còn rút mấy cái trạm gác ngầm, phòng vệ có thể nói nghiêm ngặt. Còn dám kêu hổ uy sơn trang, khẩu khí không nhỏ. Chương 103, Thuốc Tít Ngọc Huyện, tù, chương 103, Thuốc Tít Ngọc Huyện, tù, tìm tới 5 tấm vận chuyển phù cùng đống lớn ngân phiếu, hắn không có phóng hỏa đốt cháy, mà là lần lượt tạp toái quỷ nô cái kia túi, sau đó nên ngang rời đi. Hắn muốn đem sơn trang này sự tình truyền đi, cho bản địa Tĩnh An Tư cùng những cái này đến truy nã Tống Giang võ giả tìm một chút sự tình làm. Các ngươi không phải thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Đi bắt quỷ giáo đi. Lăng Chỉ một khắc đều không dừng lại, thi triển lôi thuấn đêm tối đuổi về Ngọc Huyện. Cải trang một phen, hành giả võ Tùng Hạ Tuyến, phái Lô Ma Vương Tống Giang thượng tuyến. Thân ẩn thuật vận chuyển, hắn chạy thẳng tới Tĩnh An Tư mà đi. Hắn kìm nén nổi giận trong bụng muốn phát tiết một chút. Nửa đường gặp phải gây nên lôi châu cảm ứng, trực tiếp bị toái lô truy đánh nổ đầu. Tới vô ảnh đi vô tung, rõ ràng là bạo lực tập sát, lại một điểm động tĩnh cũng không có. Lôi châu thỉnh thoảng run rẩy, hắn cũng điều chỉnh phương hướng tiến đến thu hoạch. Vì vậy nhà trọ tu vi thấp võ giả gặp hai bạn, thu hoạch mấy trăm sợi lôi đỉnh linh khí. Hao phí gần nửa canh giờ mới đi đến Tĩnh An Tư. Lăng Chỉ nhìn xem trên đầu thiên hạ Tĩnh An bốn cái thiếp vàng chữ lớn khỏe miệng khẽ nhếch. Xin lỗi, đồng liêu. Xoay người giết vào Tĩnh An Tư, lần này, hắn không có lựa chọn trước hết giết tù phạm. Trực tiếp hướng hậu viện mà đi, Lôi Châu lần lượt tuyên bố, Lăng Chỉ trực tiếp hành hình. Đánh lén ám sát đều bị hắn giết phải có mấy phần tiết huyết hương vị. Ngọc huyện Tĩnh An Tư đô bí tài hoa hải tứ trùng tu là, phía dưới càng là một đám tiểu lâu la. Thời gian đốt một nén hương không đến, trừ tu vi thấp 6-7 tiểu kỳ cơ nhỏ, những đồng liêu khác tính cả tù phạm người gác cổng toàn bộ giết sạch chỉ riêng. Hơn ngàn sợi lôi đình linh khí trả lại, hắn nhiệt tình càng đấy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, bọn họ đô bí lại là ngụy tứ loại kia quỷ giáo nô, có thể nghĩ, cái này Ngọc huyện Tĩnh An Tư nát đến loại trình độ nào. Mấy cái tiểu kỳ cờ nhỏ bị đánh ngất xỉu mang đi ném tới nơi hẻo lánh bên trong, bọn họ một hồi có khác tác dụng. Sáng trong mặt trăng reo rắc ra ánh sáng nhu hòa, đối Lăng Chỉ hành động làm như không thấy, còn cố gắng thay hắn chiếu sáng con đường phía trước. Nát sọ cùng ma Tống Giang điên cùng gây án, tham dò phương hướng hướng thẳng đến huyện nha đánh tới. Liên tiếp mắt thấy dưới mặt đất hang động đá vôi cùng hổ uy sơn trang loại này thảm kịch, không giết hắn 3-500 người, căn bản giải không được khí. Huyện nha người gác cổng còn tại ngủ gần, Lôi Châu đã đối hắn phán quyết tử hình. Một trận gió thổi qua, đầu của hắn nổ tung. Lăng Chỉ giống như câu hồn tu la, truy bên dưới không lưu một người sống. Đi qua hầu hạo nhiên gian phòng, hắn chính làm mùa xuân mộng đẹp đang ngủ say, trong miệng còn hô hoán tình nhân trong mộng danh tự. Thải Vi, lấy. Bành trên cổ đầu người nổ tung, vậy một giường đều là. Mấy chục sợi lôi đình linh khí trả lại. Chắp nối thời điểm liền bị phán quyết tử hình, vận khí không tệ bị hắn sống lâu mấy canh giờ. Đừng nóng nội, lập tức đưa ngươi cha đi xuống bồi ngươi. Lăng Chỉ xách theo toái lô truy tiếp tục thu hoạch, huyện nha viện tử khá lớn, huyện lệnh phụ tá trợ lý đều ở tại nơi này. Cái này cũng thuận tiện Lăng Chỉ gây án. Huyện lệnh ôm tiểu thiếp ngủ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, hai phu thê bị cùng một chỗ đưa đi. 200 sợi lôi đình linh khí trả lại, tương đương với mấy cái hầu hảo nhiên. Quả nhiên, có dạng gì nhi tử, liền có dạng gì lão tử. Từ huyện nha đi ra, quay người lại đi bên cạnh đại lao. Nơi này việc liền nhẹ nhõm nhiều, lần lượt phòng giam trực tiếp giết đi qua, căn bản không cần tìm người. Số ít mấy cái bị oan uổng trực tiếp trong giấc mộng đánh ngất xỉu, toàn bộ địa lao cho hắn trả lại 4-500 sợi lôi đình linh khí, trong cơ thể lôi tinh dần dần lớn mạnh. Từ địa lao đi ra, Lăng Chỉ duỗi thẳng hai tay, toàn thân xương cốt phát ra từng tiếng bạo minh. Nhìn xem trắng bệnh sắc trời, trời đã nhanh sáng rồi à, giết chóc cùng máu tanh một đêm cuối cùng đã trôi qua. Ngọc huyện đám người cuối cùng nên đón mới tinh. Giết chóc 3 ngày. Lăng Chỉ căn bản không có dừng lại tính toán, loại này sự tình hắn có thể liền làm mấy ngày mấy đêm không hạ lưu ngân nước. Kiếp trước nhà tư bản nghe không biết nhiều vui vẻ, thật tốt châu ngựa A Lăng Chỉ tìm tới mấy cái vẫn còn đang hôn mê Tĩnh An Tư cờ khiến, một tay hai cái nhấc lên liền đi. Hồ Uy Sơn trang cách Ngọc huyện 30-40 dặm, Lăng Chỉ thi triển lôi thuấn một hơi mấy trăm trượng tốc độ, trăm hơi thở thời gian liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Tĩnh An Tư cờ khiến toàn bộ rời đi qua, nhà trọ hôn mê võ giả toàn bộ rời đi qua, may mắn còn sống sót huyện nha bổ khoái rời đi qua, trọng yếu nhất chính là bắt quái thông tin trung tâm vụ nổ các đại thẩm cũng bị đánh ngất xỉu từ trên giường trực tiếp mang đi. Đợi đến sắc trời lúc, Lăng Chỉ tìm nơi hẻo lánh, lặng lặng nhìn tòa này sắp bị hắn nổ tung huyện thành nhỏ. Cuối giờ dần mão thời sơ, dạng sáng 4-5 giờ, theo tiếng thứ nhất thét lên vang lên, một vị dấn thân thể lực công tác thanh lâu nữ tử từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện bên cạnh ân khách đầu đã không có, đỏ trắng đồ vật bày ra khắp nơi đều là, chính mình thế mà tại trong ngực hắn ngủ một đêm. Một tiếng hét lên mắt trợn trắng lên liền hôn mê bất tỉnh, bị gọi tỉnh huyện thành tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống, khắp nơi đều là tiếng la khóc tiếng thét chói tai cùng với đám võ giả tiếng giống giận dữ. Các loại âu ngôn huế ngữ phô thiên cái địa mà đến, Lăng Chỉ mây trôi nước chảy không nhìn thẳng. Những người sống sót top 5 top 3 tụ cùng một chỗ trao đổi lấy lẫn nhau bắt quái, thỉnh thoảng phát ra một tiếng sợ hãi thảm phục. Cái kia cắt lão đầu cũng đã chết. Lao nương xem sớm hắn không phải vật gì tốt, hắn gái lao bãi bụi. Một vị thiếu phụ dáng dấp nữ nhân lòng đầy căm phẫn, bưng bát to một bên hướng trong miệng đảo cơm vừa nói. Đáng tiếc hoàng tiểu ca cũng bị tập nhân hại, mặc dù là cái cai tù, thế nhưng kiếm được nhiều không phải sao. Hắn cũng chết đến tốt, năm đó thái nhị nương nàng nam nhân bị oan vào tù, hắn thừa cơ áp chế muốn cưới nhân gia 13 tuổi nữ nhi, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình rằng rớp, kết quả ép đến nhân gia nhảy giếng. Một đám phụ nhân ngươi một lời ta một câu nói biết bao náo nhiệt. Huyện thành loạn là một nồi cháo, thỉnh thoảng liền may mắn tuần quyền quý tạo thành đội xe mang theo quần áo xốc xếp người nhà ra khỏi thành tị nạn, lại tại chỗ cửa thành chắn thành một đoàn, tiến thôi không được. Đúng vào lúc này, bị đưa đi hổ ủy sơn trang Tĩnh An Tư cờ khiến mang theo các đại thẩm trở về, bọn họ mang đến quỷ giáo luyện chế nhân đan thông tin, tin tức này tại các đại thẩm truyền bá xuống, gấp đôi đếm được quyết tán. ngắn ngủi thời gian một nén hương, đã huyên náo mọi người đều biết. Mà Lăng Chỉ cuối cùng bắt đầu hắn giai đoạn thứ 2 công tác, một lần nữa đổi về Võ Tùng bộ đồ, trước thời hạn mai phục tại Ngọc huyện nói Hồ Uy Sơn trang phải qua trên đường. Hắn là vì ngồi chờ đám kia còn lại võ giả, đưa tới cửa đồ ăn, không có không ăn đạo lý. Những võ giả này tự tin tu vi cao thâm, khẳng định sẽ đến hiện trường xem xét đến tận cùng, đây chính là nổi tiếng thiên hạ quỷ giáo, bực này thông tin mang về nhà xã, không biết nhiều bị phong. Mặc dù quỷ giáo đồ thành, nhưng bọn hắn giết cũng không phải là chính mình thành. Cười nghèo không cười kỹ nữ, dùng tại chỗ này đồng dạng thích hợp, những võ giả này là cười yếu không cười cường. Lăng Chỉ tìm cái địa phương chờ lấy, nhìn xem đầu nào con cá trước lên câu. Rối tung tóc dài che kín hung ác nham hiểm hung ác mặt, ôm ấp chạm mã đao chờ đợi duyên phận giáng lâm. Nửa nén hương công phu đi qua, nơi xa tiếng xé gió lên, hai cái mặt mày hung ác võ giả cưỡi ngựa hướng về bên này chạy đến, hai người đều là khí hải tam tứ trọng tu vi. Lôi Châu chấn động tuyên bố hai người sắp tử vong, Lăng Chỉ từ một bên rừng cây đột nhiên rẽ ra, cực dương chi lực bám vào thân đao, đỏ thâm chạm mã đao nháy mắt chém ra mấy chục đạo hư băng, trong khoảnh khắc hai người mất mạng. 2-300 nói lôi đình linh khí trả lại, xua tan ngựa, thuận tay đem thi thể đốt thành tro bụi, tiếp tục giấu ở trong rừng chờ đợi một vị người hữu duyên. Giết chóc một mực duy trì liên tục đến trạm vào tối, cuối cùng có võ giả phát hiện không hợp lý, làm sao chỉ có vụ bật lẻ tẻ mười mấy cái võ giả trở về, cái này lần lượt đi khoảng hơn 100 người. Những người khác về nhà, bọn họ hẹn xong cùng một chỗ trở về. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, có người đề nghị mọi người cùng nhau xuất phát, đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhiều người lực lượng lớn, nhát gan võ giả nhìn bên cạnh cái này rất nhiều cao thủ, lá gan cũng thay đổi lớn, nói đi là đi. Mấy chục người múa huyền huyền từ Ngọc huyện xuất phát, dần dần có thận trọng võ giả phát giác vấn đề. Chương 104, tiệc đứng. Chương 104, tiệc đứng. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, đã huyên náo mọi người đều biết. Mà Lăng Chỉ cuối cùng bắt đầu hắn giai đoạn thứ 2 công tác, một lần nữa đổi về Võ Tùng bộ đồ, trước thời hạn mai phục tại Ngọc huyện thông hướng Hồ Uy Sơn trang phải qua trên đường. Hắn là vì ngồi chờ đám kia còn lại võ giả, đưa tới cửa đồ ăn, không có không ăn đạo lý. Những võ giả này tự cao tu vi cao thâm, khẳng định sẽ đến hiện trường xem xét đến tận cùng, đây chính là nổi tiếng thiên hạ quỷ giáo. Thế mà ở đây đợi Thâm Sơn cùng cốc chi địa thất bại, vực này thông tin mang về nhà xã, không biết nhiều bị phong. Mặc dù quỷ giáo đồ thành, nhưng bọn hắn giết cũng không phải là chính mình thành. Cười nghèo không cười kỹ nữ, dùng tại chỗ này đồng dạng thích hợp, những võ giả này là cười yếu không cười cường. Lăng Chỉ tìm cái địa phương chờ lấy, nhìn xem đầu nào con cá trước lên câu. Rối tung tóc dài che kín hung ác nham hiểm hung ác mặt, ôm ấp chạm mã đao chờ đợi duyên phận giáng lâm. Nửa nén hương công phu đi qua, nơi xa tiếng vó ngựa vang lên, hai cái mặt mày hung ác võ giả cưỡi ngựa hướng về bên này chạy đến, hai người đều là khí hải tam tứ trọng tu vi. Lôi Châu chấn động tuyên bố hai người sắp tử vong, Lăng Chỉ từ một bên rừng cây đột nhiên rẽ ra, cực dương chi lực bám vào thân đao, đỏ thâm chạm mã đao nháy mắt chém ra mấy chục đạo hư băng, trong khoảnh khắc hai người mất mạng. 2-300 nói lôi đình linh khí trả lại, xua tan ngựa, thuận tay đem thi thể đốt thành tro bụi, tiếp tục giấu ở trong rừng chờ đợi một vị người hữu duyên. Giết chóc một mực duy trì liên tục đến trạm vào tối, cuối cùng có võ giả phát hiện không hợp lý, làm sao chỉ có vụ bật lẻ tẻ mười mấy cái võ giả trở về, cái này lần lượt đi khoảng hơn 100 người. Những người khác về nhà, bọn họ hẹn xong cùng một chỗ trở về. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, có người đề nghị mọi người cùng nhau xuất phát, đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhiều người lực lượng lớn, nhát gan võ giả nhìn bên cạnh cái này rất nhiều cao thủ, lá gan cũng thay đổi lớn, nói đi là đi. Mấy chục người hô uống một chút từ Ngọc huyện xuất phát, dần dần có thận trọng võ giả phát giác vấn đề. Cái này ven đường đều có chút nhỏ xíu đánh nhau vết tích. Các ngươi nhìn, nơi này có một đạo thước sâu vết đao, còn có vết máu. Rất rõ ràng chính là đao quang xuyên thấu thân thể, lại xa xa chạm tại chỗ này thành cương trên đá. Khoảng cách xa như vậy, một đạo đao quang thế mà còn có như thế uy năng, thử hỏi chư vị bên trong có người nào có thể cùng. Một vị quần áo một mạc sắc mặt uy nghiêm trung niên hán tử trầm giọng nói. Chu bộ đầu quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, bằng vào như vậy hơi chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra như thế đồ vật, thật là khiến người ta khâm phục. Bên cạnh võ giả lập tức xu định nói. Không quản giang hồ triều đình, đều là đạo lý đối nhân xử thế. Cách Hồ Uy Sơn trang càng gần, chiến đấu vết tích càng nhiều. Chu bộ đầu xem như Ngọc huyện công sai người sống sót, cảm thấy da đầu tê dại, cái này hung đồ muốn giết tận Ngọc huyện võ giả hay sao? Chúng võ giả không còn dám tiếp tục tới gần Hồ Uy Sơn trang, sợ nơi nào có cái gì đồ vật chính mở ra miệng to như chậu máu chờ lấy chính bọn họ nhảy vào đi. Lăng Chỉ thật đúng là liền tại Hồ Uy Sơn trang chờ lấy, bất quá hắn chờ không phải những võ giả này, hắn đang chờ tiệc đứng. Sơn trang phụ cận trong một chỗ núi rừng, Lăng Chỉ đốt một tấm vận chuyển phù, thiếu kỳ chờ lấy tiệc đứng tới cửa. Lo lắng năm quỷ nhất dáng lâm liền bị dọa chạy, hắn đặc biệt chọn một cái u ám thâm thúy sơn động. Phù lục thiêu đốt hóa thành khói đen tại trên không diện hóa thành một cái phù văn, Lăng Chỉ tập trung nhìn vào, quả nhiên là quỷ giáo chấp nối ám hiệu. Phù văn càng ngưng thực, lóe ra màu đen loáng. Bốn phía dần dần thay đổi đến âm khí âm u, liền nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Sương mù màu đen trong bất chi bất giác tràn ngập toàn bộ sơn động, Lăng Chỉ thần thức bao trùm, giám thị mảnh không gian này mỗi một tia biến hóa. Sau một lát, khói đen bên trong có động tĩnh truyền đến. Bình tĩnh khói đen bắt đầu lan lộn, trong đó mơ hồ có bóng dáng trên dưới di động. Lăng Chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn họ, giả thần giả quỷ đồ vật, một hồi liền xử lý các ngươi. Hai đạo mặt người thú vật quanh người thân tím xanh cường tráng thân ảnh tự đen trong sương mù hiện lên, nó có trượng cao thân thể, trên vai còn ngồi xổm hai cái thân thể đen nhánh mắt phát hồng quang vật nhỏ, đều là khí hải cảnh tứ trọng tu vi, đây chính là ngũ quỷ sao, làm sao chỉ có bốn cái? Chưa biết đồ vật mới nhất có uy hiếp, Lăng Chỉ cụp mắt xuống, thần thức một tấc lục soát còn lại con quỷ kia. Khói đen phạm vi bất quá mấy trượng, trong chớp mắt đã bị hắn lục soát nhiều lần, ý nguyên không thể phát hiện con thứ năm quỷ vết tích. Lăng Chỉ đột nhiên nghĩ đến Sơn Hà Chí Dị nâng lên ngũ quỷ tin tức, trong lòng đã đoán được nó ở nơi nào. Ngũ quỷ chính là Si, Chi, Ma Quỷ, Mẹ Ấy, Vong, Van, Lượng, Lì Ảng, Mị, Mẹ Ấy. Si Mị là trướng khí cùng núi rừng bên trong manh thu biến thành tinh quái, khuôn mặt loại người, có thể đứng thẳng hành động, thường tại trong sương mù lửa gạt người đi đường tiến tới làm hại. Vong Lượng thì nhiều sinh tại sinh ra tại thủy trạch chi ở giữa, đi như hài đồng mắt phát hồng quang, thúc đẩy sinh trưởng huyễn thuật, cũng có thể lấy phát cuốn chân, tại thủy trạch chi bên trong hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Đến mức mị thì là ảnh quỷ, có thể tại tiềm ẩn tại cái bóng bên trong, tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn thần kỳ nhất. Thân thức ở sau lưng mình chỗ bóng tối lướt qua, Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, giả vờ không có phát hiện. Ngươi gọi chúng ta năm trước thần đến, đã không máu ăn cũng không có cung phụng. Ngươi giáo chủ cùng ta tộc quỷ vương đã nói trước, như không có huyết thực cung phụng chúng ta, ta liền có thể đem ngươi ăn. Cường Tráng Si Mị trên cao nhìn xuống nhìn qua Lăng Chỉ, đang lúc nói chuyện còn có nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Cao thấp không đều bén nhọn răng cùng thật dài lưỡi dao thoa lại khép lại, quả nhiên làm người ta sợ hãi. Nhà ta giáo chủ đã quyết định tự lập làm vương, nhà ngươi quỷ vương chó đồng dạng đồ vật, cũng dám cùng nhà ta giáo chủ đánh đồng. Lăng Chỉ rộng đại hắc bào bao phủ phía dưới, đều là kiệt ngạo thần sắc, trong mắt còn lóe ra hung quang, quả thực so quỷ giáo còn quỷ giáo. Ngươi quả thực nói hiệu nói vượng, ngươi gia giáo chủ đột phá đệ lục cảnh Long Môn tông sư cảnh độ kiếp thất bại. Ngươi thế mà tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, không sợ ngươi giáo chủ trách phạt tại ngươi sao? Si Mị nước bọt phun mạnh, nói ngọng rũi rất dài, đều nhanh muốn liếm đến Lăng Chỉ mặt. Đệ lục cảnh là Long Môn tông sư cảnh sao? Lăng Chỉ liếm liếm bờ môi thấp giọng thì thầm, thế mà từ quỷ quái trong miệng biết được phía sau cảnh giới. Ngươi gia giáo chủ trước mắt bất quá đệ ngũ cảnh thần biến cảnh, nếu không phải ta tộc quỷ vương che chở, ngươi quỷ giáo trên dưới sớm đã chết tuyệt. Đệ tứ cảnh là Linh Châu cảnh, đệ ngũ cảnh thần biến cảnh, đệ lục cảnh là Long Môn cảnh tông sư. Cái này Si Mị ngắn ngủi mấy câu phảng phất đánh Lăng Chỉ tu hành cửa lớn, liền Sơn Hà Chí Dị bên trên đều không có thông tin, thế mà từ cái này được Chí Si Mị trong miệng tùy tiện biết được. Những cái kia nghe xong liền rất cao thâm cảnh giới sẽ không mang cho hắn một điểm áp lực, sẽ chỉ biến thành liên tục không ngừng động lực xu thế hắn leo lên cao điểm. Lăng Chỉ đè xuống trong lòng mênh mông dã tâm cười nói, ha ha ha, với nhược trí tiểu quỷ, đọc qua mấy ngày sách ra. Cùng ta cái này ngươi ngươi ta ta, đòn gánh đổ cũng không biết là cái một chữ, trang cái gì người trí thức. Si Mị bị người đâm trúng chân đau, nội giận gầm lên một tiếng vừa muốn đáp lời, lại thấy được trước mắt tiểu nhân đột nhiên thả ra vô tận lôi đỉnh. Không những phong kín độc cầu, liền bọn họ dưới chân đều bị lôi tương bao khỏa, bọn họ chỉ có thể không ngừng phóng thích đâm khí chống cự lôi tương. Phía trước lúc nói chuyện, Lăng Chỉ liền điều khiển vô số hồ quang điện trải rộng ra, thời khắc chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích, hiện tại thời điểm đến. Chương 105, lôi độ ngũ quỷ. Chương 105, lôi độ ngũ quỷ. Đối mặt thiên uy, các ngươi những này dơ bẩn quỷ vật. Lăng Chỉ thân hình bọt đến giữa không trung, trong mắt lôi quang lập lòe, quanh thân quấn quanh lôi đỉnh. Thứ A Hành cấp nhị khí sát hồn diệt phách, hóa thành lôi vụ tiểu long, hai đạo sóng khí nổ tung, nọc sơn động đất mặt đều bị rung sụp. Tứ quỷ bị chấn một cái lảo đảo, lập tức đầu váng mắt hoa. Hai cái tiểu quỷ vóc lượng trực tiếp từ Si Mị hai quỷ trên vai ngã xuống đất, che lấy tóc ra kêu thảm, trong mắt hồng quang càng lớn, co giúp ở nơi hẻo lánh tùy thời đánh lén. Mị quỷ tại Lăng Chỉ thân cái bóng bên trong lăn lộn, hiển nhiên bị tổn thương đến không nhẹ. Bát cực chấn chân lôi đình bao khỏa chân phải thật cao cong lên. Bay một chân đạp xuống, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. 200 nói lôi đình linh khí nháy mắt trả lại, mị quỷ còn không có hiện thân liền bị Lăng Chỉ một chân đạp chết trên mặt đất. Trong nháy mắt hình thức thay đổi, hai cái Si Mị còn chưa hiểu phát sinh cái gì, liền bị chấn đầu váng mắt hoa, mới vừa đứng vững thân hình, Lăng Chỉ đao quang đã đến. Chạm mã đao dơ cao, đao quang cuốn theo lôi đỉnh, một đao hướng lên trên nghiêng vậy tại trượng cao Si Mị giữa hai chân. Không để ý tới Si Mị phát ra kêu thảm, bao vây lấy sơn động lôi đỉnh tủ lùng từ nhỏ dần. Lăng Chỉ đao quang càng ngày càng dày đặc, mỗi một đao đều bổ ra sâu đủ thấy xương vết đao, khắp nơi một đám xanh mơn mận quỷ máu. Bị đánh chém mây trăm đao hai cái Si Mị tiến thối không được, nằm dạp trên mặt đất lại bị lôi tương điện toàn thân cháy đen. Hai cái vong lượng tiểu quỷ ỷ vào thân thể mình thấp bé, tóc dài lộ ra muốn cầu quấn quanh Lăng Chỉ hai chân. Tóc dài còn tại giữa không trung, liền bị lôi tương hất vừa vặn. Hai cái tiểu quỷ đau đến lăn lộn đầy đất. Đao thế không chỉ, đao quang truy vong lượng khắp nơi tán loạn. Vong lượng mắt phát hồng quang, như toàn thi triển huyễn thuật mê hoặc Lăng Chỉ, nhưng hắn tâm trí sao mà cứng cỏi, chỉ là tiểu quỷ huyễn thuật căn bản không để vào mắt. Chẳng mã đao vung mạnh bay lên, đuổi theo chính là chớp mắt mấy chục đao. Hai cái vong lượng tiểu quỷ bị chém thành mười mấy đoạn, rơi xuống đầy đất. 400 nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Lăng Chỉ trường đao vung lên bắt đầu tách rời hai cái Si Mị, hai cái đại quỷ bản thân bị trọng thương chỉ có thể mặc kệ xâm lược, không cách nào phản kháng. Lại là 400 nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Năm cái khí hải cảnh tứ trọng quỷ vật liền cho hắn cung cấp dòng dã ngàn sợi lôi đỉnh linh khí. Lăng Chỉ nhìn xem trong tay còn lại 6 tấm vận chuyển phù, người không khép lại được chân. Thu thập xong chiến trường, bị lôi đỉnh bổ đến cháy đen sơn động cũng dùng cực dương chi lực đốt cháy một lần, mãi đến nhìn không ra vết tích mới tính bỏ qua. Lăng Chỉ có chút cảm xúc bành trướng, không phải là vì trên tay vận chuyển phù, mà là ngẫu nhiên biết được Linh Châu về sau cảnh giới, đó mới là hắn hẳn là ở thế giới, đó mới là cường giả thế giới. Hắn cũng không có gấp gáp rời đi, Ngọc Huyền Quỷ Giáo cứ điểm bị diệt như thế đại tin tức truyền đi, khẳng định sẽ có quỷ giáo người trước đến hiện trường điều tra. Thịnh Châu Châu phủ Tĩnh An Tư khẳng định cũng sẽ phái người đến xem xét. Vô luận là quỷ giáo vẫn là Tĩnh An Tư, chỉ cần bị Lôi Châu tuyên bố, Lăng Chỉ đều không định buông tha, điều kiện tiên quyết là đánh thắng được. Đến nếu là Linh Châu cảnh cường giả, hắn Lăng Chỉ cũng không quay đầu lại lập tức chạy trốn. Thân ẩn thuật vận chuyển, hắn chọn cái địa phương bắt đầu đả tọa tinh tu, Trời tối người yên giữa rừng núi chỉ còn lại thưa thớt côn trùng kêu vang. Lâu dài cùng giết chóc làm bạn, tử vong làm bạn. Lăng Chỉ có thể nói là tim rắn như thép, tịch mịch cô độc loại này sự tình sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Hắn không phải tại khổ tu, chính là tại giết người, hoặc là tại giết người trên đường. Một trận gió nhẹ lướt qua, yếu ớt tiếng vó ngựa chuyển đến. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, có người tới. Đến còn không phải một người, là nguyên một đội Tĩnh An Tư đồng liêu. Có thể nhanh như vậy đến, chỉ có thể là Châu phủ vệ về người, trong đó còn có tối hôm qua bị Lăng Chỉ đánh ngất xỉu Ngọc huyện Tĩnh An Tư người quen. Mặt khác hai huyện đều đã bị Lăng Chỉ nhanh giết sạch sẽ, chỉ còn lại mèo con hai ba con, có thể giữ gìn một cái chỉ an thế là tốt rồi. Dẫn đầu cầm ý hán tử mặt trầm như nước, tọa hạ hùng tráng bạch mã toàn thân thấm mồ hôi, xem bộ dáng là một hơi trực tiếp chạy tới. Sa hiệu ý, phía trước chính là Hổ Uy Sơn Trang. Ngọc huyện may mắn còn sống sót tiểu kỳ cờ nhỏ khiến tại trên lưng ngựa đối trắng mã hán chỉ đạo. Trắng mã hán đúng là Đượng Châu Tĩnh An Tư Bạc Trương Sa hiệu ý. Ngươi lại đem trải qua lại nói một cái. Sa hiệu ý đè xuống bên hông chiến kiếm nghiêm túc nói, là thuộc hạ đêm qua tại nha môn phòng thủ, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, liền ngất đi. Tỉnh nữa lúc đến đã cùng mấy cái đồng liêu tại cái này Hổ Uy Sơn Trang. Tiểu kỳ cờ nhỏ khiến xoa xoa trên đầu bọc lấy vải gai khiếp sợ hồi đáp. So sánh với những cái kia đã thi thể không được đầy đủ đồng liêu, hắn đã coi như là may mắn. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền mất đi, cái kia Tống Giang không có giết các ngươi, còn đem các ngươi đưa đến nơi này. Sa hiệu ý mắt hổ vừa mở, gần như dọa đến tiểu kỳ cờ nhỏ khiến rơi xuống ngựa đi. Giáo úy đại nhân minh giám, thuộc hạ câu câu là thật, còn có đồng liêu làm chứng tiểu kỳ cờ nhỏ khiến lơm lớp lo sợ đáp lại. Thử, tạm thời tin ngươi một lần, vào xem. Sa hiệu ý sớm đã trong bóng tối an bài cấp dưới tách ra thẩm vấn qua sáng nay xuất hiện tại Hổ Uy Sơn Trang mọi người, liền các đại thẩm đều hỏi, đều là như vậy lý do. Phái Lô Ma Vương Tống Giang thế mà cùng quỷ giáo va vào nhau, hắn có chút nhức đầu muốn nói. Sơn Trang giống như lúc trước giáng dấp, một đội nhân mã bị trước mắt thảm kịch kinh hãi chố mắt đứng nhìn. Trông chất như núi đầu, bên trong chiếc đỉnh lớn lẫn vào máu tươi thịt người bột não, xung quanh bị đập nát quỷ nô thân thể vẩy ra khắp nơi đều là nôn. Phốc nôn mửa âm thanh không ngừng truyền đến, liền Sa hiệu ý sắc mặt cũng vì đó chấp nhận. Chính mình phạm vi quản hạt vậy mà phát sinh loại này đại án, lần trước quỷ giáo tại đằng trấn phạm phải đại án, hắn liền bị Tây Bắc đạo Tĩnh An Tư Kim Trương vệ úy Tôn Huyền mắng to một trận, trước mắt lại ra loại này sự tình. Cái này chết tiệt quỷ giáo, chết tiệt Tống Giang. Tại Sa hiệu ý trên lập trường nhìn, hai phe đều không phải người tốt. Nôn ra sao? Nôn ra bỏ dậy đem cái chỗ chết tiệt này tiêu, một đám phế vật. Sa hiệu ý hỏa khí chỉ có thể phát tiết tại một đám thuộc hạ trên thân. Đi, trước về Ngọc huyện, lại đi Châu huyện chạy một chuyến. Sa hiệu ý hạ lệnh. Nhìn xem hỏa diễm nổi lên bốn phía, lửa nóng hừng hực chiếu sáng mọi người sáng tối không đồng nhất mặt, Sa hiệu ý đứng tại hắc ám bên trong không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Chỉ trong bóng đêm, nhìn xem một đám người từ từ đi xa. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn tối nay mục tiêu là quỷ giáo sứ giả, nếu như đụng phải, chính là Tề Hải Xuyên hắn cũng không sợ, buông tay buông chân chém giết một chàng chính là. Tiếp tục trong bóng đêm ẩn nút, chỉ có đẩy trời sao bồi bạn hắn. Mãi đến bình minh sắp tới, vẫn là không người chưa đến. Tĩnh An Tư một cái đại hỏa thiêu mấy canh giờ, đem sơn trang đốt thành một vùng đất trống, hiện tại còn bốc lên quần quần khói đen. Lăng Chỉ thở dài, xem ra hôm nay là không có hy vọng. Vừa muốn đứng dậy rời đi, liền cảm giác được có người xông vào thần thức của hắn phạm vi. Vội vàng ẩn tàng tốt thân hình, thân ẩn thuật toàn lực vận chuyển. Hai đạo bóng đen từ xa mà đến gần lao vùn vụt mà tới. Lăng Chỉ nhẹ nhàng thở ra, không biết bay liền được, chỉ cần vẫn là khí hải cảnh liền có đánh. Một người trong đó khí hải hậu kỳ tu vi, không có động thủ cảm giác đến không hề rõ ràng, một người khác khí hải tam trọng. Lăng Chỉ suy đoán người này tám thành chính là quỷ giáo hương chủ Tề Hải Xuyên. Cách quá xa, Lôi Châu không có phản ứng. Hai đạo nhân ảnh chỉ là đi dạo một lát, tựa hồ không có tìm được muốn đổ bật. Khí hải hậu kỳ giơ tay chính là một bàn tay, phiến tại khí hải tam trọng trên thân, cái sau bị đánh đến bay rớt ra ngoài 3-4 trượng. Sau đó tranh thủ thời gian xoay người quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tề Hải Xuyên cũng không có muốn giết hắn ý tứ, đưa tay tới eo lưng ở giữa mang theo một cái cổ phát túi khẽ vô, một chi màu đen ngọn đến xuất hiện tại trong tay. Chương 106, Càn Khôn Đại. Chương 106, Càn Khôn Đại. Ngọn đến bị châm lửa phát ra màu xanh bóng chỉ riêng, Tề Hải Xuyên cầm ngọn đến khắp nơi tìm kiếm. Trong bóng tối Lăng Chỉ kinh hãi gần như muốn nhảy lên, hắn không nhìn lầm, người kia lại có hắn tha thiết ước mơ chữ vật pháp bảo. Hắn đối cái kia đoạn thoạt nhìn rất thần bí màu đen ngọn đến một chút hứng thú cũng không có, thần thức tại nhân yêu kia quanh quẩn ở giữa, đó là sắp trở thành hắn chữ vật bảo bối. Lăng Chỉ thấy được túi chữ vật một nháy mắt liền cho hắn phán quyết tử hình, cái này túi hắn quyết định, người nào mặt mũi cũng không cho. Không thể đem chiến trường thiết lập tại nơi đây, hắn đã thầm hạ quyết tâm, cùng bực này cao thủ chém giết thế tất yếu bật hết hỏa lực, phải tìm một cái có thể để cho hắn buông tay buông chân địa phương. Trong lòng có chút sốt ruột, sợ hắn bảo bối chạy. Cưỡng ép kiềm chế lại ngao ngoe muốn động tay, trong lòng tỉnh táo suy tư đối sách. Một giọt nước mưa đột nhiên nện ở trên mặt hắn, hắn sửng sốt một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã mây đen dày đặc, giọt mưa không ngừng rơi đập ở trên mặt đất. Lăng Chỉ trong lòng cười thoải mái, ngươi hôm nay thật đáng chết ta, ngay cả trời cũng giúp ta, ngươi chạy thế nào được. Hắn lặng yên tiềm hành đến sơn trang phụ cận, Lôi Châu không ngừng rung động, nghe lấy hai người nói chuyện. Nhìn lên bầu trời bên trong du tẩu lôi đỉnh, trong lòng vô hạn vui sướng, bọn họ tựa như là bằng hữu của hắn. Lập tức đổi chủ ý, không đổi địa phương, ở chỗ này đem hai người họ đều chôn. Sơn trang hai người nhìn xem đại biến sắc trời, tăng nhanh siêu tầm bước chân. Tế Hương chủ, Ngụy Tứ mất tích cùng liên quan Hổ Uy Sơn Trang bị diệt, hai chuyện này khẳng định còn có chúng ta còn chưa phát hiện liên hệ. Khí Hải Tam trọng bị giáo sư giả phân tích nói, lão tử còn muốn ngươi nói, Dẫu tố sắp tới động tác nhanh một chút, tìm không về vận chuyển phủ, vốn hương chủ hủy đi người một thân xương. Tề Hải Xuyên liếc một cái sắc trời hùng hùng hổ hổ nói, thỉnh thoảng có lôi đỉnh chiếu sáng hắn mặt tâm trầm. Lăng Chỉ trong bóng tối vận chuyển hô hấp pháp, trên bầu trời mây đen dần dần dày, du tẩu lôi đỉnh cũng càng dày đặc, hắn lôi đỉnh một kích đã tại ấp ủ chúng. Người ngoài không có khả năng không biết vận chuyển phù tồn tại, dù cho Ngụy Tứ bị người bắt sống, có hát phù tại, không ai có thể hỏi ra thánh giáo bí mật. Tề Hải Xuyên một bên lục soát một bên phân tích nói, luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, nơi này không thể ở lâu. Hắn quay đầu đối với Khí Hải Tam trọng nói, liền tại hắn quay đầu một cái mắt, một tia chớp hiện lên, chiếu sáng mặt của hắn. Vô ý thức liếc mắt nhìn qua, hoảng sợ phát hiện trên bầu trời đã mây đen ngập đầu, vô số lôi xả toán loạn. Đây cũng không phải là dông tố, cái này đạp mã là vị kia thần biến cảnh đại lao tại cái này độ long môn tiếp. Tề Hải Xuyên bị lôi đình hoảng sợ phải lập tức thất thố, cao giọng nói, căn cứ lúc trước vận chuyển phù ngũ quỷ nói ra thông tin, kết hợp Tề Hải Xuyên thất thố lúc lời nói không khó biết được, đệ ngũ cảnh thần biến cảnh muốn đột phá đến đệ lục cảnh long môn tông sư cảnh, cần độ long môn tiếp. Thế nhưng Lăng Chỉ không để ý tới nghiên cứu Tề Hải Xuyên lời nói, hắn muốn chuẩn bị độc thủ. Đi mau, nơi này chờ không được. Tề Hải Xuyên thổi tắt màu đen ngọn đến tới eo lưng ở giữa túi chứa vật nhét, liền muốn rời khỏi. Lôi đỉnh tù lung Lăng Chỉ thời khắc quan tâm Tề Hải Xuyên mỗi một cái động tác, phát giác được hắn chuẩn bị trốn đi, lúc này phát động lôi đỉnh tù lung. Mấy chục đạo thô to như thùng nước tử kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem Tề Hải Xuyên hai người cầm tù ở bên trong, hai người đang muốn đi, bị thình lình công kích đánh gãy. Độ kiếp làm sao thành chính mình? Tề Hải Xuyên trong đầu tại loại này thời khắc mấu chốt thế mà toát ra cổ quái suy nghĩ. A, Tề Hương chủ cứu ta. Bên cạnh kêu thảm truyền đến, Khí Hải Tam trọng vị sứ bị lôi đỉnh tới nước, phát ra tiếng kêu thảm. Kim sát hộ thể thuật Tề Hải Xuyên quanh thân tuôn ra màu vàng sắc khí, đem hắn một mực bao khỏa, tay tới eo lưng ở giữa tìm bòi, một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay. Hắn đã không để ý tới dưới trướng cầu cứu rú thảm, cái này lôi đỉnh hung mãnh như vậy, hơi không cẩn thận hắn đều phải chết. Bá Vương Phách Sơn một đạo tử kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, trong tay chạm mã đao giơ lên cao cao, mang theo trời nghiêng thế hướng cổ của hắn nghiêng bổ mà đến. Lăng Chỉ mắt thấy hắn lấy ra trường đao, hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên, như thế tốt bảo bối lại là bực này tạm trùng tại dùng, đau sát tâm ta. Trên tay cường độ càng lớn ba phần, nghĩ một đao đem chém thành hai khúc. Tề Hải Xuyên nâng đao chắn ngang, hai đao đụng vào nhau phát ra như kinh lôi tiếng vang, Lăng Chỉ đao thế không ngừng dồn sức đánh tấn công mạnh, một cái cơ hội thở dốc cũng không cho hắn lưu. Khí Hải bắt trọng làm sao vậy, lão tử hôm nay liền muốn giết ngươi. Trong cơ thể lôi tinh phát ra bóng ánh lôi quang, Lăng Chỉ quanh thân lôi tương bành trướng mãnh liệt, trong lúc nhất thời chiếm thượng phòng, đè lên Tề Hải Xuyên chém mạnh. Uống Tề Hải Xuyên bị áp chế lửa giận trong lòng bốc lên, hắn đã nhìn ra Lăng Chỉ bất quá Khí Hải lục trọng tu vi, cùng hắn kém hai cái này tiểu cảnh giới. Nhỏ tam bao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thoại bản nhân vật chính sao? Còn muốn nghịch phạt ta Khí Hải bắt trọng? Tề Hải Xuyên bên trái ngăn bên phải ngăn, vậy mà còn có tâm tư thả rác rưởi lời nói. Lăng Chỉ căn bản không đáp lời nói, hết sức chuyên chú chém giết, chả mã đao bị vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mang theo đẩy trời lôi đỉnh tiếp tục áp chế Tề Hải Xuyên. Chém chặt vạch đoạn cạo vẩy đâm đốt bổ cuốn thiên ngăn trượt điểm quan gọn. Cơ sở đao pháp 16 thức bị Lăng Chỉ hòa làm một thể, hai tay nắm ở chuôi đao, bên cạnh hai trượng hóa thành cối xay thịt, tại Tề Hải Xuyên trên thân thêm mấy đạo lỗ hổng. Tề Hải Xuyên giận tím mặt, trên thân màu vàng sát khí cuồn bạo mà ra, ở bên người ngưng kết mười mấy thanh phi đao. Từ kim sát tiểu tạp trùng, ra ra ta hôm nay cần phải Lăng Chỉ ngươi. Kim sát phi đao Tề Hải Xuyên một tiếng gầm hét, kim sát phi đao hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, trong chớp mắt liền muốn đâm vào Lăng Chỉ trên thân. Lăng Chỉ không chút hoang mang, hắn có dương lôi bất tử thân hộ thể, gánh vác nhất thời vẫn là không có vấn đề, cũng không để ý tới đối phương kêu gọi chính mình danh tự. Phi đao màu vàng nóng liên tiếp đâm vào Lăng Chỉ trên thân, lưu lại hơn 10 đạo nhàn nhạt vết đao, Tề Hải Xuyên mắt thấy một kích đạt hiệu quả, không ngừng thao túng phi đao màu vàng nóng tấn công mạnh. Hắn nhìn xem Lăng Chỉ trên thân không ngừng tăng nhanh vết thương nhưng không thấy vết dịch chảy ra, tập trung nhìn vào, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt ngưng kết tại vết thương xung quanh, vết thương nội bộ còn có vô số nhỏ bé hồ quang điện tại giúp đỡ chữa trị vết thương. Hắn nheo mắt, khí hải lục trọng lại có bực này cường hãn bực này nhục thân, để hắn thu hồi lòng kinh thị, tiếp tục thao túng phi đao vây quanh Lăng Chỉ không ngừng tiến công. Lăng Chỉ không tránh không né, trong tay chạm mã đao vung thành đao vòng chạy thẳng tới Tề Hải Xuyên yếu hại hạ âm các bộ vị. Tề Hải Xuyên bị bực này kẻ liều mạng đấu pháp nắm đến 10 phần bị động, đối phương linh khí số lượng dự trữ không thể so hắn kém, một bộ liên tục không ngừng răng dấp, để hắn 10 phần khó chịu. Mà còn đối phương vẫn là lôi tu bực này tồn tại đặc thủ, lôi pháp gần như không có nhược điểm, mạnh yếu chỉ nhìn bản thân võ giả thực lực. Lăng Chỉ bị phi đao quấy rối đến khó lòng phòng bị, trong mắt lôi quang đại phóng. Thứ A Hành cấp nhị khí đồng thời phát động, hai cái lôi vụ tiểu lòng từ Lăng Chỉ miệng mũi chui ra, nương theo sóng khí gầm thét một đầu đâm vào Tề Hải Xuyên trên thân. Tề Hải Xuyên bị vọt tới phía sau hướng lên, hai đạo sóng khí sóng xung kích theo sát phía sau, hắn cảm giác chán bị trọng truy đánh trúng, cảm giác hôn mê lập tức chuyển đến. Lăng Chỉ nắm lấy thời cơ lấn người mà bên trên, chả mã đao đinh đinh đang bổ vào màu vàng hộ thân sát khí bên trên, một đao quan trọng hơn một đao nhanh hơn một đao. Chương 107, toàn diện. Chương 107, toàn diện. Lôi đỉnh tù lung thu nhỏ đến bên cạnh hai trượng, bên cạnh quỷ giáo sứ giả đã hóa thành than cốc, chính bốc lên quần quần khói đen, cả người đã trừng khô. Tề Hải Xuyên đầu mê muội, khẽ cắn đầu lưỡi khôi phục thân hình đứng phó trước mắt cực độ khó dây dưa hung ác nham hiểm võ giả. Người này đi lên liền xuống tử thủ, một câu đều không nói, chiêu chiêu liều mạng, còn thích sử dụng lấy tổn thương đổi mệnh bỏ mạng chiêu số, xem xét chính là lâu dài cùng người sinh tử chém giết ngon nhân. Trên bầu trời liên tục tiếng sấm vang lên, trên mặt đất lôi đỉnh cự xà hóa thành lồng giam càng ngày càng nhỏ, Tề Hải Xuyên màu vàng sát khí càng xem càng mỏng, Lăng Chỉ Nhất cổ tác khí thôi động trong cơ thể lôi đình. Mấy chục đạo thô to như thùng nước lôi đình đại xà hợp thành một thể, từ trên xuống dưới tới nước tại Tề Hải Xuyên trên thân, màu vàng sát khí một kích mà phá. Lôi đình tự xà thế đi không chỉ, Tề Hải Xuyên cho dù còn có trong cơ thể sát khí chống đỡ, cũng bị điện tay chân tê dại bên ngoài thân cháy đen, vô biên đau nhức truyền đến mấy mắt, làm hắn tư duy chậm chạp. Tề Hải Xuyên tay hướng bên hông tìm đòi, muốn lấy ra vận chuyển phù kêu đến ngũ quỷ bang hắn chém giết. Chỉ là hắn lúc này động tác tại Lăng Trì trong mắt chậm như tốc độ như rùa, một đạo đao quang đổ ngang tại tay phải hắn bên trên, vết thương sâu tới xương để Tề Hải Xuyên phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm. Lăng Trì vô cùng tỉnh táo, lúc này đánh chó mù đường, mấy trăm đạo đao quang hướng về Tề Hải Xuyên bao phủ tới. Tề Hải Xuyên đã bất lực chống đỡ, thỉnh thoảng liền có mang bên trên thịt rời đi hắn. Giang giác Lăng Trì một đao chém đứt hắn xương quai xanh, rút đao xoay tròn lại bổ vào Tề Hải Xuyên ngực, 12 cây xương sườn đứt hết. Lôi tương tràn vào Tề Hải Xuyên bên trong bụng phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Tề Hải Xuyên ngã xuống đất máu tươi phun mạnh, phần bụng máu đã bị ngừng lại, lôi đỉnh nhiệt độ cao đem hắn nướng đến cháy đen, không có máu chảy ra. Lăng Trì đỡ đau mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tề Hải Xuyên thống khổ miệng mở rộng. "Ôi, ta là thánh giáo hương chủ, ngươi không thể giết ta, không phải vậy thánh giáo giết quê hương của ngươi, để ngươi làm cái cô hồn dã quỷ." Tề Hải Xuyên khiêng ra quỷ giáo, như toan mạng sống, gặp Lăng Trì lại chừng chừng nhìn chằm chằm cái ông của hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay liền muốn đi hái túi chữ vật, lại bị Lăng Trì một đao chặt đứt tay của hắn. "Đó là đồ vật của ta, ngươi không thể chạm vào." Đây là Lăng Trì mở miệng nói câu nói đầu tiên, một đao đánh gãy thắt lưng của hắn chạm mã đao đỉnh đầu, túi chữ vật như vậy rơi vào tay hắn. Lớn chừng bàn tay túi nhỏ nhắn mà cổ phát, cầm ở trong tay nhẹ như không có gì, Lăng Trì mở ra miệng túi lại không mà vào. Tề Hải Xuyên cuối cùng biết chính mình vì cái gì bỏ mạng, hắn cái này túi chữ vật là quỷ giáo tại Tây Bắc đạo duy nhất một cái. Hắn phụ trách lui tới các châu thu thập nhân đan cùng tiền tài, bởi vậy mới được quỷ giáo ban thưởng bảo vật, không nghĩ tới lại cắm ở món bảo vật này bên trên. "Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền mở không ra cái này càn khôn đại." Tề Hải Xuyên không tin người này dám giết hắn, quỷ giáo ngang dọc các đạo, Tình An Tư đều phải tránh bọn họ ba phần. "Ngươi tha ta một mạng, càn khôn đại đưa ngươi, ta chỉ cần chủ động thu hồi trong đó ý chí là cấn, ngươi liền có thể gieo xuống mới là cấn, liền có thể trở thành nó tân chủ nhân. Ngươi tha ta một mạng, ngươi có thể thu lấy được ta quỷ giáo hữu nghị, ngươi cũng không nguyện ý đắc tội quỷ giáo à?" Tề Hải Xuyên trong ngôn ngữ còn tại thăm dò, quỷ giáo loại này quái vật khổng lồ, gần như không có người nghĩ đắc tội. "A, nguyên lai nó kêu càn khôn đại a, cảm ơn ngươi tốt bụng báo cho. Bất quá ngươi một cái tiểu quỷ nô, ở chỗ này nói cái gì quỷ giáo hữu nghị, trong mắt ngươi hữu nghị trong mắt của ta giống như phân chó đồng dạng." "Cái gì? Ngươi thế mà biết quỷ nô, ta hiểu được, là ngươi nắm ngụy tứ, là ngươi." Tề Hải Xuyên hồi quang phản chiếu trừng to mắt nhìn xem Lăng Chỉ, mắt thần đô là bất khả tư nghị, thế mà thật sự có người có thể hỏi ra quỷ giáo bí mật. Lăng Chỉ không có vì hắn giải thích nghi hoặc tâm tư, chẳng mã đao vung lên, Tề Hải Xuyên đầu bay lên, lưu tại trên mặt biểu lộ vẫn là viết đầy không thể tin. Gần ngàn nói lôi đỉnh linh khí trả lại, trong cơ thể lôi tinh số lượng tăng nhanh. Khí hải bắt trọng thì thế nào, giết không tha. Lăng Chỉ thu hồi càn khôn đại, tại Tề Hải Xuyên trên thi thể tìm tòi một phen, cái gì cũng không có, nghĩ đến đều tại càn khôn đại bên trong để đó, cực dương chi lực một điểm, một mùi lửa thiêu thi thể của hắn cùng đầu. Đen nghịt mây đen tản đi, đầy trời lôi xả không biết tung tích, chỉ còn lại đại chiến phía sau đầy đất phế tích, động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không có người phát giác, Lăng Chỉ tiện tay thu thập một phen, liền biến mất ở màn mưa bên trong. Một trang đại chiến để Lăng Trì thay đổi thần thái sáng láng, dù cho nhận một ít tổn thương, nhưng so với ích lợi đến nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lăng Trì tìm cái chỗ ẩn núp lấy ra càn khôn đại, không đến hai lượng nặng đồ chơi nhỏ một lần trở thành hắn chấp niệm, hôm nay cuối cùng đến tay. Tới đây cái thế giới 3-4 năm, hắn đều nhanh 16 tuổi, cuối cùng dùng tới tiêu chuẩn thấp nhất đồ vật, Lăng Trì trong lòng 10 phần thỏa mãn, cảm ơn hôm nay rông tố trợ công. Lăng Trì mở ra càn khôn đại, nguyên chủ nhân chết đi, cái này càn khôn đại thành vật vô chủ, thần thức chậm rãi đắm chìm trong đó, một đạo độc thuộc về hắn là cấn cùng càn khôn đại kết hợp. Một cái hai trượng xung quanh tiểu không gian xuất hiện tại trong thần thức, bên trong nhiều vô số thả không ít đồ vật, kim tệ ngân tệ chồng chất như núi, một bên dương nhỏ bên trong chồng chất chỉnh tề tất cả đều là ngân phiếu kim phiếu. Một cái hộp gỗ nhỏ bên trong một sấp 20 tấm vận chuyển phù cùng một cái lệnh bài một quyển sách nhỏ, vận chuyển phù tăng thêm Lăng Chỉ chính mình còn lại 6 tấm, hắn hiện tại có thể ăn 26 lần để đứng. Lưu lại tìm một chút vận chuyển phù, thừa dịp quý tộc chưa kịp phản ứng phía trước một hơi toàn bộ cầm xuống. Nếu là hiện tại liền toàn bộ sử dụng, quý tộc một cái thiếu nhiều như thế vận chuyển ngũ quỷ, sợ là sẽ phải phái Linh Châu cảnh trở lên cường giả đến kiểm tra. Trên lệnh bài khắc lấy quỷ giáo chấp nối ám hiệu, sách nhỏ là hắn liên lạc hạ cấp chấp nối địa điểm cùng phương thức, Lăng Chỉ hai mắt tỏa sáng, đây không phải là thuận tiện hắn gây án sao? Còn có một chút bình lọ lọ, mở ra xem, đều là một chút khiến người buồn nôn nhân đan, Lăng Chỉ đem toàn bộ lấy ra toàn bộ đốt sạch sành sanh. Cứ việc linh dược bảo vật liệu một chi cũng không phát hiện, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, còn sót lại một đống sinh hoạt tạp vật, hắn cũng lười lần lượt kiểm tra. Một phen chỉnh lý thu nạp, đem trên người mình đồ vật toàn bộ bỏ vào, Lăng Chỉ đột nhiên cảm thấy trên thân vắng vẻ, nhất thời còn có chút không quen. Vô ý thức tới eo lưng ở giữa sờ một cái, muốn đỡ lấy chôi đao, trên tay không còn, cái này mới kịp phản ứng. Đem càn khôn đại bên trong chạm mã đao lấy ra đựng tại trên lưng, nặng nghề thân đao rơi ở trên người, để hắn lại lần nữa có cảm giác an toàn. Chạm mã đao trở lại chủ nhân trong tay, bất mãn vang lên ong ong. Được rồi, nếu như không có cần phải, sẽ không đem ngươi trả về. Lăng Chỉ vỗ vỗ chôi đao nhẹ nói. Chu Ác cùng Lăng Chỉ tâm ý tương thông, lâu dài ôn dưỡng thấm vào đã sơ sinh linh trí, ít nhất sẽ biểu đạt một chút cảm xúc. Chu Ác lập tức yên tĩnh lại, đem Càn Khôn Đại nhét vào trong ngực. Lăng Chỉ liếc nhìn sách nhỏ Tề Hải Xuyên thủ hạ bốn cái sứ giả đã đi thứ hai, bởi vì Ngọc huyện cứ điểm bị rút, hắn hạ lệnh Châu huyện cứ điểm tiến về vệ huyện, cùng vệ huyện sứ giả tụ lại. Đựng Châu ba cái huyện, Châu Ngọc hai huyện đều bị hắn giết một lần, làm sao có thể vẹn vẹn còn lại vệ huyện không còn đâu? Chuyện này đối với vệ huyện không công bằng. Chương 108, Cụ Trương. Chương 108, Cụ Trương. Vệ huyện xem như Đựng Châu chỉ chỗ, Tĩnh An Tư nha môn cùng Châu phủ nha cửa nơi ở, tại cái này làm việc cần bước lên một chút nguy hiểm. Đêm qua nghe Sa Hiệu Ý nói, bọn họ muốn trong đêm về Ngọc huyện, còn nói muốn đi Châu huyện chạy một chuyến, có thể cùng hắn đánh cái trên lệnh thời gian. Cũng không biết phủ nha có hay không cao thủ ở đây, nếu là gặp gỡ khí hải cựu trọng cao thủ, không cách nào bật hết hỏa lực dưới tình huống, rất khó chiến thắng đối thủ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, càng cẩn thận càng tốt. Lăng Chỉ thu thập một phen đầu đuôi lúc này khởi hành tiến về vệ huyện. Một đường treo đèo lội suối không đi quan đạo, thi triển lôi thuấn giữa rừng núi lao vùn vụt. Sáng sớm vào thành phía trước cải trang thành mặt đen dâu quai nón toái lô ma vương Tống Giang, thi triển thần ẩn thuật chui vào trong thành. Có lẽ là quỷ giáo cùng Tống Giang gần nhất ồn ào quá lớn nguyên nhân, vệ huyện tuần phòng rõ ràng so Châu Ngọc hai huyện muốn càng thêm nghiêm mật. Chỉ thiếu chút nữa ba bước một tốt năm bước một đỉnh, đầy đường đều là tuần nhai Tĩnh An Tư cờ khiến cùng phủ nha bộ khoái, thậm chí còn có khôi giáp đều đủ đựng Châu vệ cũng tại liệt. Lăng Chỉ có chút nhức đầu nhìn xem đi đầy đường tuần phòng, cái này sáng sớm trời mới vừa sáng liền tra như thế nghiêm, không biết hai cái kia quỷ giáo sứ giả còn ở đó hay không vệ huyện. Dựa theo Tề Hải Xuyên quyển sách nhỏ kia bên trên địa chỉ, Lăng Chỉ lặng yên sờ soạng đi qua. Quỷ giáo cứ điểm giấu ở nội thành một chỗ trong thanh lâu chỉ là che giấu, nơi đó thực tế là bọn họ mua sắm người nô lưu dân địa phương. Lôi Châu thỉnh thoảng run rẩy một cái, tuyên bố người qua đường tội nghiệt, nhưng Lăng Chỉ hiện tại mục tiêu thứ nhất là vận chuyển phù, những này hành tẩu tội nghiệt muộn một chút lại đến thu hoạch bọn họ, lại để cho bọn họ sống mấy ngày. Sáng sớm thanh lâu yên lặng, đêm qua mệt nhọc cô nương cùng ân khách còn tại ngủ yên, Lăng Chỉ thần thức toàn bộ triển khai chạy thẳng tới hậu viện mà đi. Bị cắt mất lưỡi chặn lấy miệng người bị một chuỗi khóa trong hầm ngầm, quỷ giáo giáo chúng còn tại khắp nơi dò xét. Tế Hương chủ trước khi đi dặn lại để bọn họ xem trong nhà, cũng không dám qua loa, không phải vậy liền muốn cùng những cái kia dân đen cùng một chỗ bị luyện thành nhân đan. Lăng Chỉ mò lấy tinh thất, bên trong nam nữ hai vị hương chủ tu luyện đến 10 phần đầu nhập, khí hải tứ nặng tu vi căn bản không đủ để cho Lăng Chỉ để vào mắt, đẩy cửa ra liền giết. Hai thanh toái lô truy bạch lên đường vòng cung lóe hàn quang, đập chúng hai người trần trụi lồng ngực, lấn người mà bên trên. Hai cái đỏ thâm thiết quyền giống như nộ long ra biển, mang theo cự lực nện bên trong hai người đầu. Bành hai viên đầu người nổ tung, 400 nói lôi đỉnh linh khí trả lại. Lăng Chỉ lúc này lục soát cả gian tinh thất, lục tung mở ra tường đào đất, ở trong tối trong tủ tìm tới 10 cái vận chuyển phù, hài lòng lui ra ngoài. Mục đích đã đạt tới, hắn bắt đầu thay đổi đến không để ý như vậy cẩn thận. Quỷ giáo giáo chúng từng cái bị nát sọ, có chết cũng không biết chết như thế nào. Lặng yên không tiếng động thu hoạch cả gian thanh lâu tội ác, trong hầm ngầm bị khóa lên người cũng không có thả ra, Lôi Châu bao trùm cảm ứng một phen phía sau, ném một chút đồ ăn đi xuống liền rời đi. Thanh lâu cô nương bị đánh ngất xỉu, có tội ân khách bị nổ đầu. Tay chân hộ viện tú bà toàn bộ xử lý, cả gian thanh lâu thu hoạch hơn ngàn sợi lôi đỉnh linh khí. Chạy thẳng tới Tĩnh An Tư, thừa dịp bọn họ Sa Hiệu Úy không tại, Lăng Chỉ xông vào đi trực tiếp mở rộng giết chóc. Lôi Châu nhanh chóng phán hình, Lăng Chỉ cực tốc hành hình, bị nát sọ cờ khiến liền cảnh báo đều làm không được liền bị đưa đi. Một đám cờ khiến bị thuần thục món ăn, chỉ còn lại một cái đại kỳ khiến ba cái tiểu kỳ cờ nhỏ khiến còn khỏe mạnh, còn lại đều hóa thành lôi đỉnh linh khí trả lại vào lôi tinh. Trong địa lao một đám trông coi cùng tù phạm cũng không có buông tha, Lăng Chỉ xách theo toái lô truy một búa một cái lần lượt đưa đi, đoán thể cảnh tôm cá nhại nhép đều bước góc chân, chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Tĩnh An Tư bị triệt để thanh lý, ở giữa tội ác hóa thành Lăng Chỉ lôi đỉnh linh khí, trợ giúp hắn gia tốc trưởng thành. Sát trời đã sáng rõ, bị đánh ngất xỉu người còn chưa tỉnh lại, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Trong thành thanh lâu sòng bạc nô phường hội phái một cái tiếp một cái gặp nạn, mãi đến có tuần nhai sĩ tốt nghe được nồng đậm mùi máu tươi xông vào một nhà sòng bạc, vệ viện triệt để loạn cả lên. Mau đóng cửa, toái lô ma vương Tống Giang tới. Mau đảm mạng. Bên đường thương nhân lớn tiếng hô hoán người cộng tác đóng cửa tị nạn. Tiểu thương bán hàng rong khiêng gánh đẩy lên xe con, vội vàng đi đường về nhà. Cửa thành tiếng trống vang lên, được Châu vệ kỵ tốt vào thành tàn quét. Lúc này Lăng Chỉ hóa thân bách tính, ngập vai sập lưng vùi đầu chạy chậm, gặp phải hữu duyên liền kéo đến cái hẻm nhỏ chính là một cái bữa. Thi thể cũng không xử lý, cứ như vậy tùy tiện ném ở trong ngõ nhỏ trưng bày. Đi qua vệ gia đại trạch lúc, đâm thẳng đầu vào. Vệ viên ủy thác nhiệm vụ hắn còn không có quên, chỉ là không rõ ràng chỗ này tòa nhà là dòng chính vẫn là chi thứ. Bất quá với hắn mà nói không có gì khác biệt, Lôi Châu tuyên bố phía dưới, thế nhân chỉ phân hai loại, đáng giết cũng không nên giết. Thân ẩn thuật phía dưới, hắn cùng thế giới ngăn cách một tầng xa cách, hắn tại cái này nhức đầu tứ giết chóc, mọi người tại đầu kia điên cuồng thét lên. Bành một đũa đập chết một cái vành mắt biến thành màu đen công tử trẻ tuổi, trở tay lại một đũa đánh nổ một cái cường tráng vũ ra đầu. Mấy chục sợi lôi đình linh khí trả lại. Lăng Chỉ tiện tay vơ vét một phen, liền phong bếp xong chào chun bại cũng không có buông tha. Quay người thoát ra tiểu viện, hướng Lôi Châu chỉ dẫn chỗ tiếp theo mục tiêu mà đi. Vệ gia giết chóc kéo dài gần nửa nén hương, rời đi lúc vệ gia nhân khẩu thiếu một nửa, mãi đến đột nhiên nhìn thấy vệ viên, Lăng Chỉ lúc này mới phát hiện, chính mình giết lại là cố chủ nhà người. Thông báo những người còn lại tập hợp một chỗ, không muốn lạc đàn, gia gia lập tức chạy tới đích thân tọa trấn. Cho dù là chết như thế nhiều người, vệ viên âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, cùng ban đầu ở Hạc huyện lúc hoàn toàn khác biệt. Hắn không những không có ấy nấy, ngược lại lặng yên tiếp cận vệ viên 30 trượng, để Lôi Châu phân biệt một phen. Hắn cũng không ngại hiện tại liền giết chết cố chủ, nếu không được sau đó thay nàng giết sạch Vệ Minh nhất mạnh chính là, dù sao luyện thi đều không phải vật gì tốt. Đáng tiếc Lôi Châu thờ ơ, Lăng Chỉ có chút tiếc nuối rút lui. Thần thức đột nhiên bắt được một thân ảnh từ Vệ Viên nhà hậu viện leo tường chạy ra, Lăng Chỉ ánh mắt sáng lên, giật dây người Hưu Duyên tới. Bám đuôi người kia một đường thành nam một chỗ tiểu viện, thần thức bao trùm đi qua, trong tiểu viện tất cả đều hiện lên tại trong đầu hắn. Khải ca, nhất mạnh phương tài gặp phải Tống Giang tập kích, chết tốt hơn một chút người, cái kia Vệ đại tiểu thư nhị đệ cũng tại trong đó, tên khốn kiếp bẩm báo nói. Rất tốt, ta cái này liền báo cho công tử biết. Hang động đá vôi bí địa sự tình để công tử nổi trận lôi đình, thân tín đều bị chém hai cái, người ta gần nhất làm việc phải cẩn thận, thà rằng vô công cũng không thể có qua. Tên là Khải ca nam tử vỗ vỗ tên khốn kiếp bà bay, lời nói thâm thiện nói. Khải ca yên tâm, ta thông tin đều là tận mắt tên khốn kiếp lời vừa nói ra được phân nửa, trong miệng đột nhiên bắt đầu phun máu. Nóng bỏng máu tươi phun Khải ca đầy đầu đầy mặt đều là, Khải ca không biết làm sao sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Lăng Chỉ một chỉ điểm tại tên khốn kiếp hậu tâm, cái sau bị mất mạng tại chỗ. Công tử nhà ngươi ở đâu? Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi đỉnh, thiên uy trong người. Thành. Ngoài thành Đại Hà Trang. Khải ca tâm thần thất thủ, buột miệng nói ra. Lăng Chỉ một cái cắt đứt cổ của hắn, xoay người rời đi.